Chương 470, quân phiệt cái chết. Chương 470, quân phiệt cái chết. Có lẽ cái này Mông Cổ Đế quốc quân phiệt Mã Hạo mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại là như vậy một cường giả, hắn muốn cho là mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép tên địch nhân này. Nhưng là bây giờ hắn sai, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc sai, hắn bị cái này Tần Vũ hoàn toàn cho đánh bại, hơn nữa Tần Vũ hắn cho ra tới đáp án là càng thêm ghê gớm, nói đúng là hắn có thể không uổng phí một binh một tốt liền có thể đem Mã Hạo bọn này Mông Cổ Đế quốc hán tướng toàn biên giết chết. Tần Vũ hắn thật làm được, hắn sử dụng gạt lỉnh tại phía trước rất ít, hơn nữa phía sau bọn này bộ đội cường đại mà có mị lực, xung kích tới phía trước, đổ sát hầu như không còn, chặt đứt một nhóm người lớn thi thể. Loại này quả thực liền như là ác mộng đồng dạng tồn tại, thật là nhường chung quanh mấy người kinh hãi có chút choáng váng, hơn nữa Tần Vũ hắn một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn từng ấy năm tới nay như vậy cũng sớm đã ý thức được loại tình huống này. Có lúc Tần Vũ hắn cũng là minh bạch, chiến trường chân chính luôn luôn có chút chắc tuyệt. Nếu như là thật suy nghĩ kỹ càng lời nói, như vậy tất cả mọi người sẽ lâm vào một cái tuyệt cảnh. Như vậy bọn hắn nhiều như vậy thánh mẫu tâm hoàn toàn chính là dư thừa. Cho nên Tần Vũ hắn làm lớn nhất một sự kiện chính là đuổi tận giết tuyệt, có thể đem đám người kia toàn quân đổ sắt thì sẽ không thể lưu lại bất kỳ cán. Bằng không tương lai bọn hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, bọn hắn Tần Vũ quân đội liền sẽ nhận tung ách tổn thất. Lúc này cái này Tần Vũ làm được một cái cực hạn, mà sau lưng Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai người tranh nhau chen lấn, bọn hắn tại trong trận chiến đấu này cũng sớm đã giết đỏ mắt, bọn hắn rất rõ ràng đối thủ của mình. Ngay tại kia trong chớp mắt, mấy người thi thể bay tứ tung, ra ngoài máu me đầm địa, hơn nữa vô cùng thê thảm. Loại này tuyệt đối chiến tranh cảnh tượng nhường Tần Vũ hắn đều đã dơ cao cờ xí, hơn nữa phất cờ hò reo. Chiến tranh nhường hắn bắt đầu đã mất đi nhất định ý nghĩ, nhưng là người ta Tần Vũ hắn hiểu được nếu là chiến tranh thời điểm một cái thông soái hắn đều có chút do dự, nhất là không chừng, như vậy chỉ sợ những binh lính của hắn cũng sẽ cùng theo nhận bắn bẻ. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn căn bản không có bất kỳ lùi bước, cưỡi chiến mã vọt tới tuyến đầu. Mà cái này quân phiệt đầu lĩnh Mã Hạo hắn thấy được người ta Tần Vũ đã đuổi tới, không khỏi giận giống lên, hắn trực tiếp cưỡi lên chiến mã chuẩn bị cùng Tần Vũ trực tiếp bắt đầu chiến. Nhưng là Tần Vũ căn bản không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp cầm cái tức tối chết hắn. Một thương này trực tiếp tế điệu cái này quân phiệt đầu lĩnh người, quân phiệt hoàn toàn loạn thành một đoàn, hơn nữa bị Tần Vũ bọn hắn toàn bộ thu thập rơi, Tần Vũ bọn hắn lấy hoàn toàn thắng lợi đạt đến hạch tâm nhất cạnh tranh. Tưởng tượng năm đó Tần Vũ tại Tây Bắc thành thời điểm, đoạn thời gian đó hắn cùng Đồng Kiện Vũ cùng nhau xuất sinh nhập tử, trận chiến đấu này để bọn hắn đánh đặc biệt cháy bỏng. Bây giờ Tần Vũ hắn rốt cục trở về, hắn hiện tại cũng vương giả dáng vẻ đạt tới nơi này. Tần Vũ hắn luôn luôn làm việc quả cảm sát phạt, hắn lấy quả quyết thái độ đối với người chung quanh nói: các ngươi tất cả mọi người phải suy nghĩ cho kỹ, chiến trường chân chính có thể không phải là các ngươi loại này nhu nhược người mới có thể tham dự vào. Tần Vũ đây là một trận quyên lui, hắn muốn đem những quân đội kia loại này cờ tung bay không chừng những cái kia tương đối yếu ớt, thế lực tương đối thấp một truy người tất cả đều cho quyên lui đi, để bọn hắn biết nếu như là bọn hắn quá mức kéo hông lời nói, liền không khả năng đi theo Tần Vũ cùng một chỗ la lộn. Nhưng là đám người này mỗi một người bọn hắn đều cam nguyện ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, đối với Tần Vũ những chuyện này cũng sớm đã mắt biết hai ngơ. Nếu như là Tần Vũ có thể cho bọn họ một cái ăn, bọn hắn liền nguyện ý cùng Tần Vũ cùng một chỗ trùng sát. Dù sao Tần Vũ hắn tại từ mấy năm tới nay như vậy đánh thật sự là quá kịch liệt. Mà lúc này Tần Vũ hắn thấy được dưới tay mình đám người này đặc biệt cuồng ngạo, hơn nữa mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, Tần Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Càng tương phản, Tần Vũ trực tiếp đối với đám người này nói rất rõ ràng, nhường đám người kia mỗi người cũng bắt đầu đi đem vũ khí cho vót nhọn Tần Vũ, hắn tự mình cho bọn họ giảng giải chiến đấu kế tiếp. Đối mặt người ta đối thủ những này trực diện tiến công, Tần Vũ cũng sớm đã cân nhắc tới rất nhiều chuyện, một cái chiến trường đến cùng sẽ phát huy tới dạng gì cực hạn, hoàn toàn cũng là bởi vì giữa song phương có một ít vận khí ở trên người. Lần này Tần Vũ dùng ra đòn sát thủ, cũng chính là cái này gạt lỉnh chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ Mông Cổ các bộ lạc, mỗi một cái Mông Cổ đế quốc người đều sẽ biết Tần Vũ những này thủ đoạn. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ dùng một chút đối sách tới đón tiếp Tần Vũ đối kháng. Chuyện này Tần Vũ căn bản không quan tâm, bởi vì hắn biết một người nếu là cường đại đến nhất định tình trạng, hắn căn bản sẽ không cân nhắc những cái kia đối thủ đối với hắn có dạng gì thao tác. Tần Vũ hắn suy tư sau một lát quyết định bắt đầu trong đêm công kích. Là một nhóm lớn anh dũng vị chiến sĩ bắt đầu đi theo Tần Vũ cùng một chỗ giết khắp đi qua, cái này một đống người cầm lấy cương đao, cầm lấy vũ khí bắt đầu tràn đầy dũng cảm khí tức. Tần Vũ hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, sau lưng một nhóm người cũng bắt đầu cầm lấy vũ khí từng theo hầu đến, Tần Vũ hắn loại này rất có lực uy hiếp thủ pháp đã để rất nhiều người đều trong lòng khiếp sợ không thôi. Tần Vũ mạnh mẽ đâm tới đã đạt tới một cái đỉnh phong, mà Tần Vũ hắn là một người lãnh đạo, hắn có chính mình đầy đủ mị lực, về sau bọn hắn sẽ ở toàn bộ trên thảo nguyên tung hoành chiến trường. Mà Mã Anh nghe nói Tần Vũ tiền tuyến chuyện về sau cũng sớm đã khiếp sợ không thôi. Dù sao cái này Tần Vũ thật sự là quá mức lợi hại, lại có thể hoàn toàn phá hủy cái kia Mã Hạo quân đội, loại thời điểm này Tần Vũ hắn là không thể nào bị đánh bại, Mã Anh hắn quyết định lúc này không tiến hành nụ phản. Dù sao bây giờ Mã Anh đã bắt đầu được đến mặt nạ hoàng kim, hắn bắt đầu bốn phía chiêu binh mãi mã, nhường một chút tương đối nhân tài ưu tú tiến vào hắn thủ hạ của mình, dạng này mới có thể có cơ hội trong tương lai đánh bại Tần Vũ, đồng thời trở thành toàn bộ thảo nguyên lãnh tụ. Bây giờ Mã Anh nghe nói Tần Vũ bọn hắn sử dụng chính là loại kia gạt lỉnh, đây thật là nhường hắn hâm mộ hỏng. Hắn mong muốn tại Tần Vũ nơi đó thu hoạch được một chút dạng này vũ khí, Tần Vũ nghe nói về sau trực tiếp đưa hai đài đi qua. Cái này hai đài bảo bối gạt lỉnh bị Mã Anh nhìn ở trong mắt. Hơn nữa vào lúc ban đêm liền đặc biệt hưng phấn loay hoay loại này rất có lực sát thương vũ khí, lại có thể mạnh mẽ bắn thủng một đầu voi. Dạng này vũ khí thế nhưng là nhường Mã Anh chưa từng có nghĩ tới, giờ phút này Mã Anh kem chút liền phải quỳ gối Tần Vũ trước mặt, Tần Vũ ngay lập tức đi nâng đỡ, đồng thời nói không có quan hệ. Nhưng là kỳ thật đây đều là Mã Anh một chút ác liệt cách làm. Mã Anh hắn cực lực bắt đầu đi lục soát người ta Tần Vũ đã từng để lại vũ khí, vì chính là tại một ngày kia hắn sẽ đem Tần Vũ hoàn toàn phá hủy, những trạng thái này quả thực chính là quá mức ác liệt đến cực điểm. Quá mức chân thực mà tràn đầy khiến người ta cảm thấy không thể làm gì cảm xúc. Giờ phút này Mã Anh làm đến một bước này, một đám người cũng bắt đầu trợn to trong mắt chờ Tần Vũ cách làm, hy vọng Tần Vũ có thể cho ra hỏa này một bài học. Chương 471, địch nhân mới một chương 471, địch nhân mới một thảo nguyên các bộ lạc đã bắt đầu minh bạch cái này Tần Vũ trình độ. Tần Vũ tại toàn bộ trên thảo nguyên tung hoành xa trường chuyện đã được đến rất nhiều người duy trì, bọn hắn đều muốn hoàn toàn đem cái này Tần Vũ thanh toán. Nhưng là bọn hắn trước mắt cẩn thận suy tư một chút, thật không có thực lực này, mà trong đó một người lãnh đạo trực tiếp đứng ra. Gia hỏa này chính là thảo nguyên một cái đỉnh cấp bộ lạc nhân vật, hắn gọi Ma Phi, trong tay hắn có cái này mấy cái cương đao, hắn đối với đỉnh đầu của mình lớn nhất cái kia Mã Lôi nói một câu. Chính mình khẳng định có thể tùy tiện đem Tần Vũ cho thu thập hết, cái này Mã Phi hắn vừa nói ra liền đưa tới toàn bộ thảo nguyên cười vang, một đám người đều coi là cái này Mã Phi có phải điên rồi hay không, cầm lấy mấy cái cương đao liền muốn dây vào đụng Tần Vũ cái kia sắt thép hùng sư sao? Đây không phải là chính là người xin nói mộng sao? Người ta Tần Vũ hắn là cái gì trình độ người? Loại thời điểm này chẳng lẽ còn không có tán thành tới hiện thực này? Những người này đều đang giảng giải lấy, nhưng là Mã Phi hắn một chút cũng không đáng kể, Mã Phi hắn khẽ gật đầu, đồng thời đối với đám người này rất là nói nghiêm túc một câu, chiến trường chân chính cũng không phải mỗi người đều có thể thống trị. Những cái kia cho rằng Tần Vũ hắn muốn cường thịnh mà không thể chiến thắng người cuối cùng đều sẽ bị chiến trường đào thải, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Phi đặc biệt suy tính những này về sau, không khỏi rút đao ra chỉ vào thương cung. Trung quanh đám người này đều thấy được sao? Bay loại này kiên quyết cùng quả quyết, bọn hắn cũng không tiện tại nói cái gì, chỉ có thể mặc cho cái này Mã Phi tùy ý đi làm việc. Từ khi cái này Mã Phi nói ra những lời này về sau, tất cả mọi người đang đợi lấy giải thích của hắn. Dù sao người ta Tần Vũ hắn là một cái không thể chiến thắng ra hỏa, bọn hắn mong muốn nhường cái này Mã Lôi ngăn cản cái này Mã Phi xuất chiến. Nhưng là Mã Lôi tựa như là đặc biệt nghiền ngẫm, giống như cho rằng cái này Mã Phi là có chút bản lãnh. Thế là Mã Lôi hắn không có cự tuyệt nhường Mã Phi bắt đầu chuẩn bị cùng Tần Vũ đối kháng chuyện. Tần Vũ hắn tại rất nhiều chuyện bên trên đều có chính mình một chút cái nhìn cùng tưởng niệm, người ta Mã Lôi hắn tình trạng cũng là đặc biệt có tâm tư. Đã Tần Vũ hắn cùng cái kia thảo nguyên đỉnh cấp đế vương Mã Lôi ở giữa là nước giếng không phạm nước sông. Hiện nay đã bắt đầu tới nước sôi lửa bỏng cảnh giới, Tần Vũ quyết định nhường ra hỏa này thể hội một chút cái gì mới gọi sinh tử tồn vong. Nói tiền tuyến chiến trường có một cái địch nhân tiếp tục chạy như điên mà đến, toàn bộ thảo nguyên đều là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Nếu là có thể ở phương xa nhìn thấy đen nghịt một mảnh địch nhân quân đội, rất rõ ràng cái kia chính là một đống địch nhân. Lúc này cái này Tần Vũ thấy được bọn gia hỏa này về sau không lại được nở nụ cười, sau đó rút ra một cây đao tới chung quanh đám người này bên cạnh, sau đó gầm thét một lần. Chỉ ở trong chớp mắt, trận chiến đấu này liền đã cuồng phong gào thét, lúc này Tần Vũ rút đao ra lóe ra một cái đặc biệt chói mắt hàn quang. Tần Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hơn nữa có đặc biệt tác dụng, Tần Vũ hắn có một ít ý nghĩ, hắn hiểu được tên địch nhân này nhất định đến có chuẩn bị. Đến lúc đó trước không đi sử dụng gạt lỉnh, dù sao nếu là sử dụng gạt lỉnh lời nói, rất có thể nhận đối phương một chút phòng ngự cơ chế. Bởi vì gạt lỉnh cũng không phải hoàn toàn có thể thắng lợi. Tần Vũ hắn biết rõ vật này tệ nạn, chính là đối phương nếu sử dụng một chút máy ném đá hay là một chút cự hình vũ khí công kích, dễ dàng đối bọn hắn những vật này tiến hành trực tiếp tổn thương, cho nên Tần Vũ hắn quyết định trước chùn bước một chút. Thế là cũng liền tại cái này trong chớp mắt, Tần Vũ hắn thấy được đối diện cái kia Mã Phi, hắn là thảo nguyên một cái đỉnh thịnh quân thiệt, cái này Mã Phi bên cạnh có cái gọi là Mã Phi Bưu. Cái này Mã Phi Bưu hắn cưỡi một thất chiến mã trực tiếp xông qua phía trước nhất, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho chém đứt đầu. Tần Vũ sát khí của hắn đau đau Mã Phi Bưu. Hắn từ ấy năm tới nay như vậy cũng chưa từng gặp qua như thế có tia sáng chói mắt nhân vật. Rất nhanh Mã Phi Bưu hắn vừa muốn đem Tần Vũ cho chặt tới dưới ngựa. Nhưng là Tần Vũ trở tay chính là một trường thương đâm xuyên qua cái này Mã Phi Bưu trên mã, Mã Phi Bưu hắn lúc ấy liền đã bay ra ngoài. Vị tiên sinh này hắn cho tới nay cho là mình là không có kẽ hở, hơn nữa chiến vô bất thắng. Nhưng là Mã Phi Bưu đỗng nhiên ý thức được trận chiến đấu này cơ hồ khiến hắn muốn nửa cái mạng, người ta Tần Vũ hắn còn không có sự xuất thực lực tuyệt đối, nhưng lại đã để hắn có chút chật vật chạy trốn. Loại tình huống này Mã Phi Bưu hắn là rất rõ ràng, cho nên lúc này Mã Phi Bưu hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, bắt đầu trực tiếp sử xuất chính mình đón sát thủ. Hắn trực tiếp tại sau lưng rút ra hai thanh loan đao, những này loan đao vận dụng cho ám khí tập kích bất ngờ, mười phần có dứt khoát, Tần Vũ hắn một cái trốn tránh không có tránh đi, liền thấy chính mình bến tàu bị tại chỗ chặt xuống dưới. Cái này Tần Vũ hắn qua nhiều năm như vậy bồi bạn chiến mã của mình bị tại chỗ chém đứt đầu, Tần Vũ hắn làm sao lại nhường chuyện này ung dung xảy ra đâu. Thế là hắn trở tay chính là một đao cùng cái kia Mã Phi điều chặt lên. Hai người đối bính lấy đồng kiện vũ sau lưng đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tần Vũ chiến mã vậy mà lại bị chém chết, loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Đường Tam Pháo đều có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ đại ca của mình thật sự có chút chán nản sao? Cái này Tần Vũ tại chiến tranh nhiều năm như vậy bên trong làm sao lại không rõ đối thủ kia chẳng qua là một cái dụ địch xâm nhập, một cái phép khích tướng. Một cái chiến mã chết liền có thể nhường Tần Vũ phẫn nộ lên, lúc này thật là để bọn hắn cảm giác được thất vọng. Nhưng là chỉ có thái sử Từ Minh Bạch cái này Mã Phi Bưu thực lực không tại Tần Vũ phía dưới. Mã Phi Bưu tại nhiều lần như vậy trong chiến đấu lại có thể cùng Tần Vũ đánh có đến có về, rất rõ ràng hắn không phải một người liền có thể tùy tiện giải quyết. Thế là thái sử Từ quyết định phái ra trong tay mình tiểu tướng giết tới. Cái này tiểu tướng hắn chuẩn bị đi trợ giúp Tần Vũ, nhưng là cái này tiểu tướng hắn vừa tới Mã Phi Tiêu bên cạnh, liền bị Mã Phi Tiêu trực tiếp dùng một chỗ ngoặc đao chặt đứt bắp đùi của mình, tiểu tướng tại chỗ liền chết tại trên chiến trường. truyền vận người đều nhìn phụ chuyện này, bọn hắn đều coi là cái này Mã Phi Tiêu là cái gì thiên thần đến tương trợ. Dù sao người ta Thái Sử từ dưới tay cũng là một cặp cường giả thực lực đặc biệt cường ngạnh, sức chiến đấu đặc biệt cách xa. Không nghĩ tới tại trong trận chiến đấu này lại bị đánh là trở tay không kịp, Mã Phi Bưu hắn hiện tại lấy nén trình độ tiến hành phá vây. Mã Phi Bưu hắn sử xuất một đống lớn thủ pháp mong muốn đi thoát ly Tần Vũ bà khống. Dù sao hắn không muốn cùng cái này Tần Vũ giao thủ, nếu là lại không tránh né kịp thời lời nói, sợ rằng sẽ bị cái này Tần Vũ tại chỗ giết chết. Người ta Tần Vũ chính hắn nữa thích chiến mã đều đã chết trận, người ta Tần Vũ làm sao lại tha thứ ra hỏa này đâu. Lúc này Tần Vũ hắn cơ hồ là lấy mạnh mẽ đâm tới dũng khí cùng trước mắt người này mặt đối mặt chiến đấu, Tần Vũ hắn đã đến nắm trình độ. Vô số người đều đối mặt loại này phong quyền tàn vân đồng dạng áp chế, kinh khủng như vậy, tàn nhẫn đến cực điểm. Chương 472, Đế Vương cấp chương 472, Đế Vương cấp Tần Vũ hắn nghe nói cái kia Mã Phi thực lực, dù sao người ta tại toàn bộ trong thảo nguyên coi là một cái người nổi bật, hắn không thể gặp mặt trời. Nhưng là hắn lại có thể lấy chính mình phàm nhân thân thể đem toàn bộ thảo nguyên các bộ thống nhất thành một cái chiến tuyến. Loại này đỉnh tiêm thực lực đủ để cho hắn so sánh rất nhiều cường giả, loại này gần như đỉnh tiêm sức chiến đấu quả thực liền như là ma thú đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm. Lúc này Tần Vũ hắn cưỡi một thất chiến mã phi chạy mà ra, dạng này một cái đỉnh cấp cường giả, cặp mắt của hắn bên trong mắt sáng như đuốc, cường đại một nhóm, hơn nữa chiến mã phi chạy mà đến. Dạng này một cái mảnh thu đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa trong tay trên cương đao mặt lóe ra hàn quang, trong tay hắn một thanh loan đao mạnh mẽ cùng cái kia ngựa hắc tiêu đánh ở cùng nhau. Hai người kia ở giữa song phương là đặc biệt bén nhọn. Lúc này Đồng Kiện Vũ nhìn xem đại ca của mình Tần Vũ tại phía trước sông pha chiến đấu, hắn cũng là có chút điểm mong muốn đi cùng theo cùng đi công kích. Nhưng là đối mặt loại này tình cảnh khó khăn, Đồng Kiện Vũ vẫn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bởi vì tiền tuyến cái kia Mã Phi Tiêu cũng không phải một phàm nhân có thể đạt tới trình độ, hắn loại kia cực hạn thao tác đều đã đạt tới một cái khó mà kháng cự trình độ. Mà liền tại kia trong chớp mắt, Mã Phi Bưu hắn lại cưỡi Mã Phi chạy mà ra. Cái này một cái mấy chiêu bên trong liên hoàn xung kích nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa áp chế mấy người này đánh để bọn hắn đều trong nháy mắt hoang thần. Lúc này cái này Mã Phi Bưu hắn vung ra một thanh cương đao, mạnh mẽ cùng cái kia Tần Vũ đánh là có đến có bể. Mà phía sau Đồng Tiểu Uyển nhìn thấy màn này về sau, không khỏi đối với cái này đỉnh cấp chiến thần có vô tận cảm khái, hắn cũng tin tưởng nhân vật này không phải một cái hạng đơn giản. Lúc này Đồng Tiểu Uyển hắn cái kia đao phía trên lóe ra một sợi hào quang sáng tỏ, loại kia rất có lực sát thương cùng xuyên thấu tính hiệu quả nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Dù sao loại kia cường đại thái độ làm cho Đồng Tiểu Uyển đều đã đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới. Đồng Tiểu Uyển áp chế lực đặc biệt cương ngạnh, hơn nữa bay thẳng chạy mà ra. Hắn đi lên một cước liền đá vào trước mắt trên người người đàn ông này, rất rõ ràng bây giờ gia hỏa này đã bị thu thập triệt triệt để. Đồng Tiểu Uyển hắn ra trận giết địch loại chuyện này nhường rất nhiều người đều có chút chờ mong. Bởi vì cái này một cái giang hồ tới nữ hài nhi, nàng ngày bình thường cũng không có quá nhiều bản sự, hắn cũng không có giống những người khác nói như vậy quả thực là vô địch. Bởi vì hắn một mực chịu đủ các loại phương diện người ức hiếp. Chuyện như vậy đủ để cho cái này Đồng Tiểu Uyển hắn tại rất nhiều thời điểm không được coi trọng, mà Chu Du cũng là như thế, Chu Du cho rằng cô bé này nàng chỉ thích hợp ở hậu phương tiến hành chỉ huy, hơn nữa phán xét chung quanh những địch nhân kia. Hiện nay cái này Đồng Tiểu Uyển hắn đã làm đủ chuẩn bị, hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh cục diện. Thế là hắn mong muốn đi điều binh khiển tướng, bởi vì bọn họ đối thủ cái này Mã Phi hắn không phải một người bình thường. Tại thảo nguyên cái này mấy cái trong bộ lạc, Mã Phi hắn xem như một cái trong đó đỉnh cấp quân thiệt, hắn có chính mình một chút thực lực tuyệt đối, hắn tại từng ấy năm tới nay như vậy một mực tổng sự các loại màu đen mậu dịch. Cho nên hắn là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, cái này Mã Phi hắn tại các loại giao dịch liên bên trong đều là đặc biệt không dậy nổi tồn tại. Hắn giờ phút này có thể triệu tập rất nhiều màu đen đầu mục cùng các loại thích khách, những người này làm ra một chút thao tác, có thể trong nháy mắt đem người giết chết, đồng thời đem những người kia cho trực tiếp xử lý đi. Mã Phi loại này áp bách tính thao tác nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa những xáo lộ này nhường Tần Vũ đều có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì mỏ phỉn có thể mua bán nhân khẩu những vật này đều là một chút ác thế lực có thể làm. Cho nên nói cái này Mã Phi là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Nhưng là hắn muốn gặp đến ánh sáng lời nói cũng là có thể, dù sao hắn thông qua không ngừng tẩy trắng chính mình. Giờ phút này Mã Phi hắn một bộ không quan tâm bộ dáng, hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận tiếp xuống đối sách, bọn hắn xem như một phương quân phiệt đại lao, tại đối mặt Tần Vũ này một đám lâu lâu trước mặt vẫn tương đối có nội tâm của mình tự tin. Giờ phút này bọn hắn đứng tại đầu tường, bởi vì mặc dù nói Tần Vũ bọn hắn thực lực quân sự sát thực rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng là nhiều năm như vậy đánh xuống lăn lộn xuống tới, bọn hắn không có khả năng thông qua cái này mấy món sự tình liền bắt đầu nhận biết. Giờ phút này Tần Vũ hắn cùng Mã Phi hai người tại cách không đối mặt, mà cái kia Mã Phi hắn đốt một cây lớn tẩu hút thuốc cùng dưới tay mình người cùng đi thảo luận. Mã Phi nói rất rõ ràng, bọn hắn phong cách tác chiến chính là một chữ, chính là cường thịnh, bọn hắn muốn lấy công kích cường đại nhất thủ đoạn cùng lợi hại nhất công kích xáo lộ đi đánh tan cái kia Tần Vũ. Mặc kệ cái kia Tần Vũ có dạng gì trình độ, mặc kệ cái kia Tần Vũ có dạng gì thực lực, tại cuối cùng chỉ có thể là bị nghiền ép một cái kết quả. Loại này thao tác là Mã Phi nói sắc nhọn nhất một cái chủ đề, chung quanh mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Giờ phút này cái này Mã Phi hắn tâm tư đã đặc biệt quỷ dị. Hơn nữa bên cạnh cái kia mấy tên đại tướng cũng đều chờ hắn cơ hội này, trong đó có một cái người dẫn đầu tên là Mã Phi Lôi. Mã Phi Lôi cùng Mã Phi Bưu hai người bọn họ đều là người ta Mã Phi đỉnh cấp cán bộ, giờ phút này Mã Phi Lôi chính hắn cười khanh khách uống vào mấy ngụm rượu đỏ. Sau đó cùng huynh đệ mình nhóm cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống đối sách. Bọn hắn tin tưởng trận chiến đấu này bọn hắn là tất thắng không nghi ngờ gì, cái kia Tần Vũ nhìn vô cùng cường đại. Nhưng kỳ thật chẳng qua là một cái thùng rỗng, chân chính nhường hắn xuất thủ hoàn toàn chính là không có bất kỳ cơ hội nào. Những thuyết pháp này Mã Phi Lôi hắn đều cho giải thích một lần. Bởi vì Tần Vũ bọn hắn những này quân đội chỉ thích hợp trường kỳ tác chiến, mà không thích hợp loại này ngắn hạn xung kích. Những thuyết pháp này được đến nhất định khẳng định, mà cái kia Mã Phi đưa ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Cũng tỉ như nói bọn hắn những người này mỗi người đều muốn treo lên 10 phần tinh thần. Bởi vì lúc trước những cái kia các chiến sĩ đều đã chiến tử xa trường. Toàn bộ thảo nguyên từng cái bộ lạc đều đang đợi chờ lấy một tin tức, ai nếu là có thể xử lý cái này Tần Vũ liền có thể hái được vòng nguyệt quế. Đến lúc đó nhận trình độ nhất định khen ngợi mỏ phỉn cho dù đối với phương diện này chuyện không có hứng thú. Bởi vì hắn một mực làm đều là các loại giao thông mậu dịch, hắn là muốn kiếm tiền. Nhưng là bây giờ đã bọn hắn muốn cùng cái này Tần Vũ đụng một cái. Như vậy cái này Mã Phi cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, hắn sẽ lấy chính mình thực lực tuyệt đối cùng giá hỏa này đối kháng. Muốn để Tần Vũ biết mình đối thủ là cỡ nào cường thịnh, hơn nữa chính mình đến cỡ nào bản sự, muốn để hắn hoàn toàn thần phục với mình, Tần Vũ hắn có ý nghĩ này cùng mục tiêu, hắn muốn đem đây hết thảy đều cho hoàn toàn lưu lạc ở lòng bàn tay. Có nhiều thứ thật là để cho người ta không thể tưởng tượng, có nhiều thứ thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng là loại tình huống này, càng bắt đầu đi quanh quẩn lấy một chút vật kỳ quái. Cũng tỉ như nói mấy nhân vật bắt đầu chảy vào. Chương 473, nóng nảy chương 473, nóng nảy lúc này Tần Vũ trong lòng của hắn cũng sớm đã lâm vào một cái thật sâu cân nhắc bên trong, một cái đế vương hắn sẽ nắm giữ một cái quyền uy tuyệt đối, hắn sẽ ở không ngừng dãy rủa bên trong bắt đầu ở xuất phát tiếp tục tiến lên, tại sao cùng thời điểm thay đổi càng khôn. Cùng Tần Vũ hắn không có loại suy nghĩ này, hắn cùng bên cạnh mình bọn này đỉnh cấp các tướng lĩnh cùng một chỗ tụ hợp lại cùng nhau, ý nghĩ của hắn đặc biệt đơn giản, chính là lấy phương thức đơn giản nhất đến thắng được khó khăn nhất chiến tranh. Hắn giờ phút này suy tư sau một lát, quyết định lấy chính mình trước đó chỗ đi đường xưa đến tiến hành đánh hạ cái này Mã Phi quân đội. Cho nên Tần Vũ hậu kỳ bộ đội bắt đầu ở bên cạnh án binh bất động, bọn hắn không có trực tiếp tiến vào thành phố này bên trong cùng tên địch nhân kia đối kháng. Mà tương phản Tần Vũ hắn trực tiếp để dưới tay mình người bắt đầu ở một bên chờ. Tần Vũ nhường đám người kia đều tại bên cạnh mình, sau đó bắt đầu cố gắng làm việc, để những này người bắt đầu tiến hành thao tác lên, những người này đều tại án binh bất động, hơn nữa Tần Vũ ở trong đó chọn lựa mấy cường giả. Trong đó có Đồng Kiện Vũ còn có Đường Tam Pháo hai người này, hơn nữa nhường hai người bọn họ mang theo những binh lính khác tiến vào, trong đó Đồng Kiện Vũ là một cái có đầu gân người, hắn ở thời điểm này chọn lựa hai viên hàng tướng. Một cái tên gọi là Trần Long Tỉnh, một cái tên gọi là Mã Đông Tây. Hai người này đều là bình thường người đều khó mà đi đối kháng người, người này Trần Long Tỉnh đưa ngoại hiệu báo đầu, tay hắn nắm một thanh thép bên cạnh, phía trên là hai cái địa ngục cấp đầu sư tử. Trần Long Tỉnh tại nhiều năm ở giữa cũng sớm đã huấn luyện được xuất thần nhập hóa biến pháp, nó có thể đem chính mình cái này vũ khí trong nháy mắt liền đánh tan đối phương, đồng thời đem người của đối phương đầu cho tại chỗ đánh hạ. Lúc này cái này Trần Long Tỉnh hắn đi theo Tần Vũ một đường hát vang, hắn hiểu được nếu là đi theo Tần Vũ có thể đánh ra một mảnh thiên hạ, hắn tương lai vinh hoa phú quý cũng là chuẩn chuẩn lướt nước chuyện, gia hỏa này đối với tiền tài vẫn là có rất lớn khát vọng. Hơn nữa Trần Long Tỉnh hắn am hiểu sử dụng cương đao, hắn mặc dù có loại kia roi sắt tử, nhưng là hắn am hiểu nhất vẫn là loại kia cương đao, một thanh cương đao có thể trong nháy mắt sử dụng xuất thần nhập hóa, đem một đám người cho đánh chết tại chỗ. Có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, loại người này bị mang ở bên cạnh quả thực chính là tương đối không tệ. Cho nên lúc này Tần Vũ cũng liền đồng ý nhường gia hỏa này tiếp tục tham chiến, lúc này cái kia Trần Long Tỉnh hắn rõ ràng chính mình tại lần này biểu hiện bên trong nhất định phải làm ra tuyệt đối mỹ hảo. Bằng không Tần Vũ sẽ không để hắn vào trong mắt Trần Long Tỉnh hắn như vậy tự hỏi, sau đó ở một bên yên lặng nhìn xem Tần Vũ. Mà đổi thành bên ngoài mấy người bọn hắn đều ra sân, trong đó Mã Đông Tây, hắn là một cái du côn vô lại, hắn dáng dấp chính là một cái lại nết nết bộ dáng, nhìn chính là một cái đặc biệt ngang tàng ra hỏa, làm chuyện gì đặc biệt kiên cường. Nhưng là nhân vật này hắn có chính mình một chút nội tâm ý nghĩ, chính là hắn có thể đi đả thông một chút đồ vật, rất nhiều người đều minh bạch cái này Mã Đông Tây hắn là một cái cường ngạnh phái, hắn làm chuyện gì một mực tương đối cấp tiến làm chuyện gì đặc biệt cường thịnh, giết người không chớp mắt, đao như hay rối, chém người không cần tùy tiện độc thủ. Lúc này cái này Mã Đông Tây hắn muốn đích thân ra sân, hắn ngày bình thường du côn vô lại đều là tìm một đống các tiểu đệ tiến lên công kích. Đến lúc đó hắn đi theo phía sau thu hoạch một chút thành quả thắng lợi liền tốt. Mà bây giờ hắn cần phải đối mặt là này một đám địch nhân, giờ phút này Mã Đông Tây cũng là có chút gian nan. Có đôi khi loại chuyện này cũng là quá mức cháy bỏng, chân chính đối mặt loại địch nhân này thời điểm, Mã Đông Tây cũng là có chút quên hết tất cả. Mà chung quanh mấy người đều đang đợi chờ lấy cái này Mã Đông Tây lời giải thích. Một cái trên chiến trường có rất nhiều người đều có thể làm ra đứng đầu nhất thái độ đến. Nhưng là cái này Mã Đông Tây hắn luôn luôn đều là thuộc về loại kia đặc biệt nhu hòa, sẽ không sinh ra cái gì quá tốt hiệu quả người. Lúc này cái này Tần Vũ hắn vì cái gì chọn lựa cái này Mã Đông Tây? Hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn muốn xâm lấn chính là một cái màu đen thế lực nhóm người, cái kia Mã Phi từng ấy năm tới nay như vậy một mực giao lưu đều là những cái kia du côn vô lại. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn chọn lựa nhân vật bên trong nhất định phải có cái này Mã Đông Tây, hắn cần tiến vào thành phố này bên trong. Sau đó cùng cái này Mã Phi bọn hắn đọ sức, nhất định phải tìm một cái cùng loại với bọn hắn mỏ phỉ nhóm người này người như thế đồ vật. Lúc này cái này Tần Vũ mấy người bọn hắn đang chọn tuyển một nhóm người, đây đều là người ta Đồng Kiện Vũ chọn lựa, còn lại còn cần Đường Tam Pháo đi tìm một chút. Đường Tam Pháo lựa chọn chính là một chút tay chân, hắn đều là lựa chọn chính mình Đường ra một chút khách quý, Đường ra là một cái rất lớn môn phái, Đường Tam Pháo xem như nơi đó một cái ưu tú trang bị, đã là một cái đỉnh cấp người. Tên hắn liền chọn lựa một chút mang ba chữ, có cái gọi là Đường Tam Hằng, có cái gọi là Đường Tam Lôi. Hai người này đều là có chút bản lãnh, trong đó cái này Đường Tam Hằng hắn đã từng là một cái rèn đao đại sư, hắn có thể rèn đúc ra đặc biệt nhiều vũ khí. hơn nữa ngày bình thường trên thân liền đem nắm lấy một đống lớn sắt thép vũ khí. Những vật này khiến người ta cảm thấy đều có chút kinh khủng, bất quá cái này Đường Tam Hằng quả thật có thể đem những vật này giấu ở trên người mình, nhường những người khác không cách nào phát hiện, đây đều là một chút không phải tiêu ám khí. Những vật này có thể cùng kia một chút đỉnh cấp ám khí đại sư lẫn nhau so sánh, cho nên cái này Đường Tam Hằng thực lực cũng không thể khinh thường. Mà đối diện một người khác gọi là Đường Tam Lôi, gia hỏa này cũng là một cường giả, hắn sử dụng chính là một thanh cỡ lớn thiết truy. Nếu như là có thể làm cho hắn giữ vững cửa thành lời nói, hắn có thể một người giữ ải vạn người không thể qua, chỉ cần là lấy đao thương đánh nhau, hắn có thể trong nháy mắt cùng đám người này đánh tới cuối cùng, loại này mạnh mà hữu lực chiến đấu kết quả thế nhưng là không người có thể địch. Tần Vũ nhìn thấy chọn lựa một nhóm này tuyển thủ về sau không khỏi nở nụ cười, mấy người này mới là một chút đỉnh cấp nhân tài ưu tú. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn tin tưởng chiến đấu kế tiếp khẳng định là rất quan minh, không đến mức tại tương lai không lâu sẽ đi hướng một trận hủy diệt. Lúc này Tần Vũ hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, tự hỏi tiếp xuống đối sách, mong muốn đem đây hết thảy hoàn toàn lung lạc tại lòng bàn tay của mình bên trong. Bởi vì có lúc chiến tranh là kinh khủng, là hại người nghe nói giờ phút này Tần Vũ hắn một phen lý do thoái thác về sau, rất nhiều người đều đang đợi lấy Tần Vũ ra lệnh, bọn hắn những người này khi nào xuất phát, khi nào tiến vào cái kia mã phi màu đen thành trì. Tần Vũ hắn trực tiếp đưa ra một đáp án, những này đáp án đặc biệt bén nhọn, hơn nữa tràn đầy một cái rất cao chủ đề, có chuyện thật sự là quá mức thăng bằng, những vật này mỗi một câu nói đều rất êm hay. Cũng tỉ như nói rút lui trước quân, đem quân đội đều cho rút lui, nhường những nhân vật kia đều đánh mất nhất định tính uy hiếp, để bọn hắn có cơ hội này đối kháng, cho nên lúc này mới có thể đạt tới sau cùng mục đích. Loại này thao tác Tần Vũ hắn đã làm qua rất nhiều lần, đây chính là vì mê hoặc đối thủ. Cho nên bọn hắn chuẩn bị trong đêm tiến vào trong thành phố này mặt. Chương 474, trong đêm tiến vào chương 474, trong đêm tiến vào cái này Mã Phi thành thị nhìn thấy cái kia Tần Vũ đã bắt đầu rút lui, bọn hắn lâm vào một trận cuồng hoan bên trong, cái này Mông Cổ Đế quốc quân phiệt hắn tại từ ấy năm tới nay như vậy còn không có đánh thắng được loại này đỉnh phong thắng lợi. Bất quá Mã Phi hắn nhân vật này vẫn tương đối có ý tưởng, hắn biết mình không có khả năng lấy quân sự năng lực đi khuyên lui tên địch nhân kia. Cho nên lúc này Mã Phi hắn lâm vào một trận suy nghĩ bên trong. Đến cùng cái này Tần Vũ là bởi vì chuyện gì rút lui? Loại tình huống này nhất định phải hiểu rõ, cho nên lúc này hắn phân phó cái kia Mã Phi Bưu trong đêm đi hướng về phương xa đi theo, muốn tìm tới một cái cơ hội, nhìn thấy cái kia Tần Vũ quân đội đến cùng là vì cái gì rút lui. Mà qua mấy ngày, cái này Mã Phi Bưu trở về, nói cái kia Tần Vũ bọn hắn tựa như là có những chuyện gì liền rút lui. Cho nên lúc này Mã Phi hắn sau khi nghe xong không thể nín được cười lên, cho rằng tiếp xuống đã gối cao không lo. Thế là làm cho cả thành thị liền bắt đầu tiếp tục thông thương bến cảng. Mà lúc này cái kia Tần Vũ bọn hắn cũng liền đi theo những người này cùng một chỗ trà trộn đi vào. Giờ phút này bọn hắn những nhân vật này đều đứng chung một chỗ, bọn gia hỏa này đều có chính mình thực lực tuyệt đối cùng khảo chứng, mỗi một người bọn hắn đều có tuyệt đối mục tiêu cùng tính chân thực, cho rằng loại tình huống này nhất định phải cầm chắc lấy. Một số người đều có chính mình đặc biệt giác quan cùng mị lực, bọn hắn sẽ đem những chuyện này làm nhất là cực hạn, muốn đem những vật này làm hợp lý nhất. Lúc này cái này Mã Phi hắn có một cái ý nghĩ, chính là muốn tại tương lai không lâu đem sáng tạo một cái thuộc về mình màu đen thương nghiệp đế quốc, tại toàn bộ Mông Cổ đế quốc bên trong dần dần hướng trung nguyên đẩy vào, lúc kia hắn sẽ đi hướng một cái nhất là thời khắc đỉnh cao. Cho nên lúc này hắn căn bản không có đem cái kia Tần Vũ tiếp tục để vào mắt, bởi vì hắn có càng thêm hùng hậu chí khí nội tâm, hắn những ý nghĩ này đã đạt tới một cái đỉnh phong. Có một nhóm lớn người đều đi theo ở phía sau hắn, Mã Phi Lôi hắn còn có một cái gọi là Mã Phi Vân hai người bọn họ cùng một chỗ đi theo Mã Phi tiến về bí mật của bọn hắn trong căn cứ. Trong đó cái này Mã Phi Vân hắn là một cái quan ngoại giao, hắn phụ trách tiếp đại những cái kia lui tới thương khách tới hắn nơi này đi mua những cái kia màu đen sản phẩm nhân vật. Mã Phi Vân hắn cùng cái này Mã Phi Lôi hai người cùng một chỗ đi theo Mã Phi đi vào tầng hầm. Tiên sinh, thực lực của ngươi thật sự là quá mức cường ngạnh, ta từng ấy năm tới nay như vậy đều chưa từng nhìn thấy giống như ngươi người không tầm thường vật, tiếp xuống để chúng ta cùng một chỗ làm một chút giao dịch a. Người nói chuyện là một cái mọc da màu vàng râu ria nam nhân, trong tay hắn là một cái lớn cái dương, trong này chứa đều là vàng thỏi. Hắn cùng Mã Phi hai người gặp mặt chính là vì đổi lấy Mã Phi những cái kia tương đối ưu thế đồ vật. Những này giao dịch đều là tại một chút trong tầng hầm ngầm tiến hành, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều mang đầy đủ nhân thủ. Nếu là cái này người đối diện không có thành ý gì, như vậy thì có thể trực tiếp đi đánh nhau, như vậy thì có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ giết chết, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực trở tay. Đây là người ta Tần Vũ hắn phải qua đường, bọn hắn nhất định phải liên hệ tới cái kia Mã Phi Vân. Sau đó cùng gia hỏa này cùng một chỗ tiến vào tầng hầm, bọn hắn tìm hiểu một chút tầng hầm nội tình. Loại này giá thị trường cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện hỏi rõ. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn quyết định âm thầm theo dõi lấy cái này Mã Phi Vân cùng đi tiến vào hắn căn phòng lớn bên trong. Tần Vũ trực tiếp dâng lên một đôi kim tỷ hưu, đồ vật này cũng không phải người bình thường có thể có được đồ vật sao? Mã Phi Vân đương nhiên là biết hàng, hắn tận mắt nhìn thoáng qua những bảo bối này, sau đó nở nụ cười. Giờ phút này Tần Vũ hắn cùng người trước mắt bắt tay, có việc viễn nên loại vật này thật không đơn giản, xin hỏi các ngươi là từ đâu tới? Lên lớp những vật này đầy đủ để các ngươi làm thành bất cứ chuyện gì, nói cho ta các ngươi muốn cái gì à? Lúc này Mã Phi Vân hắn một mặt chăm chú cùng nhiệt tình, mà một bên cái kia Tần Vũ lại nở nụ cười. Hắn đối với trước mắt cái này Mã Phi Vân trực tiếp nắm tay, hơn nữa trong mắt nhìn chằm chằm vào cái này Mã Phi Vân, đồng thời nói đến chính mình muốn cùng lãnh tụ của bọn họ giao dịch, nhất định mong muốn đi thu hoạch được một chút đồ tốt. Mà Tần Vũ hắn nói những lời này nhường cái này Mã Phi Vân không bằng nở nụ cười. Mã Phi Vân từng ấy năm tới nay như vậy làm sao có thể không biết rõ những nội tình này. bất quá chỉ là muốn cho hắn làm một cái người dẫn đường, cho nên giờ phút này Mã Phi Vân cũng không có cái gì nói nhiều, trực tiếp để người ta Tần Vũ đi mở bắt đầu thao tác. Sau đó cái này Tần Vũ đi công việc một vài thủ tục, đến lúc đó bọn hắn liền có thể trực tiếp cùng bọn hắn người dẫn đầu đi tụ hội. Nếu như là đàm luận tốt giá cả khả năng cũng không có mạnh như vậy chế. Bởi vì bọn hắn những này màu đen đế quốc người cũng cần tích lũy nhân mạch, loại tình huống này thông qua rộng khắp tuyên truyền khiến cho bọn hắn màu đen đế quốc cũng có thể từ từ có khởi. Lúc này cái kia Mã Phi nghe nói có người muốn đi gặp chính mình, mà lại là một cái đến từ trung nguyên khu vực nhân vật, gia hỏa này mang theo sung túc thành ý cùng tiền tài, rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp người. Cho nên Mã Phi cũng không tiện nói thêm cái gì, trực tiếp tuyên bố ngày thứ hai liền có thể đến chính mình trong lầu các tụ hội, mà cái kia Mã Phi hắn làm như vậy cũng là một cái rất rõ ràng quyết định. Bởi vì hắn không biết mình đối thủ là ai, hơn nữa đối thủ của mình hắn đến cùng sẽ là tốt hay là xấu, hiện tại cũng đều không cách nào xác định, cho nên Mã Phi cũng không có đem hắn trực tiếp mang vào trong tầng hầm ngầm. Tần Vũ hắn có đầy đủ suy nghĩ, hơn nữa còn có một loạt cân nhắc, hắn ngậm một điếu thuốc, sau đó tỉnh táo phun ra mấy ngụm bằng khói, chung quanh mấy người đều đang suy tư tiếp xuống đối sách. Một trận gió tanh mưa máu từ từ triển khai, hơn nữa loại kia tương đối tình cảnh khó khăn đã đạt tới trình độ nhất định, loại này cục diện hỗn loạn đường rất nhiều người đều khó mà tin được. Bởi vì người ta Tần Vũ hắn sắp đi hướng một trận hồng môn yến, mà lần này Tần Vũ quyết định để cho mình chuẩn bị ở sau lưu lại một bước, bởi vì hắn không có ý định tự mình đi tham dự cái này bữa tiệc. Nếu là sau khi đi vào rất có thể có đến mà không có về, thế là hắn nhường một người khác tham dự. Đồng Kiện Vũ mong muốn tự mình tiến đến lúc đó chính mình đi giải quyết những này cục diện, nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ trực tiếp từ chối hắn, đồng thời không có cho hắn cơ hội này, nhường cái này Đồng Kiện Vũ tự giải quyết cho tốt, nhường Đồng Kiện Vũ chính mình lưu lại một cái mạng lại nói. Tần Vũ hắn cũng không muốn để cho mình cái này đỉnh cấp thủ hạ trực tiếp chết ở chỗ này, vậy nhưng thật sự là được không bù mất, loại này mất mặt xấu hổ thao tác, người ta Tần Vũ cũng không muốn đến liền chơi hắn đây là một cái đỉnh cấp tướng lĩnh, không có khả năng cứ như vậy chết đi. Thế là đạt tới tình huống này phía dưới, Trần Long Tỉnh hắn chủ động xin đi, hắn cho là mình nhiều năm như vậy cũng lăn lộn rất lâu, chính mình cũng là có chút điểm thực lực có thể làm ra một chút không dậy nổi hiệu quả. Cho nên Trần Long Tỉnh hắn quyết định nỗ lực nhất định thực lực. Trung quanh mấy người nhìn thấy Trần Long Tỉnh như vậy cường ngạnh, cho nên trung quanh bọn họ Đường Tam Hằng cũng muốn cùng theo ra sân. Chương 475, Hồng Môn Yến chương 475, Hồng Môn Yến rõ ràng đây là một trận tình huống tuyệt vọng, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải tham dự. Bởi vì bọn hắn mong muốn tại bọn hắn trước khi chết tìm hiểu ra tin tức, đồng thời nghiệm chứng một chút cái này Mã Phi tài nghệ thật sự, mỗi một người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy cơ hội này. Lúc này cái kia Trần Long Tỉnh chủ động xuất chiến, hơn nữa sau lưng bọn hắn còn có một số tiểu đệ, không phải mấy người bọn hắn đem lãnh chúa đòi tiền tới, bọn hắn còn có một số đi theo các tiểu đệ những nhân vật này cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào cái này bữa tiệc. Mà Tần Vũ hắn ở bên ngoài tiến hành chờ. Hắn đang suy tư cái này đối sách, chuẩn bị nhìn một chút cái kia những này thủ hạ đến cùng sẽ làm ra hiệu quả như thế nào đến. Mà giờ khắc này Trần Long Tỉnh hắn một bộ bình thản ung dung biểu lộ, cánh tay của hắn bên trên còn quấn một cái cương đao. Nam nhân này thật đúng là một cái không tầm thường cường giả. Hơn nữa cái kia Đường Tam Hằng hắn đồng thời nói rõ ràng hắn có loại kia ám khí. Nếu là có ai dám làm ra cái gì bất lợi, hắn nhất định sẽ ám khí đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Loại chuyện này đã được đến đa số người cho phép, bởi vì ám khí của hắn cơ hồ là vô địch thiên hạ, không ai có thể trong nháy mắt thoát khỏi thương tổn của hắn. Loại này đỉnh cấp áp chế tính để nó đã đứng ở thế bất bại. Cho nên hai người kia lên lầu còn có 4-5 người cùng một chỗ đi theo nhập trợ, chỉ sợ hẳn là sẽ an ổn không lo. Nếu là bọn họ có thể trốn tới, nhất định phải đem được đến tin tức toàn bộ hồi báo cho Tần Vũ. Đây là một cái mệnh lệnh, cũng là một cái nhiệm vụ, là một cái không tầm thường quyết định. Thế là ngày thứ 2 ban đêm bọn hắn liền cùng một chỗ tiến vào cái này Mã Phi chế tạo trong lầu các, chung quanh tất cả đều là chiến mã. Dù sao bọn hắn Mông Cổ Đế quốc bên trong tương đối am hiểu nuôi nhốt những này chiến mã, lúc này đây đều là Mã Phi một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Mã Phi hắn tại cái này thương nghiệp trong đế quốc chính là một cái tinh anh hoàng đế. Hắn mặc dù chẳng qua là một phương quân thiệt, nhưng là thực lực của hắn đã đạt đến một cái rất cường thịnh hiệu quả, một bên người đều đang đợi lấy cái này Mã Phi hắn lý do thoái thác. Mã Phi hắn nghe nói có người sau khi đi vào trực tiếp phân phó để bọn hắn toàn bộ đem vũ khí đặt ở bên ngoài, cái này cần một chút soát người. Thế là người ta Trần Long Tỉnh cũng không có bất kỳ cái gì quan tâm, trực tiếp ném ra một thanh cương đao. Đây đều là hắn phòng thân thủ đoạn, cho nên lúc này hắn đem những này cương đao giao sau khi đi ra, đối diện mấy người kia đều trợn tròn mắt. Rất rõ ràng bọn hắn đều đã nhìn ra cái này Trần Long Tỉnh, hắn chính là một cái người luyện võ. Liên loại này cương đao đều mang, kia rất có thể tại tương lai không lâu sẽ tạo thành nhất định khủng hoảng. Cho nên một đống người đều trợn to trong mắt chờ đợi ra hỏa này động thái. Người ta cái kia Mã Phi Lôi, hắn xem như toàn bộ trong quân đội một cái đỉnh cấp cường giả, hắn không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa kỹ xảo cũng đặc biệt cường ngạnh, hắn giờ phút này nhìn trước mắt mấy người này không thể nín được cười lên. Một số thời khắc hắn cũng coi là minh bạch, chiến trường chân chính không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng, không nghĩ tới trước đó một mực trên xa trường gặp mặt. Mà hiện nay bọn hắn lại tại cái này trong lầu các gặp nhau, bọn hắn tất cả mọi người biết đối phương đang suy tư cái gì. Cái này Mã Phi Lôi hắn thông qua nhiều mặt tìm hiểu cũng minh bạch, cái này trung nguyên khu vực căn bản không có một phương này thế lực. Bởi vì bọn hắn màu đen đế quốc bên trong có rất nhiều nhân mạch, cũng có rất nhiều trung nguyên khu vực nhân vật, căn bản chưa nghe nói qua liên quan tới Tần Vũ một nhóm này người. Cho nên giờ phút này Mã Phi Lôi không khỏi hoài nghi, đồng thời quyết định muốn đem đám người này tra rõ đến cùng, phải hiểu tiếp xuống tình cảnh, muốn để bọn hắn hoàn toàn thu thập thi thể ở chỗ này. Nhưng là Mã Phi Lôi hắn có một cái yếu kỳ, vì cái gì lúc trước cái kia Tần Vũ cũng không đến mà đến là hai người này. Nhưng là hạn chế vô kim cũng không có cái gì có thể hoài nghi. đến lúc đó nếu là bọn họ có cái gì đặc thù cử động trực tiếp xử lý. Lúc này cái kia Mã Phi ngồi tại chính giữa cùng chung quanh mấy người cùng một chỗ đàm tiếu phong thanh, nói một chút tương đối thoải mái chủ đề, cùng uống lấy rượu đỏ HK, mấy người này đều là toàn bộ trong quân đội hào cường. Trong đó Mã Phi Vân trong mắt của hắn mang theo một cỗ sát khí, trong tay hắn cái cốc kia lung la lung lay, hơn nữa phía trên rượu từ từ tản xuống dưới. Người này hắn một thanh nắm đối phương cái cằm, thấy được trước mắt mấy người cùng hắn trợn to trong mắt, hắn không khỏi trực tiếp mong muốn làm ra nhất định cảm khái, có lúc thật là để cho ta dư vị vô tận à, chiến trường như là một cái tử vong cảnh tượng đồng dạng, lao tử nhiều năm như vậy làm sao lại quên loại sự tình này đâu. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cái này Tần Vũ hắn trợn to trong mắt, sau đó chuẩn bị tiếp tục xuất kích, mà loại chuyện này thật sự là quá mức bén nhọn. Mà Tần Vũ hắn nghe nói cái kia Mã Phi Vân vậy mà cùng thủ hạ của mình người tiến hành giao thủ. Đây chính là một trận rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối thủ hí, hắn tại đối diện cái kia trong lầu các một mực lặng lặng nghe, đang đợi lấy giữa bọn hắn thảo luận. Loại này bàng quan khí chất thật là thuộc về Tần Vũ loại này đại lao đặc hữu. Mà đối diện cái kia Mã Phi hắn một mực thể hiện ra kinh người ý chí lực, hắn tựa như là xem thấu tất cả, nhưng là giống như lại cái gì đều không để ý đồng dạng. Mã Phi hắn vừa cười vừa cùng đám người giảng thuật lòng của mình chua quá khứ, hắn nói mình đã từng vẫn là một cái rất bình thường hài tử từ trèo lên trên, vào lúc đó hắn tại thảo nguyên phía trên chính là một cái nghèo rất mùng tơi gia đình. Nếu như là hắn có thể làm ra nhất định cố gắng, chỉ sợ có thể sáng tạo ra một cái rất tiệm tình huống mới, vô số người đều có chính mình một chút ý nghĩ, hơn nữa sẽ có chính mình một chút tuyệt đối quyền lợi. Nhưng là người ta cái này Mã Phi hắn bởi vì lúc ấy dựa vào một cường giả thượng vị. Nếu là không có cường giả này, chỉ sợ bây giờ cũng làm không được vị trí này, có thể nói là nhân mạch tầm quan trọng. Cho nên Mã Phi hắn bây giờ mong muốn đi lấy năng lực của mình đi cải biến một số người tình cảnh. Đây chính là người ta cái này Mông Cổ Đế quốc bên trong đỉnh cấp quân phiệt một cái cân nhắc khác, loại này cân nhắc cũng nhận rất nhiều người ưu ái, cho nên theo hắn người càng ngày càng nhiều. Lúc này cái này Mã Phi nói là tình cảm sâu vô cùng, mà trước mắt cái kia Trần Long Tỉnh hắn cẩn thận suy tư một chút, đối đáp trôi chảy, đồng thời giảng thuật chính mình đã từng một cái làm giàu sự. Đây là Trần Long Tỉnh lúc trước hắn quá khứ, hắn cũng là một cái thiếu gia nhà giàu, tại nhiều năm như vậy bên trong cũng là tên nổi như cồn. Nhưng là về sau bởi vì thiên hạ dung chuyện, khiến cho gia tộc của hắn cuối cùng bị cho rơi đài. Cái này không có cách nào, Trần Long Tỉnh chỉ có thể đi trong núi sâu nghỉ ngơi một chút võ nghệ, đến lúc đó tại các loại tiêu cục hay là trên chiến trường làm tay chân, cái này cũng có thể thu được một chút tiền tài. Loại chuyện này thật sự là quá mức chân thật, Trần Long Tỉnh không khỏi gật gật đầu, hắn suy tư những này về sau vẫn là rất bất đắc dĩ, có ít người đều đang đợi chờ lấy cơ hội này. Có một đống lớn người đều nói rõ ràng rồi, nếu như là chiến trường chân chính đạt tới một bước này, bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ loại này khó mà phát sinh tình huống. Chương 476, cháy bỏng rơi vào chương 476. Cháy bỏng rơi vào lúc này cái kia Trần Long Tỉnh hắn đại phóng lời nói sơ lầm, nói chính mình lúc trước là đến cỡ nào ghê gớm, hơn nữa đây cũng là chế tạo ra một cái phú thương hình tượng. Nếu là hắn không có một cái nào bản lãnh, cũng khó có thể mở ra bây giờ cái này quân sự đế quốc. Trần Long Tỉnh hắn hiện nay là một cái đặc biệt có tiền thương nhân, hắn đây là dương bây giờ người ta Mã Phi trước mặt. Nếu là không đem những vật này bày ra lời nói, chỉ sợ Trần Long Cảnh hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Mã Phi, đây đều là một chút thổi phồng cùng đủ loại hoang ngôn. Giờ phút này cái này Mã Phi thấy được những này về sau cũng liền cảm khái lên. Hai người bọn họ quả thực là cùng chung chí hướng. Thế là nói đến chuyện này cảm giác sâu vô cùng thời điểm, Trần Long Tỉnh quyết định uống một hơi cạn sạch, cùng người kia uống một hớp rượu. Hai người uống vào Trần Long Tỉnh cũng cảm giác không đúng lắm, cái này trên bàn rượu hương vị có chút kỳ lạ, tựa như là thuộc về hạ dược như thế. Mã Phi thấy được gia hỏa này đã bắt đầu lung la lung lay, không khỏi đối với trước mắt gia hỏa này nói một câu, ngươi tiểu tử này thật cho là ta là làm nghề gì không? Lão tử là giết người vô số một cái quân thiệt, ta tại nhiều năm như vậy bên trong nếu là có thể bị các ngươi những tiểu nhân vật này cho thao tác, như vậy ta còn là hạ người gì đâu? Mã Phi nói xong câu đó về sau ngửa mặt lên trời thét dài cùng chúng quanh mấy người âm thanh giận uống, một đống lớn người đều trợn to trong mắt, hơn nữa đặc biệt cường ngạnh, lúc này một đống người đều có chính mình một chút đặc biệt mị lực, bọn hắn đều hướng phía trước mắt Trần Long Tỉnh tràn đầy xem thường. Bởi vì Trần Long Tỉnh hắn mang đến chính là một cái giết chóc, hắn căn bản không có khả năng đến nơi đây làm ra cái gì nhượng bộ chuyện, bọn hắn đã tìm hiểu liên quan tới Trần Long Tỉnh tất cả tin tức, lúc này mấy người kia đều hiểu loại chuyện này đến cùng là cái gì nguyên nhân. Trần Long Tỉnh khẳng định là giáp tâm không phải, đến cùng là bởi vì cái gì? Bọn hắn hiện tại còn không biết, cho nên lúc này cái này Mã Phi cũng không có giết chết trước mắt gia hỏa này. Ngay lúc này, cái kia Đường Tam Hằng hắn cẩn thận suy tư một chút thế cục. Hắn mặc dù cũng uống rượu, nhưng là cũng không có đem những rượu này tất cả đều nuốt xuống dưới, càng tương phản hắn đem những này ngậm trong miệng ngay một khắc này, hắn trực tiếp đem cái này một ngụm rượu tất cả đều phun ra ngoài. Mạnh mẽ phun ra Mã Phi một mặt lúc này, Mã Phi Vân hắn thấy được trước mắt Đường Tam Hằng đứng lên, rất rõ ràng gia hỏa này là muốn làm xảy ra chuyện gì. Nếu là hiện tại không đem cái này Đường Tam Hằng bả không ở, chỉ sợ một hồi liền khó mà đi chiến đấu. Mà ngay một khắc này, kia mấy cái ám khí trong nháy mắt liền bay ra ngoài, mạnh mẽ bắn thủng Mã Phi hết hầu, Mã Phi tại chỗ liền chết tại nơi đó. Hắn cái này một cái đỉnh cấp quân phiệt không nghĩ tới bị cái này mấy lần thao tác liền giết chết, hơn nữa cái này Đường Tam Hằng vẫn là một mặt cười xấu xa, tựa như là mình đã xem thấu đây hết thảy. Mã Phi đúng là không có chút nào phòng bị, coi là chung quanh mấy tên này đều là rất bình thường chiến sĩ, không có nghĩ tới những người này vật vậy mà có thể sử dụng ám khí đến loại này trình độ xuất thần nhập hóa, đem đám người này cho làm là tổn binh hào tướng, hơn nữa mỗi người đều rất là nhận lôi kéo. Loại này bén nhọn tình huống quá mức khó mà tin được. Toàn bộ quân sự đế quốc đều sắp hoàn toàn sập bàn, cái này màu đen dây chuyển sản nghiệp cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. bởi vì bọn họ kẻ đầu têu đã chết đi, mà giờ khắc này Mã Phi Vân hắn thấy được đại ca của mình chết ở chỗ này, trực tiếp bắt đầu triệu hoán những người khác cùng một chỗ tới nghị cách cứu viện, hơn nữa muốn đem đám người này toàn bộ giết chết. Thế là một nhóm lớn các chiến sĩ trực tiếp vào, bọn hắn đều là Mông Cổ đỉnh cấp cường giả. Những người này cầm lấy loan đao lẫn nhau chém vào, những người này múa loan đao tốc độ càng thêm nhanh, rất nhanh liền đã giết chết bên cạnh mấy cái kia tiểu binh, mà lúc này cái kia Trần Long Tỉnh hắn ổn định lại tâm thần, kém chút liền phải ngã trên đất. Ngay một khắc này, hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà không nghĩ tới lại có một người trực tiếp đứng ra, hắn chính là cái kia Đồng Kiệt Vũ, hắn cũng sớm đã tại cái này trong lầu chờ đã lâu, hắn lâu như vậy không muốn đi xuất trạm lời nói, hắn hoàn toàn chính là đang đợi. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn trở tay chính là một bàn tay liền đem trước mắt cái kia Trần Long Tỉnh cho đánh thức, nhường tiểu tử này tiếp tục từ nơi này hoang thần. Lúc này Đồng Kiện Vũ mấy người bọn hắn bắt đầu hợp lực vây công chung quanh cái kia đường sân hằng, hắn mấy cái ám khí vừa bay ra, mạnh mẽ lại chém ngã một nhóm người. Mặc dù bọn hắn mặc đều là loại kia áo giáp, nhưng là mã ra đám người kia đều là không có cái cổ bộ. Đường Tam Hằng chẳng qua là quăng mấy cái phi tiêu liền có thể đem cổ của đối phương trực tiếp bắn thủng, máu tươi chảy ngang, loại này thảm thiết hiện tượng thật sự là quá mức chân thực. Vô số người đều đang đợi lấy cơ hội này, bọn hắn đều hiểu một trận chiến đấu đều là thông qua không ngừng thay đổi càn khôn khai hỏa, càng là tới loại tình huống này, càng phải đi đối mặt, càng phải đi dãy rủa. Có một nhóm lớn người đều tin tưởng dạng này một cái tình huống đến cùng là vì sao? Bởi vì có người đều không có cái gì quá nhiều tác chiến ý thức, nhất là loại này tại chính mình trong thành thị tác chiến ý thức. Bọn hắn những này Mông Cổ đế quốc người đều cho là mình thành phố này hoàn toàn chính là một cái rất không tệ nghỉ ngơi ở lại không gian, bọn hắn từ mấy năm tới nay như vậy đều đem nơi này xem như một cái an cư lạc nghiệp tình huống. Không nghĩ tới lại có địch nhân, vậy mà trực tiếp xuyên thấu tới bọn hắn cái này ra viên bên trong bắt đầu ác chiến, loại này kinh khủng tình huống thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Mặc dù là như thế, nhưng là chiến trường chân chính đã không cho phép bọn hắn đi từ chối, bọn hắn nhất định phải thay đổi mình lúc trước một chút mạch suy nghĩ cùng tác chiến biến hóa, bọn hắn muốn tại chính mình cực hạn thao tác bên trong cải biến loại này như si như say sự thật, bọn hắn muốn tại cùng cái kia Tần Vũ đối kháng bên trong tìm kiếm tốt đẹp nhất trận địa. Lúc này cái kia Mã Phi đã chết, toàn bộ cái này quân phiệt trận doanh bên trong đã lâm vào một trận to lớn trong hỗn loạn. Vô số người đều đang đợi lấy tiếp xuống đối sách, mà cái kia Mã Phi Lôi trực tiếp lâm trận một lần. Hắn nói nhất định phải đem đại ca của mình giết chết những tên kia tất cả đều cho xử lý. Vàng không nam tỷ trong lòng của bọn hắn mối hận muốn để đây hết thảy đều một lần nữa cải biến. Thế là một nhóm lớn người đều bắt đầu lao ra, ngẫm lại Tần Vũ bọn hắn một nhóm này người toàn bộ giết chết, mà Tần Vũ hắn giờ phút này cũng phi thân mà ra, trở tay chính là một đao, mạnh mẽ đem cái này mã ra đám người kia chém đứt đầu. Bọn hắn đã đem cái này thương nghiệp đế quốc người dẫn đầu cho giết chết. Bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có đem những này trước đó bọn hắn dưới tay đám kia đỉnh cấp các cán bộ cho xử lý liền xong việc. Bất quá loại này thao tác vẫn tương đối cực hạn, rất chật vật, rất nhiều người đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, chiến trường chân chính thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì trong này Mông Cổ đế quốc kỵ binh cùng các chiến sĩ thật sự là quá mức nhiều, bọn hắn không có cách nào nhất thời bên trong đem nơi này hoàn toàn diệt trừ. Chương 477, đại đào sát chương 477, đại đào sát rất rõ ràng Tần Vũ tại đối mặt loại này công kích của địch nhân thời điểm, hắn đều có một ít chính mình đặc biệt bị lực. Hắn mong muốn đi dẫn dụ những địch nhân này đi một cái phế liệu địa phương, tới cái chỗ kia đem những nhân vật này cho đuổi nghịch xoay quanh, loại chuyện này thật sự là quá mức có cực đoan thao tác. Tần Vũ hắn cái này cách làm nhận lấy rất nhiều người tin tưởng. Hơn nữa Tần Vũ hắn ngay sau đó liền bắt đầu vận dụng chính mình đặc biệt cách làm bắt đầu tiến hành một đống thiết kế, nhường trước mắt rất nhiều người bị tại chỗ thu thập hết, kia một nhóm lớn Mông Cổ kỵ binh bị tại chỗ đổ sát. Mã Phi Lôi hắn trong đêm mà tới, hắn rõ ràng chính mình nhất định phải giết chết cái kia Tần Vũ. Bằng không bọn hắn cái này Mông Cổ đế quốc lãnh tụ liền chết vô ích tại trong trận chiến đấu này. Loại chuyện này hắn Mã Phi Lôi không nguyện ý nhường hắn xuất hiện, mà không nghĩ tới hắn vừa muốn truy kích Tần Vũ thời điểm liền bị một người đàn ông liên tiếp cho đứng vững. Gia hỏa này không phải người khác, chính là cái kia Đồng Kiệt Vũ, trong tay hắn một thanh cương đao nâng qua đỉnh đầu, hơn nữa trở tay liền chặt tới Mã Phi Lôi trước mặt, cái kia Mã Phi bên trong căn bản không có biện pháp tránh né cùng cái này người trước mắt đứng chung với nhau. Hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa va chạm, hơn nữa trong ánh đao kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền đã đánh là phá thành mảnh nhỏ, lẫn nhau là không ngừng quấn quanh. Rất rõ ràng đối thủ này thật sự là tương đối mạnh hung hãn. Đồng Kiện Vũ hắn nam nhân này tại từng ấy năm tới nay như vậy cũng sớm đã từng có giống nhau suy nghĩ, nói đúng là hắn có thể tại tên địch nhân này trong quân đội đánh bại đối phương thượng tướng quân, hơn nữa có thể không giữ lại chút nào thắng được chàng thắng lợi này, đây mới là Đồng Kiện Vũ thích nhất một cái phong cách làm việc. Cho nên hiện nay Đồng Kiện Vũ đúng là địch quân trận doanh bên trong, Đồng Kiện Vũ tại cái này một nhóm lớn Mông Cổ đế quốc kỵ binh trong thành thị. Sau đó cùng bọn hắn thượng tướng quân đánh trận, hơn nữa loại tình huống này thật sự là quá mức sảng khoái, trên trời bên trong trăng sáng cao chiếu, mà giờ khắc này Đồng Kiện Vũ rút ra cương đao. Hai người vào thời khắc ấy bắt đầu lẫn nhau ở giữa va chạm, đao quang kiếm ảnh bên trong chớp mắt thiên địa xoay tròn, rất nhiều người bị dọa đến có chút liên tiếp lui về phía sau, không nghĩ tới tại trong chớp mắt có mấy người bắt đầu công kích phía trước. Đồng Kiện Vũ hắn cho là mình là bị hoa mắt, không nghĩ tới kia là một chút tương đối mạnh cứng rắn ra hỏa, những người này tất cả đều là cái kia Mã Phi Lôi dưới tay các cán bộ, Mã Phi Lôi bây giờ hắn nhận lấy đại ca của mình cơ sĩ, trở thành đời kế tiếp cái này quân phiệt người dẫn đầu, Mã Phi Lôi hắn trực tiếp vung ra cương đao cùng Đồng Kiện Vũ đánh một đoạn, mà dưới tay hắn mấy tên kia cũng đều am hiểu sử dụng cương đao. Giữa song phương va chạm nhau, vào thời khắc ấy Mã Phi Lôi hắn đã thành tựu chính mình kinh người sự nghiệp, hắn mấy cái cực hạn thao tác mạnh mẽ đem trước mắt Đồng Kiện Vũ lắc có chút thất thần chán nản, không nghĩ tới cái này Mã Phi Lôi lại có thể có dạng này thao tác. Rất nhanh Mã Phi Lôi lại một lần nữa bay vọt lên, đồng thời một quyền nện ở trước mắt Đồng Kiện Vũ trên thân, Đồng Kiện Vũ cùng tên trước mắt lẫn nhau va chạm. Hơn nữa ngay tại kia trong chớp mắt, người ta Tần Vũ liền đã phi tốc nhảy vọt mà đến, hắn cưỡi tại Mã Phi Lôi trên thân. Mã Phi Lôi hắn thấy được Tần Vũ, mà lại là cái này một cái sống sờ sờ Tần Vũ, hắn trong nháy mắt liền kích động. Dù sao đại ca của mình chết tại cái này Tần Vũ đau hạ. Nếu như là cái này Tần Vũ lại không chết đi, chỉ sợ bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục, nhất định phải nhường cái này Tần Vũ chết, đây là bọn hắn một cái chỉ có thể làm ra dạng này một cái hứa hẹn. Thế nhưng là cái này Tần Vũ lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, càng tương phản, hắn muốn cùng trước mắt mấy người này đánh trận, đem mấy người này đều cho thu thập ngoan ngoãn, không nghĩ tới trở tay liền một thanh bóp lấy trước mắt cái này Mã Phi Lôi cổ, đem cái này cổ tại chỗ cho cắt đứt, Mã Phi Lôi ngã trên mặt đất, cả người hắn tinh thần hoảng hốt. Ngay một khắc này, Mã Phi Lôi dưới tay mấy viên đại tướng cũng bắt đầu điên cuồng xung kích. Nhưng là Đồng Kiện Vũ tại chỗ liền đem những người này giải quyết, rất rõ ràng thành phố này cơ hồ đã lâm vào một trận đại loạn bên trong. Hơn nữa Tần Vũ bọn hắn thông qua tuyệt sát mấy người liền đem trước mắt những đại quân này đều cho chặt chính là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là dù sao bọn hắn nơi này kỵ binh vẫn tương đối nhiều. Nếu như là bọn hắn vội vã như vậy cần độ chiến đấu, bọn hắn sớm muộn sẽ khí lực đều mỏi mệt, sau đó suy yếu không chịu nổi. Cho nên lúc này cái này Đồng Kiện Vũ cùng Tần Vũ hai người bọn họ một đường rút lui, bọn hắn một bên lúc rút lui, cái kia đường tam hàng còn một bên bay vụt cái chủng loại kia ám khí. Những vũ khí này có thể khiến cho người phía sau không dám tùy tiện nhanh chóng truy kích, loại phương thức này cũng là một cái rất tốt chiến lược hình thức. Bởi vì bọn hắn trong đêm không có cách nào ra khỏi thành, bọn hắn bị nhốt tới cửa thành, rất nhiều người đều đang truy kích vào đây, muốn đem bọn hắn hoàn toàn cho chém chết tại cái này cửa thành. Sau đó Tần Vũ hắn trực tiếp tuyên bố bắt đầu phóng ra một cái bom khói, cái này bom khói tại bên trên bầu trời phóng ra, vô số người chiến mã cũng bắt đầu chạy như bay đến. Đây là Tần Vũ cường thịnh tướng quân cùng cái này quân đội. Thái sử từ thấy được cái kia Tần Vũ đạn tín hiệu, không thể nín được cười lên, xem ra Tần Vũ đã đắc thủ. Bây giờ bọn hắn chỉ cần đi tiến hành trợ giúp liên tốt. Thế là một nhóm lớn chiến sĩ bắt đầu điên cuồng xuất kích, bọn hắn những này quân đội cưỡi chiến mã phi nhanh hướng phía nơi này xung lại. Lúc này cái kia Tần Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, nhất định phải đem trận chiến đấu này đánh hợp lý nhất, nhất là cháy bỏng, bọn hắn thấy được thái sử từ tên kia quả thực chính là một cái ác ma, bọn hắn sử dụng đại pháo trực tiếp quanh mở trước mắt cái này cửa thành, rất rõ ràng bọn này Mông Cổ Đế quốc kỵ binh căn bản không có biện pháp chống cự lại loại này cường đại công kích, trong chớp mắt liền bị thái sử từ lật ngược nội tình. Tần Vũ mấy người bọn hắn đi theo cái này thái sử từ thâm hậu. Dù sao người ta thái sử từ là có kỵ binh bộ đội, có thể cùng đám kia Mông Cổ Đế quốc kỵ binh đối kháng lẫn nhau. Mà Tần Vũ hắn cũng trở mình lên ngựa lên một cái kỵ binh ngựa trực tiếp tiến lên công kích, cầm lấy một thanh cương đao bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, không biết rõ giết nhiều ít người, một đêm này bọn hắn phủ lên toàn bộ thành thị. Mà cái kia Mã Phi Bưu thấy được đại ca của mình nhóm đều đã chết tại phía trên chiến trường này, không khỏi khiếp sợ không thôi. Mã Phi Bưu hắn từ ấy năm tới nay như vậy đánh nhiều lần như vậy chiến đấu, làm sao lại trải qua loại này thất bại đâu. Cho nên giờ phút này gia hỏa này hắn đặc biệt đau thấu tim gan. Trực tiếp phân phó đám người bắt đầu cho hắn có ngựa, sau đó trong đêm rút lui, hắn sẽ tại tương lai không lâu sau đó lần nữa thay đổi chiến cuộc, đem đây hết thảy đẩy hướng cực hạn, hắn muốn đem đây hết thảy đều cho đè xuống đất ma sát. Lúc này cái này Mã Phi Bưu khí chất của hắn đặc biệt hiên ngang, hơn nữa cảm nhận được nó có tầng tầng lớp lớp ý chí kinh người, hơn nữa tràn đầy đấu tranh tính, quả thực liền như là ma thú đồng dạng. Ngay ở một khắc đó, Mã Phi Bưu hắn đã đi hướng một cái tiến hóa, một cái tuyệt đối lĩnh vực. Chương 478, Phong Vân biến ảo chương 478, Phong Vân biến ảo Mã Phi Bưu người này luôn luôn là đặc biệt tao ngạo. Hắn rõ ràng chính mình tại chính thức muốn thua thời điểm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mềm yếu. Nếu là hắn có nửa điểm do dự, như vậy đều là đối toàn bộ sinh mệnh cố phụ. Cho nên giờ phút này, nam nhân này hắn cắn răng một cái dậm chân một cái liền trực tiếp dẫn theo một đám đại quân bắt đầu điên cuồng xung kích, bọn này hổ đói bổ mồi đồng dạng thế lực bắt đầu ở mạnh mẽ đâm tới, toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu chấn động lên, bọn hắn đều hiểu một người đều hẳn là đánh tới cuối cùng. Rất nhiều gia hỏa đều đang vây công lấy cái kia Tần Vũ, nhưng là Tần Vũ hắn chưa từng có đến qua loại này tuyệt vọng thời khắc, hắn hiểu được một trận chiến đấu cần rất nhiều duy trì, tỉ như nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Vũ vào lúc này đã đánh mất tuyệt đối thiên sứ, bởi vì giờ khắc này trên trời sắp hạ một trận mưa lớn, đối phương lại có loại kia phòng thủ trận địa, mà cái khác bọn này quân đội đều bên ngoài phương diện bị quấy nhiễu, mà cái kia địa lợi bọn hắn cũng không chiếm cứ bọn hắn vị trí, đặc biệt vắng vẻ, hơn nữa gấp ép, nhường rất nhiều người đều biết trận chiến đấu này rất dễ dàng nhường Tần Vũ thua trận vốn có chiến lược thiên phú, cho nên Tần Vũ hắn một số thời khắc cũng đang suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể đủ khống chế lại cái kia Mã Phi Tiêu tuyệt đối quân đội thực lực, cái này một trận đại chiến bắt buộc phải làm, hơn nữa có vô số người đều đang đợi lấy tiếp xuống giết xuyên. Lúc này cái này Tần Vũ trong lòng có của hắn nhất định cảm khái. Dù sao hắn bây giờ chạy tới vị trí này, bao nhiêu năm phân tranh cùng gió tanh mưa máu hắn đều đã nhận trên vai. Đồng Kiện Vũ hắn hiểu được Tần Vũ nỗi khổ tâm trong lòng, cũng biết cái này Tần Vũ tại bao nhiêu lần trong chiến đấu đều có nhất định anh dũng không sợ khí chất, một người đàn ông như vậy đến cùng sẽ làm ra dạng gì lựa chọn đâu. Đến cùng nên như thế nào đem trước mắt giá hỏa này cho giết chết đâu. Loại chuyện này thật sự là quá mức bé nhọn, cho nên lúc này rất nhiều người đều đang nghe theo lấy một chút đề nghị, cũng tỉ như nói nhường cái này Tần Vũ từ bỏ đối chiến trận trực tiếp khống chế. Có người đều đang suy tư một trận chiến đấu, có lẽ tại không lâu sau đó liền sẽ rối bời một đoàn một nhóm lớn người đều minh bạch. Nếu là chiến trường thật đến nhất định nguy hiểm tình huống phía dưới, bọn hắn sẽ buông tha cho bất kỳ chống cự gì cùng dãy rủa, bọn hắn muốn đem chính mình hết thảy tất cả đều cho ném đi ra, Tần Vũ bọn hắn bây giờ cùng cái này Mã Phi Bưu đánh là có đến có về, trong đó rất nhiều người đều biết cái này Mông Cổ Đế quốc không chỉ có một đội quân như thế, bọn hắn còn có một chi cường đại hơn quân đội, tên là Tử Vong Đại Quân. Cái này một chi quân đội chính là từ cái kia đại lao Mã Lôi xuất lĩnh, hắn bây giờ nghe nói tiền tuyến mấy cái quân phiệt liên tiếp gặp khó, bị đập nện không có bất kỳ sức đánh trả nào, lúc này cái này Mã Lôi hắn tâm tư đặc biệt quỷ dị, hơn nữa rất là tin tưởng. Nếu như là lúc này, Mã Lôi không đem hết thảy đều cho nằm vùng rõ ràng, chỉ sợ có chuyện liền dễ dàng biến có chút nguy hiểm. Hắn nuốt nước miếng một cái, đồng thời đối với người chung quanh gầm thét một tiếng. Những anh hùng, nếu như các ngươi có can đảm này lời nói, liền cùng ta cùng đi xuất chiến a, ta quyết định muốn đem cái kia Tần Vũ hoàn toàn xé nát, cho hắn biết ai mới thật sự là đại lão, ta cho hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu này lời vừa nói ra, một đám người cũng bắt đầu điên cuồng giống giận, bọn hắn đều hiểu một trận chiến đấu đến cùng tới khi nào mới là nguy hiểm nhất. Chính là loại kia liều linh công kích thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Bây giờ cái này Mã Lôi hắn chính là đã đạt tới vị trí này. Mã Lôi lúc trước hắn gặp phải mấy cái kia đại quân phiệt đều đã bị triệt để giết chết, bọn hắn cơ hồ đều là tự mình nhìn trước mắt đám kia quân đội nhóm bị chém giết hầu như không còn, nam nhân này hắn cũng không nhẫn lại được. Dù sao một cái anh dũng uy người hắn sẽ không để ý bất kỳ nguy hiểm, hắn sẽ dùng chính mình thực lực tuyệt đối đi sáng tạo ra một cái lý tưởng bình minh, muốn để chính mình người chung quanh đều hiểu, một cái chiến trường không cần quá nhiều nhân chủ làm thịt. Cho nên Mã Lôi hắn tâm tư đặc biệt quỷ dị, trực tiếp lái một đống lớn quân đội mạnh mẽ đâm tới, bọn này các chiến sĩ tựa như là một đám ác thú đồng dạng hành không xuất thế, quả thực chính là có thể làm cho thiên hạ trời đất sụp đổ đồng dạng. Những này Tử Vong bộ đội ở đằng kia đã từng vô số cái bên trong chiến trường đánh là trời đất quay cuồng. Trận chiến đấu này Mã Lôi hắn tình thế bắt buộc, dù sao hắn biết cái kia Tần Vũ cái gọi là có rất mạnh thực lực chiến đấu, nhưng là chân chính dùng cũng có thể là không gì hơn cái này, nhất định phải đem cái này Tần Vũ cho hoàn toàn đè xuống đất ma sát, bọn hắn giữa song phương nhẫn nhục gánh vác đã đạt tới cực hạn nhất định. Mông Cổ Đế quốc tất cả mọi người tin tưởng một trận chiến đấu nếu là không sử dụng ra một cái cực hạn dũng cảm hành vi, chỉ sợ bọn họ những người này đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bất luận cái này Mã Lôi như thế nào dãy rủa, bọn hắn một số người cũng bắt đầu giống giận. Mong muốn đem chuyện này cho hoàn toàn cho kết, mà có rất nhiều người đều tin tưởng một trận chiến đấu vô luận như thế nào đều có chút khó mà không chế, mà Mã Lôi hắn có một cái ý nghĩ, chính là muốn dùng chính mình tuyệt đối thao tay tới lui không chế lại những vật này. Dưới tay hắn một đám trọng binh cũng bắt đầu thay nhau ra trận, Mã Lôi dưới tay một chút đỉnh tiêm tướng lĩnh bọn hắn cũng nói rõ Tử Vong đại quân không cần toàn bộ điều động, liền có thể đem cái kia Tần Vũ hoàn toàn hủy diệt. Chuyện này nhường Mã Lôi cũng là đặc biệt cảm khái, hắn cho rằng chuyện này không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể đem cái kia Tần Vũ hoàn toàn cho giết chết, cái này Tần Vũ hắn lợi hại đến mức nào đâu. Tiểu tử này là để cho người ta không thể làm gì, cho nên giờ phút này Mã Lôi hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết định muốn đem đây hết thảy toàn bộ cho sử dụng đi ra, muốn để cái kia Tần Vũ hoàn toàn không có lực trở tay. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn trưng bày ở chung quanh, bọn hắn giơ cương đao, hơn nữa chung quanh trường thương đều thẳng tắp đứng vững, phía trên lóng lánh màu trắng quang mang. Tần Vũ hắn nhìn xem phương xa tới một nhóm quân đội, hắn vừa mới đổ sát rơi mất mã phi tiêu toàn bộ quân đội, đám người kia nhìn đặc biệt dũng mãnh thiện chiến. Nhưng là chân chính ra sân thời điểm, Tần Vũ hắn cũng cảm thấy đám người kia không có cái gì thực lực. Một đám máu tươi bắn tung tóe, mà chuyện này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên tứ đại quân phiệt bên trong, mấy vị này quân phiệt đều là đỉnh tiêm nhân vật. Nghe nói trước mấy vị kia trước đó gọi là bát đại quân phiệt, hiện nay trực tiếp bị xé toang mấy cái, lúc này bọn hắn đám người này cũng không khỏi đối với cái này Tần Vũ cảm giác được ghé mắt. Nhưng là bọn hắn những quân phiệt này lãnh tụ Mã Lôi hắn chuẩn bị xuất thủ, không đợi cái khác mấy cái quân phiệt động thủ đâu, gia hỏa này liền lấy vương giả chi tư đi nghiền ép cái kia Tần Vũ, cái này đã đến nhất định cường hãn trình độ, không ai có thể đi chống cự lại loại này cực hạn công kích. Cho nên lúc này một đống lớn người đều đang suy nghĩ đến cùng nên như thế nào đi khống chế loại này gần như lâm nguy nơi trốn, vô số người đều đang đợi lấy loại này thay đổi trong nháy mắt quyết sách. Một số người đều thậm chí muốn nhìn một chút cái này Mã Lôi như thế nào đi chiến thắng cái kia Tần Vũ. Chương 479, Thanh Phong quất vào mặt chương 479, Thanh Phong quất vào mặt Tần Vũ hắn cưỡi chiến mã tại trên thảo nguyên bay tứ tung, hắn cảm nhận được trước mắt những này cuồng phong bên cạnh hắn gào thét, đây là một trận thật lâu đến nay đều không có hưởng thụ qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn xem như một đời kiêu hùng. Hắn cũng sớm đã chịu đủ loại kia tại vô số lần gió tanh mưa máu bên trong dục hỏa trùng sinh cảm giác, hắn mong muốn hưởng thụ một kia bình tĩnh cùng bình minh. Dù sao loại cuộc sống này cũng làm cho hắn cảm giác được một kia hài lòng. Lúc này Tần Vũ bên cạnh hắn bọn này các tướng sĩ đều là đỉnh cấp đại lao, bọn hắn nghe được Tần Vũ tô cầu, không khỏi bắt đầu vì Tần Vũ che gió che mưa. Dù sao lúc này bọn hắn vừa mới đánh thắng trận chiến đấu này, đã bắt đầu dự đoán lấy tiếp xuống chúc mừng tiệc tối, tất cả mọi người biết cái này Tần Vũ hắn là một cái đỉnh tiêm đại lao. Nhưng là Tần Vũ hắn cũng là một cái đặc biệt không sai đóa hoa giao tiếp, hắn ưa thích tại bốn phía chu du, ưa thích đi làm một chút tiến hội cùng vũ hội, bọn hắn không ngừng ăn những này thịt, bắt đầu chơi những vật này. Loại chuyện này thật sự là quá mức chân thật, hơn nữa cái kia Tần Vũ cách làm của hắn cũng đặc biệt rõ ràng, rất nhiều người đều minh bạch Tần Vũ hắn là một cái rất có mạch suy nghĩ, rất có rõ ràng mục tiêu người. Gia hỏa này hắn tại rất nhiều chuyện phía trên đều sẽ biểu hiện ra nhất định kiến giải. Cũng tỉ như nói hắn biết cái kia Mông Cổ Đế quốc người dẫn đầu Đinh Lỗi muốn xuất hiện thời điểm, hắn liền đặt quyết tâm muốn cùng gia hỏa này đến một trận cứng đối cứng. Dù sao giữa bọn hắn là anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng, luôn có một ít chuyện là có điểm giống nhau. Dù sao bọn hắn đều làm được dạng này đỉnh tiêm vị trí bên trên. Thế nhưng là đường tam pháo mục tiêu chính là tên kia mặc kệ đến về sau muốn phải làm những gì, hắn đến lúc đó đều sẽ cầm lấy búa lớn đem đầu của bọn hắn hoàn toàn chặt đi xuống, để bọn hắn biết cái gì mới gọi là ác ngộng. Giờ phút này Đường Tam Pháo hắn cắn răng một cái dậm chân một cái liền cùng chung quanh mấy người thương lượng minh bạch, bọn hắn muốn tại cái kia Tử Vong Đại Quân trước khi đến đem cái này Tử Vong Đại Quân ở nửa đường bên trên toàn bộ giết chết, cho Tần Vũ một cái đặc biệt lớn lễ vật. Chuyện này bọn hắn vừa nói ra khỏi miệng, lẫn nhau ở giữa đều cảm giác được rất không tệ. Nhưng là Đồng Tiện Vũ lại đối rất nhiều chuyện đều có một ít đặc thù cách nhìn, hắn cảm thấy có nhiều thứ không phải muốn như thế nào biến như thế nào, có nhiều thứ thậm chí khống chế không nổi liền sẽ biến hóa ngàn vạn. Cho nên lúc này cái này Đồng Tiện Vũ hắn rất rõ ràng muốn đem một vài thứ cho bóp chết tại lồng giam bên trong. Muốn để bọn hắn những người này đều hiểu rất nhiều thứ, không phải bọn hắn muốn như thế nào biến như thế nào. Thế là vị này đại lao quyết định muốn thông qua cố gắng của mình đem những vật này toàn bộ cho thu liếm lại, bọn hắn đều muốn đi nhường cái này Mông Cổ Đế Quốc hoàn toàn tê liệt. Vào lúc ban đêm một nhóm người này đều tại rượu khói bên trong uống rượu, Đồng Kiện Vũ phía sau hắn mấy cái này đại ca cũng bắt đầu điên cuồng mời rượu, đây đều là Đồng Kiện Vũ nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới một chút đỉnh cấp nhân vật, bọn hắn tại vô số lần tác chiến phương diện đều có chính mình kinh người kiến giải cùng sáng ý, bọn hắn có thể tại rất nhiều phương diện đều đánh ra một chút tuyệt đối nổi tiếng. Lúc này cái này Đồng Kiện Vũ hắn thấy được trong đó có một cái tên gọi là Quách Cười Xuyên nam nhân, hắn cùng Đồng Kiện Vũ bắt đầu uống rượu, hai người bình thường cũng là không quá quen. Quách Hiếu Xuyên hắn cùng Đồng Kiện Vũ hai người đối mặt, hắn Quách Tiểu Xuyên hắn tâm tư đặc biệt nhạy cảm, cũng sớm đã nhìn thấu, cái này Đồng Kiện Vũ tựa như là đang suy tư cái gì. Gia hỏa này phong cách làm việc quả thật có chút không hợp thói thường, cho nên Quách Tiểu Xuyên hắn bắt đầu phỏng đoán Đồng Kiện Vũ. Đồng thời đối Đồng Kiện Vũ nói rất rõ ràng, trận chiến đấu này khẳng định là không quá dễ dàng. Dù sao người ta Mông Cổ Đế Quốc Tử Vong Đại Quân tại nhiều năm như vậy bên trong cũng sớm đã đánh là mười phần ly kỳ. Chiến trường chân chính thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt, tới loại thời điểm này đúng là có chút khó mà dứt bỏ. Đồng Kiện Vũ đang suy tư tiếp xuống đối sách, không nghĩ tới cái này Quách Tiểu Xuyên trực tiếp đưa ra cái này tổng thanh tra cùng một cái cơ hội. Không có cái gì có thể nói nhiều, tốt nhất phương pháp chiến đấu chính là lấy bất biến ứng bất biến, cái kia Quách đại quân mặc dù rất lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay, chúng ta có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong đến một trận dương đông kích tây. Quách Tiểu Xuyên nói thuyết pháp này thật sự là quá mức bé nhọn, một đống lớn người đều suy nghĩ tiếp xuống đối sách, mà Đồng Kiện Vũ hắn sau khi nghe xong không thể nín được cười lên. Hắn muốn đem chuyện này đối với Tần Vũ nói một chút, sau đó đem cái này Quách Tiểu Xuyên dẫn tiến tới, nhường Tần Vũ biết một chút cái này đại lao danh tự. Mặc dù Tần Vũ hắn đã sớm nhìn qua vô số cái cường giả, nhưng là bây giờ cái này Quách Tiểu Xuyên xác thực nói lời có chút đạo lý, không giống như là những cái kia chống chân hời hợt lời tuyên bố, là có một ít tình huống chân thật ở bên trong. Lúc này Tần Vũ hắn vừa nói vừa bắt đầu đàn tấu nhạc khí, hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận tiếp xuống luận công hành thưởng. Dù sao trận chiến đấu này để bọn hắn thu được rất tốt thắng lợi. Một đống lớn người đều bắt đầu điên cuồng cho Tần Vũ mời rượu, Tần Vũ hắn lại giống như là một cái chẳng hề để ý người như thế khệ chính mình nhạc khúc, những cái kia âm nhạc bên trên cảm giác nhường rất nhiều người đều điên cuồng như si như say. Dù sao Tần Vũ hắn là một cái đỉnh cấp võ tướng, một cái nhà quân sự, nhưng là hắn không nghĩ tới tại dạng này âm nhạc tạo nghệ bên trên còn có cao như vậy địa vị, Quách Tiểu Xuyên nó tựa như là một cái vai phụ như thế ở bên cạnh điên cuồng truyền vận. Mong muốn cho người ta Quách Tiểu Xuyên nói ra một chút tốt lý do thoái thác, nhưng là cái này Quách Tiểu Xuyên hắn nói những lời này căn bản không có vào cái này Tần Vũ pháp nhãn. Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng, đồng thời đối với cái này Quách Tiểu Xuyên nói một câu rất rõ ràng lời nói, nhường hắn kịp thời dừng tổn hại. Có một số việc không phải ngươi có thể tham dự, những vật này đều là một chút đại nhiệm vụ nên làm, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi hiện nay chuyện liền tốt. Nếu là ngươi đến lúc đó không chế không nổi lời nói, rất có thể sẽ tạo thành một chút nguy hiểm. Tần Vũ hắn nói những lời này cũng khiến người ta cảm thấy không thể làm gì. Dù sao loại chuyện này thật sự là quá mức bén nhọn, có nhiều thứ thật là khống chế không nổi. Cái kia Quách Tiểu Xuyên thật mong muốn lên như diều gặp gió, hắn mong muốn điên cuồng bày mưu tinh kế. Nhưng là người ta Tần Vũ liếc mắt liền nhìn ra đến hắn đặc biệt táo bạo, ngay tại lúc này không thể táo bạo, nhất định phải làm ra một chút vững chắc chuyện, Tần Vũ hắn nhất định phải cho những nhân vật này một cái chuyện đương nhiên lý do. Bằng không bọn hắn liền xem như có đồ vật này thượng vị cũng là vô công bất thụ lộc. Đến lúc đó những nhân vật này căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tiếp tục đứng vững nguồn gốc, hoàn toàn chính là một chút phá hôi, dạng này Tần Vũ hắn không thể lại cho đám người kia cơ hội, sẽ chỉ làm bọn hắn hoàn toàn mất mặt xấu hổ, rời đi. Tần Vũ hắn suy tư những này về sau không khỏi nở nụ cười, hắn rất rõ ràng chính mình những trạng thái này. Hơn nữa hắn tâm tư đặc biệt quỷ dị cùng chân thực. Bên cạnh mấy người đều hiểu Tần Vũ những này suy nghĩ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao người ta Tần Vũ nhìn người mạch suy nghĩ cùng cách làm vẫn là rất chuẩn, có thể trong nháy mắt xem thấu đối phương đang suy nghĩ gì, hơn nữa đang làm những gì. Chương 480, Tần Vũ lựa chọn chương 480, Tần Vũ lựa chọn một số thời khắc một người tướng lãnh lựa chọn là có thể liên quan đến toàn bộ quân đội vận mệnh. Mà bây giờ Tần Vũ mục tiêu của hắn chính là có thể hoàn toàn thanh trừ trước mắt bọn này chướng ngại, cái kia Mã Phi đã chết. Còn lại chính là xử lý cái kia Mã Lôi cái gọi là Tử Vong Đại Quân. Gia hỏa này trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa càn quét đặc biệt anh dũng không sợ, loại này cường giả cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện giải quyết. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư sau một lát quyết định phải cùng gia hỏa này sự tình như nước với lửa. Phía sau hắn bọn này các tướng sĩ mỗi người đều rất có thực lực, hơn nữa có cực kỳ quyết đoán vũ trang đấu tranh. Đồng Kiện Vũ cho rằng Mã Lôi mấy cái kia tướng quân bây giờ đã trú đóng ở một mảng lớn bình nguyên địa khu, bọn này bình nguyên địa khu người đều là am hiểu tại trên khoáng giá trực tiếp chiến đấu, bọn gia hỏa này không có một người là đèn đã cạn dầu. Cho nên loại chuyện này thật là khiến người ta cảm thấy khó mà cân nhắc. Mã Lôi hắn tình trạng đặc biệt bình ổn, hơn nữa bốn phương thông suốt, hắn rất nhiều sách lược đều đã đạt tới nhất định chật vật trình độ. Mã Lôi bén nhọn tính cùng đấu tranh tính tại thời khắc này đã hiển lộ rõ ràng ra hắn tuyệt đối mị lực, dạng này đỉnh tiêm thủ đoạn đã để rất nhiều người đánh mất trực tiếp tác chiến cơ hội. Mã Lôi thái độ rất rõ ràng, mục tiêu của hắn chính là trực tiếp để Tần Vũ hoàn toàn thất bại, hơn nữa Mã Lôi quân đội tại trong chớp mắt bắt đầu không ngừng quyết trường, hắn nhóm này bộ đội tại chiến đấu kế tiếp bên trong bắt đầu dần dần hiện lộ rõ ràng ra một loại thế như trẻ che tinh thần. Dù sao chi bộ đội này hạch tâm chiến đấu tài nguyên dự trữ chính là lấy đội cảm tử làm tên âm thanh. Mã Lôi dưới tay một cường giả gọi là Mã Thiên Hạc, nam nhân này nắm giữ một cái sắt thép chi áo giáp, loại này áo giáp có thể trong nháy mắt phòng ngự được vô số lần đại quy mô phá vây cùng công kích, nhường hắn tại nhiều lần chiến tranh bên trong đứng ở thế bất bại. Cái này Mã Thiên Hạc hắn nghe nói cái kia Tần Vũ đã từ từ xung kích tới, hắn cũng quyết định muốn cùng gia hỏa này thế như nước với lửa, đánh tới một khắc cuối cùng, giữa song phương đấu tranh tính đặc biệt mạnh mẽ, mỗi người đều có mình tuyệt đối mục đích. Anh hùng luôn luôn tại lơ đãng ở giữa toát ra chính mình đối với thắng lợi khát vọng, cái này Mã Thiên Hạc cũng là như thế, hắn biết có một số việc không phải có thể dựa theo hắn khống chế phương hướng phát triển. Cho nên bọn hắn đám người này ưu thế duy nhất chính là tại chiến đấu kế tiếp bên trong bảo trì một cái tương đối đầu góc thanh tỉnh. Bằng không chiến đấu tóm lại là để bọn hắn khó mà đi chống lại. Tần Vũ hắn cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, gia hỏa này hắn từng ấy năm tới nay như vậy đều làm ra một cái rất rõ ràng cử động chính là làm cho tất cả mọi người đều hiểu được một cái anh hùng không sợ hãi. Cho nên lúc này cái này Tần Vũ hắn phải đối mặt là một cái đặc biệt chật vật vấn đề, đối thủ của hắn là một đám căn bản không sợ bất kỳ tử vong người, bọn hắn đám người kia đều có một cái đặc biệt dẫn trước quyết đoán lực. Bọn hắn sẽ ở trong chớp mắt đem chính mình tất cả sinh tử cất đặt ở phương xa, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này, bọn này đỉnh cấp các đại lão, bọn hắn làm ra rất nhiều chắc tuyệt chuyện, nhường rất nhiều người đều sinh lòng e ngại. Cho nên tại từ ấy năm tới nay như vậy, cái này Mã Lôi đội cảm tử cũng liền thành tựu một chút phi phạm sự nghiệp. Lúc này Tần Vũ cũng sớm đã nghe nói liên quan tới cái này Mã Lôi chuyện, Mã Lôi đã có cái này giác ngộ, đã muốn cùng Tần Vũ bọn hắn thể sống chết chống lại đến cùng, như vậy Tần Vũ tuyệt đối sẽ không cho ra hỏa này bất kỳ cơ hội thở dốc. Mã Lôi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là Tần Vũ nói, Tần Vũ sẽ để cho hắn hoàn toàn đánh mất tất cả tín nhiệm, cho hắn biết cái gì gọi là diệt vong cùng đặc kích. Đây là một trận từ đầu đến đuôi tẩy lễ, vô số người đều minh bạch trận này hủy diệt là tất nhiên, mà lại là khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, mà người ta Tần Vũ hắn tâm tư đặc biệt nhẹ nhõm. Tần Vũ hắn biết rõ mình bây giờ làm là chuyện gì, hắn bọn này đối thủ nhóm mỗi người đều giễu võ dương oai, mong muốn đem hắn hoàn toàn giết chết, như vậy Tần Vũ làm sao lại tha thứ bọn hắn đâu? Càng tương phản chính là Tần Vũ sẽ làm ra một cái quyết đoán, để bọn hắn tất cả mọi người biết cái gì mới gọi vận mệnh. Giờ phút này Tần Vũ trong lòng của hắn đã dâng lên một cỗ nhiệt huyết, vô số người đều mong muốn đi đem Tần Vũ cho trực tiếp giết chết. Tần Vũ lúc này bắt đầu bài binh bố trận, dưới tay của hắn cái kia bắt quái trận đã bắt đầu thành hình. Rất nhiều người đều bắt đầu thật sâu tuyệt vọng, bọn hắn biết cái này Tần Vũ nếu là sử dụng ra cái này bắt quái trận, chính là ý đồ nhường tất cả mọi người ở chỗ này cho cùng, ngay cả Đồng Kiện Vũ đều có chút thật sâu sợ hãi. Bởi vì Đồng Kiện Vũ đi theo Tần Vũ nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nhìn thấy Tần Vũ sẽ tức giận như vậy, Tần Vũ hắn đã hạ đạt một cái dạ tâm, muốn để tất cả mọi người biết cái gì mới gọi triệt để diệt vong. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ sát khí, hắn nghe nói những chuyện này về sau trực tiếp bắt đầu giận giống lên, đối với người chung quanh trực tiếp bắt đầu chỉ trỏ. Nhưng đám người kia cũng bắt đầu đi xác định một chút bắt quái trận đến cùng nên như thế nào đi hình thành, mỗi người đều muốn có an bài của mình cùng tuyệt đối chiến lược hình thức. Nếu là bọn hắn không đem những này coi ra gì lời nói, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đối diện thế nhưng là đội cảm tử, này một đám đều là đem hết thảy tất cả cất đặt tại ngoài thân ra hỏa, bọn hắn làm sao lại quan tâm bây giờ bọn hắn đối thủ là ai đâu. Giờ phút này hết thảy đều đã lâm vào một cái đặc biệt cháy bỏng trạng thái, rất nhiều người đều đang suy tư tiếp xuống đối sách, Đồng Kiện Vũ hắn ra lệnh, rất nhiều người cũng bắt đầu nghe theo. Bởi vì người ta Tần Vũ lời giải thích đều là truyền đạt cho những này đỉnh cấp tướng lĩnh. Mà đối diện Mã Lôi nghe nói đối phương trận doanh bên trong đã đại loạn, hắn không thể nín được cười lên, mong muốn đi suy tư một chút đến cùng chuyện này là thế nào hình thành. Bởi vì đối phương giống như cho là mình những vật kia có thể đánh thắng chính mình đồng dạng. Cho nên Mã Lôi hắn cười nhạt một tiếng, đối với có một số việc cảm giác được vô cùng thống hận. Mà người ta Tần Vũ lại đối với cái kia Mã Lôi dưới tay hắn cái kia gọi là Mã Thiên Hạc giá hỏa cảm thấy rất hứng thú. Đã các ngươi tử vong đại quân nổi danh như vậy, như thế có dứt khoát, như thế có đặc sắc. Như vậy ta hiện tại liền cho các ngươi triệt để thẩm phán một chút, để các ngươi nhận thức đến cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Thế là cái này Mã Lôi hắn không có nghĩ qua chính mình vậy mà một ngày kia sẽ bị sớm phán xử tử hình, rất nhiều người đều đang suy tư cái này tuyệt đối sách lược. Nhưng là không nghĩ tới người ta Tần Vũ đã đi hướng một cái đỉnh phong. Rất nhiều người cũng đã đánh mất tuyệt đối quân sự lãnh tụ chỉ đạo năng lực. Nhưng là người ta Mã Lôi hắn lại tựa như là một cái định hải thần châm như thế. Tại vô số người gió tanh mưa máu bên trong, hắn có một cái rất vững chắc thái độ. Thế là rất nhiều người đều nghe theo người ta Mã Lôi ý kiến, mong muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong đi theo Mã Lôi xông ra một mảnh thiên hạ, nhường cái này Mã Lôi có thể hiểu được cái gì mới gọi trường ác dương thiện. Chương 481, gió tanh mưa máu chương 481, gió tanh mưa máu Mã Lôi tại rất nhiều phương diện đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Cũng tỉ như nói hắn đối mặt Tần Vũ thời điểm căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Muốn là người bình thường chỉ sợ lúc này đều đã dọa tè ra quần. Nhưng là người ta Mã Lôi vào thời khắc này lại tràn đầy nhất định chiến lược ý nghĩ. Hắn cho rằng nếu là đối tại Tần Vũ sớm liền đã sợ hãi, chân chính đến trên chiến trường thời điểm hắn khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chân chính sớm sợ hãi người liền sẽ chết càng nhanh. Cho nên Mã Lôi ngay tại lúc này tràn đầy chính mình một phen đấu trí, hơn nữa có tuyệt đối chiến lược ánh mắt, hắn nhìn thấu đây hết thảy. Mã Lôi tại rất nhiều phương diện đều có một phen thao tác, hắn loại này tuyệt đối thắng lợi làm cho Tần Vũ đã ý thức được cái kia Mã Lôi chỉ sợ không phải một cái rất tốt đối phó gia hỏa. Mà cái này Mã Lôi nhưng cũng cảm thấy cái này Tần Vũ là một cái người không đơn giản. Tần Vũ tại toàn bộ trên giang hồ thanh danh đã vang dội, lúc trước hắn cùng Đình Xuyên cái kia giang hồ đại lão cùng một chỗ đối kháng thời điểm, cũng sớm đã nhường tất cả mọi người nhận thức đến cái này Tần Vũ tuyệt đối là một cái người không bình thường vật. Hơn nữa Tần Vũ tại Tây Bắc Thành đem toàn bộ Tây Bắc Thành hết thảy đều cho hoàn toàn nghiền ép, vô số người chết yểu ở trong đó máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng, loại chuyện này người ta Tần Vũ vẫn là rõ ràng, hơn nữa Mã Lôi hắn ở thời điểm này cũng bắt đầu bốn phía nghe ngóng, đến cùng cái này Tần Vũ còn có cái gì cái khác đòn sát thủ sao? Có thể làm cho bọn hắn tại nhiều lần như vậy trong chiến đấu vững như Thái Sơn, vững như lão cầu đồng dạng. Bất quá chân chính đòn sát thủ chính là người ta Tần Vũ, hắn cho tới nay đối với bất cứ chuyện gì đều ở vào một cái gặp nguy không loạn thái độ. Hắn sẽ không ở những cái kia thời điểm nguy hiểm phía dưới dẫn đến một chút cực kỳ thảm thiết chuyện xảy ra. Tần Vũ hắn có một cái rất chân thực cùng bén nhọn tâm. Nam nhân này hắn làm việc đặc biệt tổn trọng, hơn nữa hắn kéo dài chuyện bận đem rất nhiều người cũng làm trận cho ách sát một cái trong trứng nước. Cho nên Tần Vũ hắn có thể tại rất nhiều nhân vật tại vừa mới quật khởi thời điểm đem bọn hắn hoàn toàn giết chết. Hơn nữa Tần Vũ cũng am hiểu một cái mười người, hắn khá là yêu thích đi nhận biết một chút tương đối ưu tú nhân vật. Những nhân vật này đang không ngừng quá trình lớn lên bên trong có thể có được Tần Vũ một chút trợ giúp. Nếu là bọn họ có một ít bản lãnh, khẳng định sẽ báo đáp Tần Vũ. Cho nên đến lúc đó sẽ đi theo Tần Vũ cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, Tần Vũ bên người những người kia mới cũng chính là như vậy tích lũy, mà không đến mức ở sau đó hậu kỳ bất lực, mà Tần Vũ giờ phút này hắn cũng có một cái tuyệt đối sách lược. Chính là những cái kia hắn trợ giúp qua người, nếu là tới cuối cùng không giúp hắn, hắn sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Loại này có tuyệt đối chiến lược ánh mắt quyết sách là Tần Vũ một cái đỉnh cấp thủ đoạn công kích, vô số người đều ở trước mặt của hắn chết một cách triệt để. Dạng này một cường giả quả thực liền như là một cái ma thú đồng dạng, hắn không e ngại bất kỳ tử vong, hắn có một cái cực kỳ cường thịnh thực lực, có thể đem toàn bộ thiên hạ nhấc lên sóng cả sóng biển. Hai người kia bọn hắn bây giờ đứng chung với nhau, thật giống như mấy đời không có nhìn thấy huynh đệ như thế. Cho nên Mã Lôi hắn xem như toàn bộ Mông Cổ Đế quốc đứng đầu nhất quân phiệt cùng bây giờ cái này Tần Vũ chuẩn bị đụng vào nhau, bọn hắn sẽ ở sau đó bên trong chiến trường đánh là thế như nước với lửa. Có rất nhiều người đều tin tưởng cái kia Tần Vũ sẽ ở rất nhiều trên sự tình đạt tới nhất định đỉnh phong. Nhưng là người ta Tần Vũ lại không có nghĩ qua mình sẽ ở sự tình gì bên trên tổn thất tới trình độ nhất định, hắn không có cảm thấy cái này Mã Lôi khẳng định sẽ chiến thắng hắn, càng tương phản, Tần Vũ cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Bọn hắn song phương đều là thông qua chuyện này để chứng minh chính mình, đến thể hiện ra chính mình hùng độ sự nghiệp to lớn. Cho nên Tần Vũ hắn đặc biệt kích động, hắn có một cái rất rõ ràng tâm tư, hắn muốn thông qua loại chuyện này đến cải biến chính mình trước đó chiến đấu sự thật. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn đã đi hướng một cái đỉnh phong, hắn cảm thấy mình đối thủ này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều hứng thú. Nhưng là Tần Vũ hắn nghĩ sai một sự kiện, cái này Tử Vong Đại Quân căn bản không phải hắn dự liệu đến loại đồ vật này, cái này Tử Vong Đại Quân chính là một cái đội cảm tử. Bọn hắn không e ngại bất kỳ tử vong, bọn hắn chỉ dám dũng cảm công kích, hơn nữa liều lĩnh công kích, bọn hắn sẽ dùng chính mình thực lực tuyệt đối đến nghiền ép những cái kia mong muốn ý đồ cùng bọn hắn đụng vào nhau người, đây là người ta đội cảm tử mãnh liệt mục đích tính. Toàn bộ thiên hạ đều loạn làm một đoàn, vô số người đều tự hỏi, nếu là Tần Vũ có thể đem toàn bộ thiên hạ lật tung, hơn nữa giang chết đội cảm tử Mã Lôi bọn này Tử Vong Đại Quân hoàn toàn giết chết, như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ tất cả đều giao cho Tần Vũ. Kỳ thật Tần Vũ cũng không quá tin tưởng những vật này, bởi vì cái này Mã Lôi đại biểu chỉ là Mông Cổ Đế quốc cái này một chi bộ đội, cũng không thể đại biểu toàn bộ thiên hạ giang sơn. Cho nên Tần Vũ cho rằng loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn cùng đám người này đánh làm một đoàn, như vậy cũng phải nhìn xem đám người này đến cùng có hay không thực lực này. Tần Vũ cảm thấy có một số việc cũng không phải là một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng, có nhiều thứ là không bị khống chế biến hóa. Cho nên hắn muốn cùng cái này Mã Lôi quyết chiến thời điểm, nhất định phải cân nhắc đủ loại tình huống, tỉ như nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Những vật này thiếu một thứ cũng không được, có nhiều thứ nếu là không cách nào cải biến lời nói, Tần Vũ cũng sẽ không đi cường ngạnh lấy đến. Cho nên rất nhiều người đều đặc biệt tôn trọng Tần Vũ, cho rằng Tần Vũ là một cái rất đáng gờm hắn tử, hắn cũng không phải là loại kia một mạch làm khí lô mắng người, hắn là loại kia có thể đối với rất nhiều chuyện đều có kinh người cái nhìn một tên. Bên cạnh đám người này mục tiêu tính đặc biệt rõ ràng, bọn hắn mong muốn đem chiến đấu kế tiếp cho từ từ lôi kéo lên, bọn hắn muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong đem Tần Vũ cho tăng lên tới một cái đỉnh tiêm trạng thái, người ta Tần Vũ hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như là cái này Tần Vũ, hắn không đem dưới tay mình đám người kia đều cho nhau nhau dựa sát vào, nhưng là chiến đấu kế tiếp rất có thể sẽ tạo thành một loạt tổn thương, cho nên Tần Vũ hắn nhất định phải đem chính mình bọn này thủ hạ huấn luyện thành một chi lính đặc trùng. Bằng không hắn cùng đám kia Tử Vong Đại Quân đối kháng thời điểm, hoàn toàn chính là một cái trên thất thịt mỡ bị đối phương tùy ý xâm lược. Giờ phút này Tần Vũ sở lấy bên cạnh mình cái này Hồng Anh Thương, phía trên lóe ra một cái đặc biệt sáng ngời sát thái. Bên cạnh bọn này các tướng quân đều đang đợi lấy hắn một chỉ hiệu lệnh. Nếu là Tần Vũ yêu cầu bọn hắn lập tức xuất phát, như vậy bọn hắn không nói hai lời sẽ mang lĩnh đại quân hoành không xuất thế, đem đối thủ của bọn họ toàn bộ chu sát. Đây là một trận tinh phong huyết vũ chiến đấu, đây cũng là một trận tất cả mọi người bạn chung chú mục chiến đấu, người ta Tần Vũ hắn đến cùng có thể trèo chống tới khi nào vẫn là một tần số. Nhưng là có người cũng đã xác định Tần Vũ hắn thua không nghi ngờ. Cũng tỉ như nói mà anh hắn mong muốn tại một khắc cuối cùng đem Tần Vũ tất cả mọi thứ đều cho echo. Dù sao hắn cảm thấy Tần Vũ hắn có một ít sẽ phải thất bại. Chương 482, anh hùng giác ngộ chương 482. Anh hùng giác ngộ Tần Vũ hắn đối với rất nhiều chuyện đều sinh ra một cái rất kinh ngạc cái nhìn, người ta Mã Lôi tại Tử Vong Đại Quân huấn luyện phương diện đúng là một cái có độc đáo kiến giải người, hắn hiểu được Tử Vong Đại Quân không phải thông qua một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện đem lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên. đây là cần một người đang không ngừng tiến hành cải biến cùng khống chế phía dưới, mới có thể để quân đội của bọn hắn biến vô cùng vô tận. Cho nên Tần Vũ hắn bắt đầu từ từ huấn luyện chính mình những này bộ đội đặc chủng. Trong đó những cái kia ưu tú nhất một nhóm người đều là bên cạnh hắn làm ra một chút tương đối thân mật chuyện. Tần Vũ hắn những này quyết sách bố trí nhường rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn những này bộ đội đặc chủng kiến giải nhường rất nhiều người đều cảm thấy Tần Vũ hắn khả năng không chỉ có là một cái đỉnh cấp võ tướng, mà hơn nữa còn có thể là một cái đỉnh cấp nhà quân sự. Hắn tại những này chiến đấu phương diện đã sớm đã đạt tới một cái trình độ kinh người, Đồng Kiện Vũ nhìn thấy Tần Vũ những này bài binh bố trận cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Tần Vũ mạch suy nghĩ một mực đặc biệt rõ ràng, hắn biết rõ một cái quân đội nếu là không có một cái linh hồn lời nói, sợ rằng sẽ bị địch nhân hoàn toàn đè xuống đất nghiền ép. Cho nên Tần Vũ hắn thông qua một loạt phong cách tác chiến trực tiếp đem đám kia mã lôi tiền trạm bộ đội trực tiếp cho giết chết. Loại này có mạnh mẽ dục vọng chiến đấu thiên phú cùng đủ loại mạnh như lôi điện đồng dạng chiến lược tốc độ đã để Tần Vũ cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Rất nhiều người đều muốn biết Tần Vũ đến cùng sẽ từ lúc nào thu hoạch nhất định cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ hắn tại nhiều lần trong chiến đấu, hắn cũng không có áp dụng loại kia đặc biệt lô mãng hình thức. Mà cái kia mã lôi bọn hắn ở phía xa quan sát lấy, trong đó mã lôi bọn này thủ hạ mỗi người đều trợn to trong mắt, cảm thấy trận chiến đấu này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Tần Vũ đến cùng phải hay không cái gì bật hặc ra hỏa, hắn có thể cùng ta cái này tử vong đại quân đối kháng sao? Hắn đem ta tử vong đại quân tiền trạm bộ đội đều cho giết chết. Lúc này cái này mã lôi hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có một số việc thật là quá mức ly kỳ, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia vậy mà lại bị dạng này một cái không nổi danh người cho giết chết. Mã lôi mặc dù tức giận như vậy, nhưng là hắn cũng dần dần ý thức được cái này Tần Vũ không đơn giản, hơn nữa nào chỉ là không đơn giản, là tương đối không đơn giản. Nhân vật này có thể tại vô số lần gió tanh mưa máu bên trong khai triển ra loại kia cường thịnh dấu chân. Nhưng rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ, hơn nữa vô cùng rung động, đây mới là một cái đỉnh tiêm nhân vật mới có thể làm ra chuyện. Mã lôi hắn có thể đem chính mình mấy đại quân phiệt không chế không sợ loạn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Vũ có thể đem hắn cái kia mấy cái quân phiệt trực tiếp cho thu thập thương tích đầy mình, nhường hắn mấy cái kia quân phiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó trước đó bát đại quân phiệt bây giờ bị dòng dã đánh lên chỉ còn lại có tứ đại quân phiệt, còn lại tứ đại quân phiệt, hơn nữa làm theo ý mình. Bọn hắn thậm chí có khả năng tương lai đầu hàng, Tần Vũ loại chuyện này đều là có khả năng. Cho nên lúc này cái này mã lôi hắn tâm tư vẫn là bỏ vào như thế nào đi đánh bại Tần Vũ trên thân. Chỉ có đến lúc đó đem Tần Vũ cho thu thập, bọn hắn mới có cơ hội thành tựu một phen sự nghiệp, bằng không chỉ là một chút bị đánh hại tử mà thôi. Những ý nghĩ này đều tại mã lôi trong lòng ấp ủ, hơn nữa mã lôi hắn tại rất nhiều chuyện bên trên vẫn có một ít đặc biệt ý nghĩ chiến trường chân chính thay đổi trong mấy mắt. Nhưng là có đồ vật vẫn là khiến người ta cảm thấy không cách nào khống chế, một số người bọn hắn đều có một ít một mình phong cách tác chiến, thì như nói mã lai dưới tay mấy cái này tướng quân. Giống như là Mã Thiên Hạc hắn chính là một cái tương đối có xuất sắc năng lực tác chiến ra hỏa. Quân đội của hắn tại trong chớp mắt nói thẳng, mong muốn trong nháy mắt đem doanh chính quân đội cho chém giết hầu như không còn. Trong đó bọn hắn dẫn đầu đám người kia mỗi người đều như lang như hổ, đồng thời bọn hắn đều vì vinh quang của mình mà chiến, bọn hắn Mông Cổ Đế quốc tất cả mọi người vì thanh danh của mình cùng danh vọng. Cho nên có chuyện thật là làm cho người không thể tưởng tượng, chiến trường chân chính thật tới một cái rất cháy bỏng trình độ. Mã Thiên Hạc bọn hắn đám người kia xem như tử vong bộ đội, bọn hắn đã mạnh mẽ đâm tới, hướng phía Tần Vũ nơi này giết tới. Nhưng là vấn đề lớn nhất cũng đã bày ra, người ta Tần Vũ căn bản không quan tâm những sự tình này. Hắn thậm chí đều đã đạt tới một cái quên hết tất cả tình trạng. Tần Vũ thông qua cổ tay của mình đi lấy 5 đám người kia bản sắc, mà Tần Vũ hắn cũng thông qua chính mình tuyệt đối chiến lược hình thức chu sát một nhóm lớn người. Đây là một cái rất đỉnh tiêm thao tác, bởi vì hắn biết dưới tay có một ít phản đồ, bọn hắn rất ưa thích những cái kia Mông Cổ Đế quốc vàng bạc tài bảo, loại thời điểm này liền dễ dàng tạo thành một chút hỗn loạn. Tần Vũ vì phòng ngừa loại này hỗn loạn xảy ra, cho nên hắn sớm đao loạn một cái sát phạt quả đoán mệnh lệnh. Thế là một đống lớn người bị tại chỗ chém đứt đầu lâu. Loại chuyện này thật là quá mức bé nhỏ. Tần Vũ hắn cái này quyết sách đưa đến quân đội của hắn bắt đầu ở chiến đấu kế tiếp bên trong bắt đầu điên cuồng chuyển vận, khiến cho cái kia tử vong đại quân tiền trạm bộ đội toàn quân bị diệt. Đây mới là một trận đỉnh tiêm chiến lược hình thức, Tần Vũ hắn đứng đến giờ khắc này, không khỏi ngậm một điếu khói, cùng chung quanh mấy người tham khảo một chút tiếp xuống tiệc ăn mừng bày ở chỗ nào. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bọn hắn đắn đo do dự. Trước đó bọn hắn chỉ có điều giết chết cái này tử vong đại quân một cái tiền trạm bộ đội, cũng không phải là đem tử vong đại quân bộ đội chủ lực toàn bộ giết chết, đây là một cái rất nguy hiểm vấn đề. Nếu như là cái này Tần Vũ hắn vẫn nhất ý đi một mình lời nói, ở sau đó quá trình bên trong rất có thể gặp khác biệt trình độ uy hiếp. Giờ phút này Tần Vũ lại muốn đi bày yến hội đi mở lễ khánh công, loại tình huống này có phải hay không quá mức chiêu diêu. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ biết cái này nội bộ bên trong khẳng định có một chút hắc ác thế lực, bọn gia hỏa này đều tiềm phục tại Tần Vũ bên cạnh, mong muốn đi ám sát Tần Vũ. Nếu như là tìm một thời cơ đi ám sát Tần Vũ, vừa vặn kia chính là cái này thành công hội. Đến lúc đó khẳng định sẽ đem Tần Vũ cho trực tiếp thu thập thương tích đầy mình. Loại thời điểm này Đồng Kiện Vũ hắn rốt cuộc hiểu rõ, người ta Tần Vũ ý nghĩ là muốn dẫn xuất những cái kia nội ứng, đến lúc đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đây thật là một cái không tầm thường quyết đoán, nhường trước mắt cái lao tiên sinh này không thể nín được cười lên, Đồng Kiện Vũ hắn cũng là quá trẻ tuổi, cùng Tần Vũ so quả thực chính là kém không biết bao nhiêu lần. Nếu là như thế, bọn hắn liền cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tần Vũ đi giải quyết tên địch nhân kia, mặc kệ ngoại lai nhân viên là dạng gì, bọn hắn đều nhất định sẽ đem nó thu thập triệt triệt để. Đây là bọn hắn những này đỉnh cấp tướng lĩnh giác ngộ, bọn hắn rất rõ ràng chính mình bây giờ đi theo người là ai, cái kia chính là Đồng Kiện Vũ. Nếu như là không có Đồng Kiện Vũ cho bọn họ những cái này nhân sinh, chỉ sợ bọn họ đều là một chút tuổi mù. Chương 483, thích khách giám sát. Chương 483, thích khách giám sát. Từ ấy năm tới nay như vậy, người ta Tần Vũ hắn một mực thuộc về là loại kia thích khách thế gia, làm ra rất nhiều tiến hành thao tác chuyện, phái ra vô số cái thích khách đi ám sát địch quân đại ca cùng lão đại, loại chuyện này cơ hội là đều tất thắng. Nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ bây giờ đụng phải có một ít người dám cùng chính mình tự mình bỏ sức, đồng thời mong muốn đem chính mình ám sát. Những chuyện này nhường Tần Vũ cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng là dù sao những vật này đều là nhất định phải có, một quốc gia, hai quốc gia ở giữa đối kháng nhất định phải có một ít thích khách cùng đủ loại ám sát, nếu là không có những này, kia là không hoàn chỉnh. Cho nên Tần Vũ hắn đối ở phương diện này có chính mình đặc biệt suy nghĩ, hắn có thể nhường bất luận kẻ nào tới ám sát chính mình. Nhưng là hắn duy trì thời khắc cảnh giác, nếu là có người tới ám sát, hắn sẽ trước tiên đem nhân vật kia cho trực tiếp thu thập hết. Đây là một cái rất có chi tiết khảo chứng, cho nên Tần Vũ hắn đối với rất nhiều thứ đều duy trì một cái lạc quan thái độ. Thế là vào lúc ban đêm bọn hắn đánh thắng cái kia Mông Cổ Đế quốc Mã Lôi Tử vòng đại quân tiền trạm bộ đội về sau, bọn hắn liền bắt đầu tiến hành một vòng mới chúc mừng. Giờ phút này cái bàn bày dòng dã một vòng lớn, vô số cái tướng lĩnh cùng các loại các binh sĩ đều cùng một chỗ tiến hành ăn cơm, mỗi một người bọn hắn đều biết người ta Tần Vũ là một cái đặc biệt dày rộng người, đối đãi thuộc hạ đặc biệt có yêu. Cho nên bọn hắn đối với Tần Vũ tôn trọng là không lời nào có thể diễn tả được, mỗi người đều có chính mình đặc biệt chăm chú cùng cân nhắc, hơn nữa Tần Vũ hắn tự mình cùng này quân binh sĩ nhóm cùng một chỗ mời rượu. Cái kia Mã Lôi quân đội ở phía xa quan sát lấy, bọn hắn nghe nói người ta Tần Vũ lại bắt đầu tiến hành tiệc ăn mừng, cái này Mã Lôi không thể nín được cười lên, khả năng cái này Tần Vũ ngay tại bày ra không thành kế, bọn hắn lúc đầu không có cơ hội này, sẽ phải gần như diệt vong. Chẳng qua là cái này Tần Vũ tại kéo dài hơi tàn mà thôi, hắn mong muốn đi lấy loại phương thức này tới dỗ dành dưới tay hắn bọn này các tướng quân, kỳ thật hắn hiện nay đã đi hướng một cái cùng đồ mặt lộ, đây là Mã Lôi ý nghĩ. Cho nên có lúc hắn Mã Lôi đối với cái này Tần Vũ là tràn ngập khinh thường, biết tiểu tử này là có chút bản sự. Chẳng qua là giết chết mấy cái bình thường quân thiệt, nhưng là không biết rõ còn tưởng rằng hắn là cái gì thiên thần hạ phàm đồng dạng. Giờ phút này Mã Lôi hắn nghe nói chuyện này về sau, không khỏi phá lên cười. Đã cái này Tần Vũ đã đi hướng cùng đồ mặt lộ, bọn hắn cũng không do dự nữa, tại tương lai không lâu trực tiếp bắt đầu tiến hành xuống một vòng tiến công. Muốn cùng cái kia Tần Vũ là liều chết đến cùng, muốn để cái kia Tần Vũ biết cái gì mới gọi chân chính ác ngộng, loại chuyện này đã đạt tới một cái không thể điều hòa trình độ, vô số người đều đang đợi lấy một cái cơ hội. Nhưng là Mã Lôi hắn cái này đại quân còn chưa tới nơi thời điểm, Mã Lôi một chút thủ hạ thích khách đã bắt đầu từ từ chui vào đi qua, bọn hắn Mã Lôi những này Mông Cổ Đế quốc nhân viên tướng mạo đặc thủ tương đối đặc thủ. Cho nên bọn họ tìm tới một chút trung nguyên địa khu nhân vật tiến hành ám sát. Dù sao người ta Tần Vũ hắn thủ hạ người đều là trung nguyên khu vực, đám người kia đều có chính mình đặc biệt một chút phong cách cùng thái độ. Cho nên Mã Lôi hắn thông qua đi thu mua đám người kia đi ám sát Tần Vũ cũng là một cái cơ hội tốt. Trong đó có mấy người đều là một chút Tần Vũ tương đối nổi danh tướng lĩnh, bọn hắn cũng không phải là thái sử từ dưới tay đại tướng lĩnh, bọn hắn chẳng qua là một chút giã lộ tới, thông qua không ngừng thăng cấp đến đạt tình trạng này. Cho nên lúc này hắn Mã Lôi hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn làm ra rất nhiều quyết sách. Tỷ như nói hắn nhất định phải đem đám người kia cho hoàn toàn thu mua, bằng không bọn hắn tại đống nhiên làm việc thời điểm đống nhiên làm phản rồi. Sau đó đem một chút đồng bọn cho triệu ra đến, loại kết cục này chính là đặc biệt nguy hiểm. Mã Lôi hắn thế là chọn lựa ra ba cái đỉnh cấp nhân vật, trở thành ám sát Tần Vũ lần hành động này hướng dẫn. Trong đó có một nhân vật gọi là Tiết Hạo Thiên. Nam nhân này tay hắn nắm một thanh sắt thép truy, có thể trong chớp mắt đem một cái to lớn tượng đá cho rời lên đến, sau đó ném đến trong nước. Gia hỏa này tại nhiều năm như vậy bên trong đến chưa từng có gặp phải bất kỳ địch thủ. Cho nên hắn tại cùng cái kia Đường Tam Pháo tiến hành cử tạ thời điểm tranh tài đều có thể thu hoạch được nhất định ưu thế. Loại tình huống này khiến cho hắn ở sau đó ám sát thời điểm có thể có rất cao ưu thế. Mã Lôi tương đối tán thành cái này Tiết Hạo Thiên, thế là hắn cái thứ nhất tự chính là Tiết Hạo Thiên. Hắn muốn tại buổi tối hôm nay trận này tiệc ăn mừng bên trên đem Tần Vũ trực tiếp giết chết, muốn để cái này Tần Vũ biết hắn không chỉ có thích khách, đối thủ của hắn cũng có thích khách. Vào lúc ban đêm, Tiết Hạo Thiên trực tiếp rời ra ngoài một cái to lớn lưu tinh truy, đi theo một đám người tiến hành khiêu vũ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa huy động cái này vũ khí, đặc biệt có hùng hồn bao la hùng vi cảm giác. Dù sao đây là một cái vũ đạo, nhưng rất nhiều người nhìn đều có chút sợ hãi, ngay cả Tần Vũ đều có chút cảm giác được gia hỏa này tựa như là có vấn đề gì. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy chuyện này không quá đơn giản. Nếu là thật tiếp tục như vậy không bị khống chế lời nói, có thể tiếp được liền nguy hiểm. Cho nên Tần Vũ hắn cấp tốc bắt đầu tiến hành một phen thảo luận. Mỗi người đều cho ta làm ra điểm tinh thần đến, nếu là thật có thích khách lời nói, các ngươi tất cả mọi người không muốn vào đi do dự. Đến lúc đó nhất định đem tiểu tử kia tiến hành nghiêm hình bức cung, nhường hắn hoàn toàn nhận thức đến cùng mình đối kháng hạ chẳng là dạng gì kết cục. Thuyết pháp này vừa nói ra, người chung quanh đều trợn to trong mắt, bọn hắn không có cái gì nói nhiều, dù sao người ta Tần Vũ là một cái đỉnh cấp nhân vật. Nếu như là người ta Tần Vũ một phát lời nói, bọn hắn liền biết cái này thích khách là giết không được. Hơn nữa người ta Tần Vũ ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt ngay tại vũ động sòng truy Tiết Hạo Thiên. Rất rõ ràng Tần Vũ hắn đối với trước mắt cái này Tiết Hạo Thiên hoài nghi là tràn đầy rất nhiều. Nếu là Tần Vũ hắn thật muốn cho cái này Tiết Hạo Thiên chết, cho dù hắn không phải một cái thích khách, như vậy những người khác đã sớm động thủ, coi hắn là thành thích khách giết chết, đây là một cái nhất định phải chuyện sẽ xảy ra. Cho nên một đống lớn người đều đang đợi lấy Tần Vũ ra lệnh, hy vọng Tần Vũ có thể cho ra một cái quyết đoán. Nếu là Tần Vũ có thể có được cái này chỉ thị lời nói, bọn hắn tất cả mọi người sẽ trực tiếp xông qua. Lúc này Tiết Hạo Thiên không biết mình đã nhận một số người vây công. Vận mệnh của hắn đã bắt đầu từ từ tiến vào một cái đường ranh giới, một đám người đều đang đợi chờ lấy cơ hội này đi giết chết hắn. Đây là một cái rất bén nhọn chủ đề cùng chuyện, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức cháy bỏng. Thật là quá quên hết tất cả, bất quá đã người ta Tiết Hạo Thiên hắn đã làm được trình độ này, bọn hắn không khả năng sẽ có bất kỳ lùi bước. Nam nhân mà cần phải có nhất định tri thức dự trữ cùng lực lượng, bọn hắn không thể lại lùi bước. Chương 484, lực có thể khiêng đỉnh chương 484, lực có thể khiêng đỉnh rất rõ ràng trước mắt gia hỏa này khí lực của hắn đặc biệt lớn, hắn xem như cái này một vòng nhân vật bên trong đại lực sĩ cũng là một cái rất xuất sắc tồn tại, ngay cả Đường Tam Pháo còn có Đồng Bá Thiên những người này đều đối hắn đặc biệt tán thưởng. Giống như là Đường Tam Pháo lúc trước hắn vẫn cho là lực lượng của mình đã là vô địch thiên hạ, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng là đến nay hắn thấy được tiểu tử này về sau, cảm thấy tiểu tử này xác thực không tầm thường. Có thể lấy chính mình thực lực tuyệt đối đi nâng lên một cái to lớn tượng đá, đồng thời ném đến trong biển. Loại này cực đoan chiến lược hình thức cùng trình độ đã bên trên rất nhiều người đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Nhưng là người ta Đường Tam Pháo hắn cũng không quá sợ hãi, bởi vì hắn biết tiểu tử này mặc dù là có chút khí lực, nhưng là chân chính chỉ có điều đều là đại gia thổi phồng lên, người ta Đường Tam Pháo cũng là có thể đem cái kia to lớn tảng đá lôi tới trong biển. Chỉ bất quá hắn một mực không có triển lộ ra chính mình cái chủng loại kia dục vọng mà thôi. Lúc này Đường Tam Pháo hắn đứng tại người ta Tần Vũ bên cạnh cùng Tần Vũ uống rượu với nhau, bọn hắn những này lao huynh đệ nhóm cùng một chỗ gặp nhau đều là đặc biệt có nhiệt tình. Mà cái kia Đường Tam Pháo hắn vừa uống rượu vừa cùng bên cạnh tên kia tán gẫu. Lúc này còn có mấy người khác cùng hắn cùng một chỗ thảo luận, cũng tỉ như nói mặt khác tên kia ánh mắt đặc biệt bén nhọn, người ta Đồng Kiện Vũ hắn là đặc biệt cẩn thận một người, hắn có thể phát hiện ra hết thảy xung quanh nguy hiểm tình huống, hắn đem đây hết thảy đều nhìn đặc biệt rõ ràng, biết mình nên muốn cái gì, chính mình chênh lệch cái gì. Cho nên hắn phát hiện người ta Tần Vũ hắn một mực tại nơi này vững như Thái Sơn đợi. Nhưng là bên cạnh hắn lại thiếu ít một chút tương đối chất lượng tốt người, trước đó những người kia giống như đều bị thứ gì cho đẩy đi đồng dạng những này sách lược phương diện vấn đề để người ta Đường Tam Pháo từ từ vô ý thức cảm giác không thích hợp. Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai cái này đỉnh cấp nhân vật, bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, đều cảm thấy sự kiện này thật sự là quá mức mơ hồ, không phải bọn hắn trong tưởng tượng loại tình huống này. Cho nên bọn hắn cảm thấy cái kia ngay tại Vũ Đạo Gia Hỏa, cái kia sử dụng song truy không ngừng nhảy vọt Gia Hỏa nhất định là có vấn đề. Lúc này Tần Vũ hắn cũng là lưu ý hai tiểu tử này, sau đó cười nhạt một tiếng. Mỗi người đều có chính mình một chút sinh mệnh, bọn hắn đều cần còn sống, chúng ta không nhất định sẽ tước đoạt người ta quyền lợi. Cho nên bọn hắn đã muốn như thế nào liền để bọn hắn đi làm đi. Tần Vũ dường như đối với những người này phá vây cùng các loại cảm giác uy hiếp cảm giác tới chẳng thèm ngó tới, cái này cũng là người ta Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo yên tâm xuống tới. Bất quá hai người bọn hắn người thời khắc cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Cho dù bọn họ tại rất nhiều trên sự tình đối với Tần Vũ đặc biệt tán thành, đồng thời tôn trọng người ta Tần Vũ, nhưng là đối mặt loại này đặc biệt cực kỳ cường đại uy hiếp cùng tổn thương, bọn hắn vẫn là cảm giác được có chút nguy hiểm. Lúc này mấy người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy cơ hội này, nhưng là người ta Tần Vũ lại không cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp đưa ra một đáp án, trước mắt tên kia tuyệt đối là thích khách, Tần Vũ bằng vào kinh nghiệm nhiều năm nhìn ra được. Tần Vũ hắn trừng mắt liếc trước mắt tên kia, ngay tại cái kia trong ánh mắt liền có thể nhìn ra cái kia Tiết Hạo Thiên tuyệt đối là có chút vấn đề ở trên người, hắn có thể đi ẩn nhẫn lâu như vậy, hơn nữa mỗi một câu nói đều nói đặc biệt hàm xúc. Gia hỏa này thế nhưng là một cái đại lực sĩ, mà lại là một cái lô mãng người, hắn tại nhiều như vậy tình huống phía dưới làm sao lại có một ít không tốt lắm trạng thái đâu? Hoàn toàn chính là hắn tại che lấp cái gì, cho nên lúc này Tần Vũ hắn cùng cái kia Tiết Hạo Thiên cùng một chỗ thảo luận. Hai người ở giữa lời nói càng trò chuyện càng nhiều, lẫn nhau ở giữa va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt, lúc này Tiết Hạo Thiên cười. Tần Vũ ca ca, ngươi không bằng nhìn một chút ta cái này truy à, đây là ta thông qua một đống lớn tốt khí giới rèn tạo nên rất ưu tú truy, ngươi nếu là thấy được, tuyệt đối có thể cảm giác đặc biệt mới lạ. Nói đến đây người ta Tần Vũ cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Thế là hắn cười nhạt một tiếng, nhường cái này từ Hạo Thiên đem hắn truy cho trở tới đây, nhường Tần Vũ tận mắt nhìn những vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Tam Pháo cảm thấy chuyện này có chút nguy hiểm, dù sao tên kia không quá quen thuộc, không biết rõ hắn sẽ làm ra dạng gì nguy hiểm chuyện. Đến giờ khắc này, người ta Đường Tam Pháo hắn cũng không có cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn, bởi vì hắn không biết rõ tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là thông qua dạng gì chuyện tiếp xúc đến người ta Tần Vũ gia hỏa này đến cùng là thế nào tiến vào trong quân doanh tới, hiện tại cũng là một tần số. Cho nên cái kia Tiết Hạo Thiên không có khả năng muốn để hắn tới. Nhưng là Đồng Kiện Vũ lại một mực lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Bây giờ Đồng Kiện Vũ đã học xong loại phi đao kia kỹ thuật, ám khí đả thương người. Loại phi đao này có thể trong nháy mắt đem cái kia cái gọi là Tiết Hạo Thiên miểu sát. Cho dù hắn có rất mãnh liệt năng lực công kích cùng rất mãnh liệt phòng ngự thủ đoạn, nhưng là tại thời khắc này hắn căn bản không bất kỳ chiến đấu nào lực. Cho nên Đồng Kiện Vũ cũng phân phó nhường cái này số thứ tự lấp trực tiếp phóng ngựa đến đây đi, hắn muốn như thế nào biến như thế nào nhường hắn tự mình hiện ra một chút. Nếu là hắn có bản sự này liền để hắn đi làm, không có bản sự này liền đợi đến chịu giết đi. Đây là người ta một đống lớn chân thành cùng nó lướt, loại này quyết sách nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Lúc này còn có một đống lớn người đều đang đợi lấy người ta Tiết Hạo Thiên hắn có một cái rất khó có thể lý giải được thoại thuật, chính là hắn muốn biết như thế nào mới có thể đủ khống chế lại chính mình thực lực bản thân. Có nhiều thứ thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà người ta Tiết Hạo Thiên hắn tại rất nhiều chuyện phương diện đều có một ít rất sâu sắc giác ngộ. Hắn biết lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù hắn giết chết Tần Vũ, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này hắn từ từ ý thức được một người còn sống có cái gì không tốt đâu. Hắn đến cùng là thông qua cái gì mới mong muốn đi ám sát người ta Tần Vũ. Cho nên giờ phút này Tiết Hạo Thiên hắn bắt đầu thay đổi chính mình trước đó một chút đặc thù ý nghĩ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó một đầu đâm vào Tần Vũ trước mặt, đồng thời đối người ta Tần Vũ không ngừng dập đầu, rất là công nhận nói: "Thật xin lỗi, đại ca, ta phạm sai lầm, ta nghe theo một chút ngoại bộ thế lực thuyết pháp. Thế là hiện tại ta liền theo đám người kia cùng một chỗ muốn ám sát ngươi, hiện tại ta hối cải để làm người mới, xin ngài cho ta một cái cơ hội a." Câu này lời vừa nói ra khiến cho trước mắt đám người kia trừng lớn trong mắt một mặt khó có thể tin, không nghĩ tới còn có loại chuyện này xảy ra. Mà cái kia Tần Vũ cũng cười nhạt một tiếng, hắn giống như cũng sớm đã nhìn thấu đây hết thảy như thế, cũng không muốn nói nhiều, chỉ là cùng gia hỏa này có chút nói chuyện. Biết sai có thể thay đổi mới là tốt nhất, ngươi bây giờ hiểu được những chuyện này, ta cũng liền không tiện nói thêm cái gì. Câu nói này thật sự là quá mức cháy bỏng, rất nhiều người cũng đang lo lắng lấy tiếp xuống đối sách. Nhưng là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới đến cùng nên như thế nào đi cân nhắc. Chương 485, Nhân Trung Long Phượng chương 485, Nhân Trung Long Phượng lúc này Tần Vũ hắn thấy được tên trước mắt này đầu hàng, chính mình cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã tiểu tử này có một cái mong muốn hối cải để làm người mới giác ngộ, như vậy Tần Vũ liền cho hắn cơ hội này. Nếu là hắn không cho gia hỏa này một cái cứu rỗi lời nói, chỉ sợ gia hỏa này sẽ không chịu cầu tiến. Đến lúc đó còn dễ dàng ảnh hưởng Tần Vũ hắn tiếp tục mở yến hội tâm tình. Đây là người ta Tần Vũ một cái quyết sách, rất nhiều người cũng bắt đầu chờ đợi Tần Vũ kết cục, không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà đưa ra dạng này một cái trả lời chắc chắn, rất nhiều người đều phấn chấn không thôi. Mà cái kia Tiết Hạo Thiên cũng không khỏi đến trận to trong mắt, hắn không nghĩ tới qua cái này Tần Vũ lại có cao như vậy dứt khoát có thể tùy tiện dung túng bọn hắn, hắn muốn cho là mình khẳng định sẽ bị đánh một trận, sau đó bị ném ra, ít ra có thể giữ lại một cái mạng, không nghĩ tới cái này Tần Vũ lại có thể nhường hắn tiếp tục ở chỗ này trở thành đại tướng quân, hơn nữa căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khi thật người ta Đường Tam Pháo đã sớm biết, cái này Tiết Hạo Thiên loại trình độ này người mong muốn đi ám sát Tần Vũ, như vậy quả thực chính là đến xả đạo. Mà cái này Tiết Hạo Thiên hắn bây giờ nghe nói Tần Vũ có thể cho mình cái này một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, hắn cũng nghĩ đi vạch trần một chút đồng hành của hắn, đám người kia tất cả đều là một chút xúi dục người. Những người này đều là cái kia tử vong trong đại quân Mã Lôi tới ám sát Tần Vũ loại chuyện này nhất định phải đạt được một chút ngăn chặn. Bằng không đến lúc đó rất có thể bị Mã Lôi cho từ đó làm ra một chút tương đối tốt được điểm. Bây giờ cái này Tiết Hạo Thiên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Tần Vũ vài người khác. Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã ra hỏa này chủ động mong muốn đi nói cho ta, như vậy Tần Vũ cũng không muốn đi chính mình đi tìm. Thế là muốn cho cái này Tiết Hạo Thiên trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết đều lộ ra đến, Tiết Thiên hắn nói rất rõ ràng, còn có hai người ở chỗ này là nội ứng, hai người kia đều là một chút nhất đẳng hảo hán, thuộc về Nhân Trung Long Phượng cấp bậc. Hai cái nhân vật kia thật không đơn giản, nếu là mong muốn đem hai người bọn họ xử lý, có thể cần phí một chút công phu. Tần Vũ nghe nói sau chuyện này, đương nhiên là đặc biệt kích tình. Hắn rất rõ ràng những này thích khách thủ pháp, ngay cả Tiết Hạo Thiên nhân vật như vậy đều bị tuyển tiến đến. Mặc dù hắn Tiết Hạo Thiên tại những phương diện khác là đỉnh cấp, nhưng là tại những phương diện này vẫn là đồng dạng. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn suy tư đặc biệt rõ ràng, bên cạnh hắn đám người kia đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, có người cảm thấy chiến trường liền như là một cái thay đổi trong nháy mắt lồng giam đồng dạng. Nhưng là có người lại cảm thấy chiến trường này tựa như là một cái không tầm thường đợi người. Người ta Tần Vũ hắn đối với chiến trường này cách nhìn chính là cho rằng nó là một cái có thể tiếp xúc, có thể khống chế đồ vật, rất nhiều thứ nhìn thay đổi trong nháy mắt, không có cái gì đổi mới. Nhưng là chân chính đạt tới giờ phút này đều là đặc biệt vững chắc. Cho nên người ta Tần Vũ hắn suy tư xác thực rất tương đối không sai. Trước mắt giá hỏa này tự bạo tất cả đem bên cạnh kia hai tên giá hỏa đều cho vạch trần đi ra, hai người này tựa như là tôm kép ngại nhép như thế, bay thẳng nhanh lao đến, trong đó một người đàn ông gọi là Mã Thiên Hạo. Người kia kêu là Lãm Từ Thiên Hạo. Hai người kia đều là lúc trước cái kia Mã Lôi cho danh tự. Bọn hắn bọn gia hỏa này căn bản không có cái gì đặc thù bộ dáng, cho nên đều bị cái kia Mã Lôi xem như tử vong đại quân lãnh tụ cho đặt tên. Lúc này cái này Mã Lôi hắn nghe nói tiền tuyến chiến trường chuyện cũng sớm đã mập bức, không nghĩ tới hắn một lòng nuôi tiểu tử này vậy mà tự mình kiếm chuyện. Hơn nữa cho hắn nhiều như vậy kim tài bảo đến bây giờ cái này Tiết Hạo Thiên vậy mà cùng hắn đối nghịch, rất rõ ràng cái này Mã Lôi hiện tại đã phẫn nộ, cho nên hắn mong muốn đem cái này Tiết Hạo Thiên hết thảy đều cho trực tiếp cho hủy diệt. Mà bây giờ cái này cái khác mấy cái bị bại lộ người, bọn hắn không có muốn phản bội Mã Lôi, mong muốn tiếp tục cùng cái kia Tần Vũ đối kháng. Mà bây giờ bọn hắn bị vạch trần đi ra chỉ có thể trợn to trong mắt nhìn xem người ta, Tần Vũ hy vọng tại chiến đấu kế tiếp bên trong không lưu lại bất kỳ cán. Tần Vũ hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người này rất rõ ràng, nghe nói tới cái này từ Hạo Thiên cùng Mã Hạo Thiên đều là một chút đỉnh cấp nhân vật. Hai người kia đều là bên trong Long Vượng, như vậy Tần Vũ muốn biết hai người này đến cùng là cái gì dạng trình độ. Đã bọn hắn có cái này giác ngộ, như vậy thì để bọn hắn sử xuất toàn bộ thực lực của mình đến. Thế là Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng, cùng trước mắt người này trừng mắt liếc. Giờ phút này Tiết Hạo Thiên hắn trực tiếp bước nhanh đến phía trước muốn cùng cái kia Tử Hạo Thiên đối kháng. Bởi vì hai người bọn họ trước đó mặc dù là một cái phương hướng gián điệp đều là có chút quan hệ, nhưng là giữa bọn hắn va chạm vẫn là rất rõ ràng, giữa song phương đấu tranh tính cực mạnh, lúc này bọn hắn mong muốn đi đánh một chầu. Thế là tại thời khắc này, Tiết Hạo Thiên hắn trực tiếp vung ra một cái to lớn thiết truy, mạnh mẽ hướng phía cái kia Mã Hạo Thiên tiến hành đánh qua, Mã Hạo Thiên trở tay chính là một cước mạnh mẽ đem cái này Tiêu Hao Điện đá té xuống đất, trở tay bắn một phát đâm xuyên qua Tiết Hạo Thiên trái tim. Tiết Hạo Thiên nguyên bản lại lập một cái quân công, đến mức ở chỗ này có thể lẫn vào rất rõ ràng, không đến mức để người ta Tần Vũ xem thường hắn, cái này một cái mưu phản tội danh đã chứng thực, hắn nhất định phải làm ra một chút tuyệt đối cố gắng. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ, Tần Vũ vậy mà mạnh mẽ nhìn xem mình bị giết chết, không có bất kỳ trợ giúp nào. mà Đổng Kiện Vũ hắn lại có chút đau lòng, bởi vì cái này tiểu tử có can đảm hướng mình đầu hàng. Một người như vậy cũng không phải đơn giản ra hỏa, cho nên có đồ vật thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng. Tần Vũ hắn đối với rất nhiều chuyện cách nhìn đều tồn tại hồi lâu, hắn rất rõ ràng chính mình đến cùng nên làm những gì chuyện. Bởi vì một người đàn ông đến cùng nên làm những gì vẫn là cần chính bọn hắn đi cân nhắc. Có lúc một cái anh hùng cùng một cái rất ưu tú cường giả, bọn hắn đều có một ít tương đối cường đại quyết sách. Bởi vì một cái minh xác trả lời chắc chắn đều sẽ cho bọn họ tạo thành rất nhiều bối rối. Lúc này Tần Vũ hắn ra lệnh liền đã nhường cái này Tiết Hạo Thiên cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn biết mình đã từng là một cái phản loạn người, hắn bây giờ chỉ muốn đi về nhà vượt qua một chút hạnh phúc thời gian. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn vừa ra tay liền bị người của đối phương trực tiếp cho giết chết. Tình huống như vậy nhường rất nhiều người đều phân chấn không thôi, nhưng là cái kia hai cái Hạo Thiên sắc thực tương đối mạnh hung hãn, từ Hạo Thiên cùng Mã Hạo Thiên hai người đều chuẩn bị cùng Tần Vũ cùng một chỗ đánh đến cuối cùng. Bọn hắn song phương mục tiêu rất rõ ràng, hơn nữa đạo quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, cực kỳ thế lực cường đại bắt đầu không ngừng thay đổi, đây là một trận gần như diệt vong, để cho người ta quên hết tất cả trạng thái. Thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa thật là quá mức bén nhọn. Những vật này thật sự là khống chế không nổi. Chương 486, gió lạnh quất vào mặt. Chương 486, gió lạnh quất vào mặt. Từ Hạo Thiên cùng Mã Hạo Thiên vị này mỗi người đều trận to trong mắt, muốn cùng cái này Tần Vũ nhất quyết thư hùng. Dù sao Tần Vũ đã đứng ở trước mặt bọn họ chờ đợi đã lâu, rất có thể ở sau đó trong chớp mắt đánh tới cuối cùng. Một đám người bọn hắn gió nổi mây phun, hơn nữa phía trên loại kia rất có lực sát thương biểu diễn đã để rất nhiều người đều cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực, đây là không bị khống chế uy hiếp. Lúc này loại này phủ lên giống như kinh khủng đã đạt tới một cái rất khó lấy khống chế trình độ, vô số người đều đang suy tư đối sách, mong muốn đi cùng hai người này đối kháng. Nhưng là chỉ có Tần Vũ biết hai người này căn bản không phải người bình thường, không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện khống chế lại. Tần Vũ hắn biết rõ trình độ của mình, một người đàn ông hắn kiểu gì cũng sẽ tại lơ đãng trên sự tình làm ra một chút cải biến. Bởi vì hắn minh bạch nếu là một người đàn ông không trưởng thành lời nói sớm muộn sẽ bị đào thải, đây là một người môn bắt buộc. Lúc này Tần Vũ chính là công nhận những chuyện này, hắn đem rất nhiều thứ đều cho khống chế tới trình độ nhất định, nhường rất nhiều chuyện đều có thể có được thích đáng phát triển, những chuyện này cũng làm người ta Tần Vũ tại bao nhiêu lần trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Trước mắt đám người này đều nhìn người ta Tần Vũ, một trong nháy mắt, Tần Vũ liền trở tay đi qua một trường quất vào trên mặt của bọn hắn, khiến cho trước mắt mấy tên này sẽ bị tại chỗ đánh phủ, cái kia cái gọi là Từ Hạo Thiên hắn mong muốn đi giãy ruột nhưng căn bản bất lực đứng dậy, trực tiếp cả người đần độn ném xuống đất. Bọn hắn đám người kia căn bản không có ý thức được người ta Tần Vũ kinh khủng, Tần Vũ tại nhiều lần như vậy trong chiến đấu căn bản không muốn đi đánh trận, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn không muốn đem đám người này huyên náo quá mức cương. Giờ phút này Tần Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là không có bất kỳ khác biệt nào công kích. Bằng không người ta đối thủ bọn này địch nhân toàn bộ đổ tể, muốn để bọn hắn biết cái gì mới gọi cuối cùng quyết chiến cùng diệt vong. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, vô số thi thể bay tứ tung, thảm thiết khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả. Nhưng là loại chuyện này chung quy là rất rõ ràng, bọn hắn sẽ ở trong chớp mắt triển lộ ra chính mình kinh người ý chí lực. Nếu như không phải một cái rất khó lấy mở miệng chuyện, chỉ sợ bọn họ ở thời điểm này cũng sớm đã lâm vào một cái to lớn trong khủng hoảng. Có rất nhiều người đều tin tưởng chiến trường chân chính là để cho người ta đề cao cảnh giác, mà không phải tại loại này trong chiến đấu đánh mất nhất định ngẫu nhiên cơ hội. Người ta Tần Vũ hắn tại rất nhiều chuyện phương diện đều sẽ có chính mình một cái minh xác khống chế, hắn sẽ đem một chút khó mà nuốt xuống chuyện cho trực tiếp một mực nắm chặt, hắn biết rõ loại chuyện này tại một câu hai câu nói bên trong là không có cách nào đưa nó hoàn toàn cho che giấu. Nhưng là nó cũng có một cái rất kinh người ý chí lực, chính là hắn hiểu được tại một trận chiến đấu bên trong, hắn nhất định phải đem hết thảy đều cho một mực nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Lúc này rất nhiều người đều đang suy tư một cái đối sách, đến cùng mọi người có nên hay không đem chính mình một chút quyền khống chế tuyệt đối nắm giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Bởi vì người ta Tần Vũ hắn một mực biểu hiện ra dục vọng chính là hắn sẽ không dễ dàng nhường một sự kiện toàn bộ chạy ra đi. Bọn hắn sẽ ở rất nhiều trên sự tình thể hiện ra bọn hắn đấu trí. Bởi vì có nhiều thứ bọn hắn đã hiểu, tại cùng đối phương giao thủ thời điểm không thể hiện ra chính mình kinh người sức chiến đấu, hoàn toàn dễ dàng trực tiếp bị đè xuống đất ma sát, loại thời điểm này nên thể hiện ra bọn hắn đã từng một mực kiềm chế ở trong nội tâm dục vọng. Lúc này Đổng Kiện Vũ thấy được người ta Tần Vũ những thuyết pháp này về sau, không khỏi trực tiếp đứng ở phía trước, một thanh cương đao quăng ra ngoài, một mực đập vào trước mắt nam nhân kia trên đầu, một thanh máu tươi trực tiếp bay tứ tung, thảm thiết khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả. Loại chuyện này thật sự là quá mức bén nhọn cùng chân thật, loại kia cháy bỏng thái độ làm cho vô số người đều trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng là chỉ có người ta Đổng Kiện Vũ biết một trận chiến đấu nhất định phải hiểu được chân quý bọn hắn tất cả mọi người có một cái rất mục đích rõ ràng. Nếu không tại một trận chiến đấu bên trong thể hiện ra bản lĩnh của bọn hắn, khả năng liền sẽ bị đào thải. Cho nên Đổng Kiện Vũ hắn vọt tới phía trước nhất một đao liền giải quyết nam nhân kia, cái kia cái gọi là nhìn rất mạnh Từ Hạo Thiên bị tại chỗ chém đứt đầu lâu, kia máu tươi bắn tung tóe vãi đầy mặt đất. Mà Đổng Kiện Vũ phía sau hắn kia một đám gia hỏa đều rất rõ ràng, trận chiến đấu này sẽ là cái kia đỉnh cấp chiến thần tử vong đại quân người dẫn đầu Mã Lôi một cái trung tang, bọn hắn tất cả mọi người biết Mã Lôi hắn xem như toàn bộ Mông Cổ đế quốc một cường giả, tại thời khắc này đã đạt tới một cái rất bốc hơi cảnh tượng. Cho nên người ta Mã Lôi tại trong trận chiến đấu này nhất định phải có một cái quyết sách, phải có một cái thật sâu giác ngộ mới có thể cải biến bây giờ tình huống này. Hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận tử vong đại quân đến cùng chiều này lấy dạng gì phương hướng phát triển. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch cái này tử vong đại quân sẽ tại tương lai không lâu hướng tới nhất định ổn định. bởi vì bọn hắn không có cách nào đem toàn bộ tử vong đại quân tiếp tục cho dốc lên tới trình độ nhất định, bọn hắn rất rõ ràng tử vong của mình đại quân bây giờ đã phát triển tới dạng gì xu thế. Nếu là lại phát triển, hoàn toàn liền có thể đem toàn bộ quân đội tiết tấu cho đưa đến nhất định tính nguy hiểm, dạng này cảm giác nguy cơ nhường cái này trước mắt đám người kia đều trong lòng bành trướng. Bất quá càng có loại tâm tình này thời điểm, Mã Lôi hắn càng có một cái rất sâu quyết sách, hắn muốn đem đây hết thảy đều cho tất cả đều ấn tới trong đầu của mình, hắn muốn để trước mắt đây hết thảy đều biến khó phân phức tạp. Bất quá Mã Lôi hắn không có nghĩ qua cái kia Tần Vũ cũng trong bóng tối tiến hành một phen thiết kế, hắn Tần Vũ hắn nói thẳng, hơn nữa dính tới một đống lớn người tới tập kích bất ngờ, loại chuyện này thật sự là quá mức bén nhọn, khiến người ta cảm thấy thật sâu thống khổ cùng bất đắc dĩ cùng tiếc hận, càng tới loại trình độ này càng có chút để cho người ta do dự. Tần Vũ hắn có một loạt quyết sách cùng thật sâu cân nhắc, hắn biết rõ nội tâm của mình bên trong đến cùng chôn giấu dạng gì mầm hai bạn, có nhiều thứ nếu là bọn họ một câu hai câu nói có thể nói rõ vẫn còn tốt. Nhưng là giờ phút này, người ta Tần Vũ hoạch tâm nhất mục đích đúng là muốn chắc chắn trước mắt đám người này toàn bộ đổ sát. Nếu là bọn hắn có thể sống chính là một cái rất an toàn chuyện. Nhưng là bọn hắn không có khả năng liền bởi vì việc này còn sống, bọn hắn hết thảy mọi người nhất định phải có một cái quyết sách. Chiến lược bố trí ngay một khắc này bắt đầu biến rất là cháy bỏng, rất nhiều người đều đối mặt bọn hắn trong đời nguy hiểm nhất cảnh giới. Bởi vì tử vong đại quân đã tại trung quanh bọn họ đem bọn hắn bọc lại, để bọn hắn thật sâu tiến vào một trận trong tuyệt vọng. Phía sau bọn họ chính là bọn này tử vong đại quân vây khốn nơi trốn, quả thực chính là ác mộng đồng dạng bộ dáng, quá mức cháy bỏng cùng thương tiếc. Bất quá loại chuyện này cũng thật sự là quá mức bén nhọn, không có mấy người có thể dự kiến tới loại này khó phân phức tạp tình huống. Chương 487, tử vong đại quân vòng vây chương 487, tử vong đại quân vòng vây tử vong đại quân tại một trận chiến đấu bên trong cũng sớm đã có chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn rất rõ ràng chính mình vì sao gọi là tử vong đại quân, chính là có thể làm ra người bình thường khó mà đi làm đến chuyện, bọn hắn có thể khống chế lại dục vọng của bọn hắn cùng thực lực, tại một trận chiến đấu bên trong thể hiện ra bọn hắn kinh người ý chí lực, đây mới là tử vong đại quân chân thực ý nghĩa. Cho nên tại thời khắc này, bọn hắn biểu hiện đặc biệt cường ngạnh. Tại tất cả mọi người cho là bọn họ là tất nhiên thắng cục diện thời điểm, không nghĩ tới một đám người tiến hành tập kích bất ngờ, đồng thời đem bọn hắn thật sâu vây cuốn Tần Vũ bọn hắn một đống lớn đỉnh cấp tướng lĩnh nhìn thấy màn này về sau, cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái, cảm thấy trận chiến đấu này thật là quá mức cháy bỏng. Lúc này Đồng Tiện Vũ hắn rút ra một cây đao chỉ vào thương cung, hắn đối với chung quanh mấy người mặc niệm một tiếng nhân sinh của mình tín điều. Tại tử vong chân chính đến trước đó, hắn cho rằng hết thảy đều là có hy vọng. Cho nên giờ phút này Đồng Tiện Vũ cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, hắn chuẩn bị cùng đám kia tử vong đại quân các cường giả đến từ cứng đối cứng quyết đấu, đám người kia nhóm nhìn đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Nhưng là Đồng Tiện Vũ cũng không coi bọn họ là làm người nhìn, chẳng qua là coi bọn họ là làm một đám bẩn thỉu máy móc. Chẳng qua là ở trước mặt của hắn một đám gà đất chó sành đồng dạng. Cho nên Đồng Tiện Vũ chiến mã cưỡi tại phía trước nhất vọt thẳng tới, loại này hổ khiếu long ngâm thái độ làm cho đối diện tử vong đại quân người dẫn đầu Mã Lôi không khỏi phá lên cười, không nghĩ tới còn có như vậy dũng tướng, nếu là có thể đầu hàng, hắn chỉ sợ cũng là một cái cơ hội tốt. Bất quá người ta Tần Vũ hắn biết rõ, Đồng Tiện Vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không đầu hàng, cái này Mã Lôi nếu là hắn đầu hàng Mã Lôi lời nói, như vậy hoàn toàn chính là đem anh hùng của mình hào kiệt chi khí khái khí chất tại không để ý. Lúc này Đồng Tiểu Uyển hắn phân tích một chút Mã Lôi trận giành, tử vong đại quân tại toàn bộ thiên hạ đều đã có khác biệt truyền thuyết, khác biệt phiên bản giảng thuật giải thích rõ cái này tử vong đại quân tại vô số lần trong chiến đấu đã cho thấy bọn hắn đặc biệt thuộc tính. Nhưng là nếu là cái này tử vong đại quân có thể tại rất nhiều lần trong chiến đấu thiếu thốn rơi một cái tín hiệu, giải thích rõ cái này tử vong đại quân bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn vẫn là có vấn đề. Cho nên bọn hắn nhất định phải tìm kiếm một cái cơ hội, tìm kiếm một cái cân nhắc khác vấn đề phương thức, muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong nắm chặt toàn cục, đem tất cả mọi thứ đều cho trực tiếp cầm chắc lấy, đây mới là một cái rất kiên cố cùng thật dễ đạo lý. Giờ phút này tử vong đại quân tựa như là một đám mưa sao băng đồng dạng hướng phía vùng núi bên trong quét ngang tới, loại này kịch liệt công kích đã để trước mắt vô số người bắt đầu sợ hãi. Hơn nữa cảm giác được một trận lang bạt kỳ hồ tổn thương đạt tới bên cạnh của bọn hắn, cái này tử vong đại quân đã dự kiến tới bọn hắn loại này thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn mong muốn tập kích cái này Tần Vũ quân đội vậy mà không phải loại kia để bọn hắn có thể trực tiếp đánh bại quân đội, bọn hắn lại có thể ngăn trở đám người này hoạch tâm tiến công, giờ phút này đám người kia đều có chút mắt trợn tròn. Hơn nữa quân đội của bọn hắn tại cái này trong chớp mắt lại bị trực tiếp phá hủy. Tiền tuyến chi bộ đội này bị đánh là phá thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe, hơn nữa bị tàn sát không còn một mảnh, loại này kịch liệt cảnh tượng nhường rất nhiều người đều quên hết tất cả. Bất quá càng tới loại thời điểm này, càng có người bắt đầu đi điên cuồng chuyển vận, một nhóm lớn hỏa pháo tại đầy trời bay múa, thi thể chảy ngang, hơn nữa máu tươi bành trướng. Đây là người ta Tần Vũ sử dụng một cái gạt lỉnh, những này kịch liệt mang theo lực trùng kích vũ khí đã quét ngang toàn bộ chiến trường, một đống người thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất, thảm thiết khiến người ta cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là đã đạt tới loại trình độ này, bọn hắn cũng hẳn là có một cái rất sâu quyết sách, chính là bọn hắn rất rõ ràng tử vong đại quân là cường đại. Nhưng là Tần Vũ quân đội cũng chắc chắn là không thể chiến thắng. Ở giữa đối kháng, thế là tại thời khắc này bắt đầu duy trì liên tục chuyển vận, mỗi người đều có một cái rất sâu cân nhắc, chiến trường chân chính sẽ ở trong chớp mắt thay đổi, vô số người đều rất rõ ràng, chiến trường liền như là một cái địa ngục đồng dạng. Cho nên giờ phút này tử vong đại quân bọn hắn cũng hiển lộ rõ ràng ra tên của mình mị lực. Tử vong đại quân bọn hắn không sợ hãi cái chết, bọn hắn chỉ là muốn đem chính mình tất cả đẩy hướng một cái cực hạn cao trào, sẽ để cho chính mình thực lực tuyệt đối đến cải biến bọn hắn lâm vào tiến đối mặt vấn đề. Thế là trận này tinh phong huyết vũ chiến đấu sẽ tại trong chớp mắt khai hỏa, rất nhiều người đều không có nghĩ qua trận chiến đấu này vậy mà lại duy trì liên tục tới loại cục diện này, một đống người thi thể tại chỗ bị tạc đến nát bấy, hơn nữa dẫn đầu cái kia Mã Lôi hắn lúc ấy cũng có chút phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại là này một đám quỷ dị người. Cái kia Mã Lôi thật là một cái mạnh như liệt hỏa ra hỏa, lúc này hắn cơ hồ đều đã đạt tới một cái thất bại cục diện. Nhưng là người này một mực cắn răng, một mực trải nghiệm lấy loại này thú bị nhốt du đấu trạng thái, hắn rất rõ ràng chính mình một chút dạ tâm, rất rõ ràng chính mình làm việc một chút quyết sách, hắn biết rõ có chuyện thật là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc này Mã Lôi hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp đối với chung quanh đám người này giận giống lên, từng thành cương đao giơ lên đỉnh đầu ta, loại kia quát tháo phong vân trạng thái, nhường rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì dẫn đầu tên kia mong muốn đi đem cái này tử vong đại quân hoàn toàn quét ngang. Dẫn đầu vị kia đồng kiện vũ hắn tâm tư cũng sớm đã lơ lửng không cố định, hắn rất rõ ràng thực lực của mình là dạng gì, Mã Lôi hắn tại vô số lần bên trong chiến trường luôn luôn tuyên bố chính mình tuyệt đối thắng lợi cảm giác. Nhưng là chỉ có cái kia đồng kiện vũ minh bạch một trận chiến đấu, hắn không có tuyệt đối thắng thua, mỗi một người bọn hắn đều là tại bên trong chiến trường này quân cờ, rất có thể tại trong chớp mắt chết một cách triệt để, đây đều là không thể nhiều nói lời nói. Cho nên ở đằng kia trong chớp mắt, vô số viên chiến hỏa bắt đầu bay tứ tung, những cái kia đạn pháo tại đầy trời bay múa, đây là người ta Tần Vũ mới nghiên chế một chút vũ khí, hắn từ đằng xa bị vận chuyển tới, chuẩn bị tại trong trận chiến đấu này tới một lần đại quy mô tập kích, muốn để chính mình tán nhóm đối thủ nhóm toàn quân bị diệt. Đây là Tần Vũ hắn có thể làm ra một cái rất tính tuyệt đối thái độ, rất nhiều người thi thể bị tại chỗ nổ lá nát bét. Hơn nữa bọn hắn không có nghĩ qua trận chiến đấu này lại có hướng một ngày sẽ ở trong tình hình này bắt đầu phát động. Tần Vũ hắn nam nhân này lặng lặng nhìn trước mắt vô số cái hỏa lực bay tán loạn, hơn nữa thi thể bay tứ tung tẩy lễ, hắn cũng sớm đã nhìn thấu đây hết thảy, biết có nhiều thứ là không thể khống chế, có nhiều thứ là một câu hai câu nói không rõ, mỗi người đều tại đi hướng chính mình một cái phẫn nộ trên đường. Máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng, hơn nữa khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả, vô số người đều tin tưởng thực lực của mình. Bọn hắn biết Tần Vũ đã cùng bọn hắn làm ra quyết định. Chương 488, nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 488, nặng bên này nhẹ bên kia. Người ta Tần Vũ làm chuyện gì đều là có chính mình nhất định quyết sách, hắn rất rõ ràng một người nếu là không đem chính mình hết thảy đều đặt sinh tử ngoài suy xét, chỉ sợ hắn sẽ tại rất nhiều chuyện phương diện chẳng làm nên trò chống gì, tất sẽ bị giày vò hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại chuyện này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, giờ phút này Tần Vũ thân làm nghĩa quân lãnh tụ, hắn đã có giác ngộ đi cùng cái kia Mã Lôi tiến hành đối kháng. Mã Lôi hắn là một cái đỉnh cấp tướng lĩnh, dưới tay hắn đám người kia mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt ác ma, ít ra tại toàn bộ trên giang hồ đều có chính mình danh hiệu, dạng này một cái đỉnh cấp nhân vật hắn đến cùng nên có dạng gì khí chất cùng kiên nhẫn đâu, sẽ nhường vô số trong lòng người dung chuyển bất an. Càng đến lúc này, Mã Lôi đặc biệt càng có một cái rất sâu giác ngộ, hắn biết rõ chính mình tất cả, hắn muốn đem chính mình tất cả có thể nghĩ tới làm được đều sẽ hoàn toàn cho đứng vững. Lúc này Mã Lôi hắn đã suy nghĩ tính tưởng, mà cái kia Tần Vũ hắn biết rõ, kia Mã Lôi nếu như là không đem giữa bọn hắn tất cả mọi thứ cho triển lộ ra lời nói, rất có thể tại tương lai không lâu cái này Mã Lôi sẽ đem hắn Tần Vũ đè xuống đất ma sát. Giữa song phương mục tiêu tính đặc biệt rõ ràng, nếu không đem những chuyện này suy nghĩ kỹ càng lời nói, sợ rằng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, không đem những chuyện này đều cho làm ra nhất định quyết sách về sau, chỉ sợ người ta Tần Vũ sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong tổn thất hết rất nhiều nguy hiểm. Tần Vũ bọn hắn quyết định tại chiến đấu kế tiếp bên trong tới một lần cứng nhắc giao phòng, lúc này Tần Vũ dưới tay hắn một viên đại tướng đặc biệt hung mãnh, hắn chiến đấu kết quả đã hiển lộ rõ ràng đi ra hắn ưu thế tuyệt đối quyền, nhân vật này chính là Tần Vũ dưới tay hắn mạnh mẽ nhất tướng quân. Nam nhân này hắn lớn mái tóc màu đen, hơn nữa trong tay nắm lấy một thanh trường thương, gia hỏa này ngày bình thường thích nhất là cướp bóc giết, nhưng là hắn tại Tần Vũ trước mặt biểu hiện chính là một hải tử ngoan bộ dáng, vì chính là nhường Tần Vũ không đúng hắn lên bất kỳ hoài nghi chi tâm, đây là một cái tốt tiết tấu, nhưng là cũng lại khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Lúc này Tần Vũ hắn đứng vững vàng nguồn gốc, hơn nữa hướng về phương xa lạnh lùng nhìn lại, hắn thấy được chính mình cái này tiểu tướng tên là Triệu Trường Long, hắn không biết rõ tiểu tử này có thể hay không đem những vật này đều cho ta khống chế lại. Triệu Trường Long là người ta Triệu Tử Long thân đệ, là kia ngày bình thường theo hắn cùng một chỗ làm việc tiểu gia hỏa, cái này Triệu Trường Long hắn bay thẳng thân mà ra, mong muốn đi hướng đối diện tên kia khống chế. Mã Lôi người này hắn luôn luôn rất là chăm chú làm việc, hắn sẽ không dễ dàng bị người khác chế hành ở, cho nên hắn hiện tại nhường dưới tay mình một cái tay cầm Lê Hoa Khai Sơn phủ đại tướng trực tiếp đi xung kích Mã Lôi, không có nghĩ qua chính mình cái này một cái kế hoạch vậy mà trực tiếp tổn thất hết phần lớn quân đội. Mã Lôi vừa ra phát, cái kia quân đội cũng đã bắt đầu rách nát không chịu nổi. Rất rõ ràng trước mắt mình một đống lớn thi thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, mà người ta Tần Vũ hắn một bộ bình thản ung dung biểu lộ, hắn căn bản sẽ không quan tâm cái kia Mã Lôi sẽ dùng dạng gì được kỹ. Dù sao tử vong đại quân tại Tần Vũ trước mặt cũng bất quá chỉ là một bên rác rưởi. Lúc này Tần Vũ trong lòng của hắn cũng sớm đã tâm thần đều trận, nhưng là không nghĩ tới trong chớp mắt một thanh cương đao liền trực tiếp bay tới, mạnh mẽ ôm lấy Mã Lôi dưới tay hắn người tướng quân kia đuổi. Mã Lôi đặc biệt trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, hắn trận chiến đấu này căn bản còn không có nghĩ qua thế nào đi được, liền đã thua như thế hoàn toàn. Mã Lôi tử vong của hắn đại quân tại thời khắc này bắt đầu quỷ khóc sói gào, một nhóm lớn người bắt đầu điên cuồng rút lui, thi thể bắt đầu tựa như là mưa điểm như thế xoay người rơi xuống, một đám người tại chỗ chết tại trước mặt hắn. Tần Vũ hắn giơ lên cương đao chỉ vào đám người kia một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. Lão tử nhiều năm như vậy một mực làm việc, ngươi hẳn là rõ ràng, ta làm thành sự tình gì ngươi cũng đều là minh bạch, những vật này lão tử sẽ không dễ dàng thưởng thức. Tần Vũ hắn thuyết pháp đặc biệt bén nhọn, hoàn toàn chính là không có đem cái này Mã Lôi đem tại trong mắt. bởi vì người ta Mã Lôi hắn cũng là một cái đỉnh cấp nhân vật, ít ra tại toàn bộ Mông Cổ Đế quốc coi là đỉnh tiêm cái chủng loại kia cường giả. Nhưng là bây giờ cái này Mã Lôi lại căn bản không có cho trước mắt cái này Tần Vũ bất kỳ cơ hội nào. Hắn vọt thẳng tới phương xa, mong muốn đi cùng Tần Vũ thể sống chết vật lộn. Nhưng là hắn loại này thể sống chết vật lộn cuối cùng đổi lấy chỉ là một cái rất khốc liệt kết cục, chính là hắn thấy được người ta Tần Vũ đưa ra một đáp án, một cái rất rõ ràng đáp án, nhường hắn chết một cách triệt để. Một thanh máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ trường giang. Rất rõ ràng vùng này địa khu đã đạt tới một cái khó mà đi điều hòa trình độ, vô số người đều ngã xuống trước mặt hắn, loại này thảm thiết hình tượng nhường hắn cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng là dù sao người ta Tần Vũ vẫn có chút cốt khí, hắn biết rõ chính mình bây giờ làm những này là chuyện gì. Tần Vũ hắn gầm thét một tiếng, đồng thời đối với người chung quanh bắt đầu không ngừng kêu gào, thủ hạ của hắn cái kia Triệu Trường Long bay thẳng thân ra ngoài, mong muốn trực tiếp đem đối phương người tướng quân kia cho trực tiếp chém đứt đầu góc. Giữa song phương đấu tranh tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng đi ra, rất nhiều người đều rất rõ ràng, một phút này nếu là bọn họ không đem chính mình cường đại nhất đồ vật biểu diễn ra lời nói, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là Tần Vũ hắn giết xuyên qua một đống lớn người, thi thể bay tứ tung, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Cũng chính là ở đằng kia trong chớp mắt, Mông Cổ Đế quốc cái kia tử vong đại quân đã từng vẫn luôn là không ai bị nổi, mà bây giờ bị đánh là không chừa mảnh giáp, máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng. Lúc này tử vong đại quân một nhóm người này bắt đầu điên cuồng rút lui, thậm chí thành một đám tướng bại trận, căn bản không có bất kỳ đường lui, chỉ còn lại có bị triệt để đè xuống đất ma sát. Loại này máu me đầm địa thê thảm đau đớn giáo huấn nhường rất nhiều người đều đau lòng không thôi, nhưng là lại là chân thật như vậy vô cùng, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Có một đám người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, hy vọng loại này chiến đấu có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được nhất định giác ngộ. Không nghĩ tới Tần Vũ hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong vậy mà căn bản sẽ không cho bọn này tử vong đại quân lưu lại bất kỳ sống sót cơ hội. Tần Vũ hắn làm việc chỉ là một chuyện, nếu có thể đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không lưu lại một cái hậu hoạn. Bởi vì lưu lại một cái hậu hoạn lời nói rất có thể tạo thành hắn tiếp xuống tổn thất. Thế là trước mắt tử vong đại quân bị triệt để đồ sát hầu như không còn, một đám người tiếp lấy một đám người đều bị chém giết tử vong, những người này căn bản không có biện pháp cùng Tần Vũ bọn hắn chống lại. Mà bây giờ Tần Vũ bọn hắn đã trở thành một cái thời kỳ cường thịnh cường giả quân đội. Mà đối diện cái kia quân đội Mã Lôi cũng sớm đã hạ bệ mật, hắn đã từng là không ai bị nổi tiêu hùng, muốn cùng Tần Vũ đánh ốn qua ốn lại, người chết ta sống. Nhưng là hiện tại chỉ là một trận ảo mộng, một trận diệt vong mà thôi. Chương 489, Mai Danh nhận tích chương 489, Mai Danh nhận tích Tần Vũ hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ không nghĩ tới nên như thế nào đi khống chế lại những này dã tâm phát triển. Bởi vì dưới tay hắn có một đám người cuối cùng sẽ tại hắn lơ đãng ở giữa đâm hắn một đao, loại kết cục này cuối cùng chỉ có thể đổi lấy Tần Vũ tử vong. Tần Vũ hắn biết loại chuyện này thật sự là quá mức cháy bỏng. Hắn không có cách nào khống chế tay thể rất đại quân người độ trung thành, chỉ có tại cái khác trình độ phía trên giết chết những cái kia mong muốn đi làm phản người mới được. Thế là tại người ta Mã Lôi rút lui ngày thứ hai bên trong, có người liền muốn đi đầu hàng Mã Lôi. Mặc dù Mã Lôi đã chiến bại, nhưng là Mã Lôi hắn còn có một số vàng bạc tài bảo coi là trọng yếu hơn, những vật này đầy đủ thu mua một người vinh hoa phú quý. Những bảo bối này đã nói ra, Mã Lôi hắn liền đã được đến rất nhiều người duy trì, liền nhất là Tần Vũ một đám phản đồ. Bọn này phản đồ bọn hắn đời này cũng không có làm ra qua cái gì chuyện đại sự, đã từng bọn hắn chẳng qua là Tần Vũ dưới tay một người bình thường. Thậm chí nói bọn hắn nghèo khó gần như khiến người ta cảm thấy sỉ nhục, mà trong đó có một tên mập hắn chính là một cái quỷ nghèo, hơn nữa hắn hôm nay cũng là một mặt kêu gào giống. Gia hỏa này hắn đặc biệt tác động, hắn trong bình thường luôn luôn ưa thích đi lấy mạnh nhất yếu, tỉ như nói bắt nạt cái khác rất rưởi, loại này ác độc dáng vẻ nhường hắn đã đi hướng một cái địa phong. Lúc này tiểu tử này tên là Đại Bảo. Cái này gọi là Mã Đại Bảo gia hỏa, hắn có một cái độc đáo kiến giải, nói đúng là ai muốn cho hắn tiền, người đó là cha. Hơn nữa hắn hôm nay cơ hồ là đem bên cạnh mình tất cả bằng hữu đều cho trực tiếp tách rời mất. Mặc kệ những người bạn này cùng hắn ban đầu là có quan hệ gì, hắn đều muốn trực tiếp tách ra. Bởi vì hắn biết rõ chính mình là tổn thất đại quy mô tiền, hắn muốn thông qua năng lực của mình đến cải biến bây giờ tình huống này, gia hỏa này hắn làm ra một cái cố gắng, liền để người chung quanh đồng ý hắn trở thành lãnh tụ của mình. Thế là cái này Mã Đại Bảo chứa chấp một nhóm tương đối hám làm giàu gia hỏa, đám người này đều là hắn hiện nay một cái tiểu đoàn thể người. Mà Tần Vũ hắn căn bản không biết rõ cái này Mã Đại Bảo tại từ ấy năm tới nay như vậy còn có quỷ dị như vậy tâm tư. Thế là một mực đem Mã Đại Bảo mang tại bên cạnh mình. Mã Đại Bảo là một cái cực độ ác liệt người, hắn trừng mắt hạt châu nghe nói cái kia Tần Vũ một ít chuyện, đồng thời mong muốn đem cái này tử vong đại quân đuổi tận giết tuyệt. Mã Đại Bảo đã từng cũng là cái này Mông Cổ Đế quốc người, hắn thủ hạ người cũng đều là tương đối thông tuệ. Mà cái kia Đồng Kiện Vũ hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Mã Đại Bảo sẽ có một ngày làm phản. Hơn nữa cái này Mã Đại Bảo ngày bình thường là cỡ nào đáng tiếc một tên, ngày bình thường đặc biệt hòa ái dễ gần. Nhưng là gia hỏa này chính là một cái chết đầu óc, làm chuyện gì căn bản sẽ không biến báo. Lúc này cái này Mã Đại Bảo hắn đối người ta Đồng Kiện Vũ nói một lần, mong muốn hy vọng cái này Đồng Kiện Vũ có thể cho hắn một cái cơ hội đi mỗi ngày phục thị Tần Vũ, đây là một cái tốt ý nghĩ. Đồng Kiện Vũ hắn đương nhiên hy vọng chính mình những này các ca ca có thể làm ra một chút sự tình tốt. Thế là Đồng Kiện Vũ trực tiếp an bài cho cái này Mã Đại Bảo một cái cơ hội, nhường Mã Đại Bảo đi chợ giúp người ta Tần Vũ mỗi ngày mỗi đêm đi chế tác một chút đồ ăn, đây cũng là một cái tốt tấn thăng con đường. Nếu là người ta Tần Vũ ngày nào cao hứng, sẽ trực tiếp cho cái này Mã Đại Bảo một cái tốt địa vị. Chuyện này quá mức chân thật, cho nên một đống lớn người đều đang đợi lấy những chuyện này, những người này đều rất rõ ràng, Mã Đại Bảo làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không đem sự tình gì đều làm tương đối làm hư. Nếu để cho cái này Tần Vũ cùng hắn ở chung hẳn là tương đối không sai, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau thỏa đàm. Bất quá cách nói này cũng là tương đối bén nhọn, có người mong muốn đi cải biến tình huống này. Nhưng là người ta Đồng Kiện Vũ hắn biết rõ, người ta Mã Đại Bảo không đến mức đặc biệt xấu. Cho nên nhường hắn đi cùng theo Tần Vũ cũng là một cái tốt quyết sách. Thế nhưng là chính là Đồng Kiện Vũ hắn một mực tín nhiệm tiểu tử này cuối cùng đâm lưng hắn, đồng thời thông qua đặc biệt chăm chú phương thức đem giá hỏa này cho thu thập một trận, thật là khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Đây thật là một cái rất dày vò chuyện, mà người ta Mã Đại Bảo hắn lại cho rằng đây mới là hắn chính đạo, lúc trước hắn cùng Đồng Kiện Vũ quan hệ như vậy không sai. Một mực lẫn nhau đàm luận quân sự, một mực lẫn nhau kể quê quán loại cuộc sống đó. Thế nhưng là Mã Đại Bảo một ngày kia vậy mà thay lòng đổi dạ như thế hoàn toàn, không ai có thể nghĩ đến Ngựa Đức Bảo đến cùng là thông qua dạng gì giác ngộ cải biến đây hết thảy. Mã Đại Bảo hắn vào lúc ban đêm mong muốn đi ám sát Tần Vũ, tại chỗ liền đem Tần Vũ cánh tay đâm xuyên qua, kia máu tươi chảy ngang thê thảm đau đớn khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Tần Vũ cũng không nghĩ tới cái này nhìn hiền lành dễ thân ra hỏa, vậy mà một ngày kia cùng chính hắn đụng nhau lên loại này ác liệt cử động thật là khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, khiến người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cái này Mã Đại Bảo là người ta Đồng Kiện Vũ tiến cử tới, lúc này tất cả nguyên nhân, tất cả vấn đề tất cả đều nhường cái này Đồng Kiện Vũ đi gánh chịu. Đồng Kiện Vũ sau khi nghe xong trực tiếp phẫn nộ, hắn đời này cũng không có như vậy tín nhiệm qua. Mã Đại Bảo người này hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ ở có một ngày có thể đem rất nhiều đối thủ đều khống chế, hắn có một hạng rất chân thực cách làm chính là đâm lưng, hắn rất rõ ràng chính mình những trạng thái này có thể cho mình đổi lấy cái gì, cái kia chính là tiền tài cùng địa vị. Cái kia Mông Cổ Đế quốc mặc dù người ta Mã Lôi suy sụp, hắn làm chuyện gì đều đã có chút khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là mặc dù hắn suy sụp về suy sụp, hắn vẫn là có nhất định quyền lợi cùng địa vị, hắn có thể đem một vài thứ trực tiếp một mực bả khống tại trong tay của mình. Những chuyện này đủ để chứng minh hắn tại từng ấy năm tới nay như vậy đã được đến nhất định đại quy mô tăng lên, lúc này Mã Lôi hắn chiếm được cái này lịch sử biên giới, nó đủ để là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc tội nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình tại Lâm thất bại thời điểm lại có thể tìm tới một cái tiểu tử đi theo chính mình. Cái này Mã Đại Bảo thật là một cái thật quá ngu xuẩn tiểu tử. Nhưng là Mã Lôi hắn cũng không có nói cái này nhỏ thật quá ngu xuẩn, mà là tràn đầy chăm chú cổ vũ gia hỏa này, nhường hắn thành vì mình một cái đắc lực cán bộ, nhường hắn biết mình là dạng gì tiêu chuẩn. Những chuyện này đủ để chứng minh người ta Mã Đại Bảo thái độ. Mã Đại Bảo là một cái rất chân thực gia hỏa, hắn ngày bình thường đặc biệt chất phát trung thực. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch cái này Mã Đại Bảo vì sao lại có cao như vậy biến hóa, thật là khiến người ta cảm thấy tức giận không thôi. Nhưng là dù sao Mã Đại Bảo hiện nay đã thay đổi, loại người này thật là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào đi nói thêm cái gì. Mã Đại Bảo gia hỏa này tuyệt đối là ác độc đến cực điểm. Hắn có thể quên hết tất cả, đem hết thảy tất cả đều không để ý, sau đó từ bỏ lúc trước hắn nhất định quyền lợi cùng địa vị. Chương 490, Đao Quang Kiếm Ảnh chương 490, Đao Quang Kiếm Ảnh đã từng có người bị triệt để che giấu tại bụi bặm lịch sử bên trong, bọn hắn những nhân vật này đều là có nhất định quan mang. Bọn hắn có thể làm ra một chút cải biến lịch sử tiến trình chuyện. Nhưng là cải biến về cải biến, cuối cùng bọn hắn nếu là không có biện pháp đem đây hết thảy chăm chú nắm trong tay, cuối cùng cũng biết dẫn đến trình độ nhất định nguy hiểm. Cái này Mã Đại Bảo ác thế lực cũng thật sự là khiến người ta cảm thấy nhất định. Lê Tẩm, hắn gia hỏa này đâm lưng Tần Vũ bọn hắn một nhóm người này, Tần Vũ hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình nuôi nhiều năm như vậy một tên, lại là một đầu đặc biệt yêu chó cắn người. Đây thật là ác độc đến cực điểm, bất quá Mã Đại Bảo nhân vật này tiến hành thẩm cách về sau, hắn trực tiếp liền chạy thoát, không có tiến hành lại lần nữa công kích, Tần Vũ bọn hắn mong muốn đi bắt hắn cũng không có cách nào. Cho nên gia hỏa này trình độ nhất định phía trên coi là đi vào bụi bặm lịch sử bên trong. Một đám người đều muốn chú ý tiếp xuống Tần Vũ sẽ có gì đó động tĩnh, người ta Đồng Kiện Vũ cũng là minh bạch, trận chiến đấu này thật là phân loạn dị thường, có đồ vật khống chế không nổi liền dễ dàng biến có chút rối bời một đoạn. Lúc này Tần Vũ hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Tần Vũ hắn đem thuốc viện thương nhét vào trong miệng của mình mặt, tiếp xuống bọn hắn muốn trực diện cái kia Mã Lôi còn thừa thế lực đem đám người kia tất cả đều cho trực tiếp chém chết. Có lúc chiến trường quá mức bén nhọn, hơn nữa khó phân phức tạp, một trận gió tanh mưa máu sắp bắt đầu biến càng thêm nghiêm trọng. Cái kia Mã Lôi bọn hắn tại một khắc cuối cùng có thể sẽ sinh ra một chút ngoan cố chống cự trạng thái. Nhưng là càng là loại này dãy rủa người ta Tần Vũ lại càng cảm giác được kích động. Bởi vì Mã Lôi tại cái này nhiều lần trong chiến đấu duy nhất có thể làm ra chính là lấy thân thể của hắn đem đổi lấy nhất định sinh tồn trạng thái. Mã Lôi hắn tại rất nhiều thời điểm đều đã thể hiện ra hắn kinh người ý chí lực, giờ phút này Tần Vũ hắn mạnh mẽ đâm tới, đại quân áp cảnh. Trong chớp mắt, vô số cái chiến mã bắt đầu bay múa, những cái kia mạnh mà hữu lực quân đội đang điên cuồng xuất kích, giờ phút này Tần Vũ sẽ lấy nhất tuyệt vọng dáng vẻ đem đám người này hoàn toàn nghiền ép. Mà cái kia Mã Lôi hắn có lúc cũng suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể đánh hạ cái này Tần Vũ quân đội đâu. Bọn hắn từ các loại phương diện đều là đặc biệt ưu tú, chỉ có thông qua một chút kỳ lạ thủ đoạn, đặc biệt kỳ quái phương thức mới có thể đánh bại, nhưng là những phương thức này đến cùng là cái gì đâu? Bọn hắn những người này đều ánh mắt có chút sáng rực, cảm thấy cái này không tốt lắm không chế, có người cảm thấy những này tình huống chiến đấu lại mở rộng một chút khả năng liền sẽ lộn xộn. Một đám người đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, gió nổi mây phun, hơn nữa loại này chiến tranh danh sách cũng bắt đầu không ngừng sắp chữ lên, những nhân vật kia đều đang đợi lấy một cái cơ hội. Trong đó Mã Lôi hắn cuối cùng một chi bộ đội đã bắt đầu điên cuồng rút lui, bọn hắn biết trận chiến đấu này đã đạt tới một cái chuẩn bị kết thúc trình độ, đám người kia đều muốn biết Mã Lôi cái này xem như bọn hắn quan chỉ huy quân sự còn có thể làm ra dạng gì cố gắng đâu. Bất quá bọn này thủ hạ bọn hắn cho dù đối với Mã Lôi tràn đầy sợ hãi, nhưng là Mã Lôi lại cho bọn họ một hy vọng, Mã Lôi đối với bọn hắn đám người kia nói rất rõ ràng, ai nếu là có thể tại trong trận chiến đấu này sống sót, tại tương lai không lâu bọn hắn sẽ trùng kiến một cái mới quân phiệt thế lực. Hiện nay các ngươi liền riêng phần mình đào thoát ta, tuyệt đối không nên cùng cái kia Tần Vũ tiếp tục nộp đơn, cái này bất quá sẽ đạt tới một cái hiệu quả kinh người, chính là tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt, loại kết cục này thật là đã đạt tới một cái rất khó lấy đi lựa chọn trình độ. Vô số người thấy được Mã Lôi hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không khỏi đến âm thầm dừng bước lại, trong lòng bắt đầu không ngừng bồn chồn. Có đồ vật thật là khống chế không nổi, có đồ vật thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Gió nổi mây phun trạng thái đã bắt đầu đạt tới một cái khó mà đi mở miệng thời cơ. Mà bọn hắn những người này rất muốn nhất đi cải biến chính là tìm tới một cái đại tướng quân dẫn đầu bọn hắn thoát đi bây giờ cái tràng diện này, đây mới là bọn hắn có thể làm ra đứng đầu nhất chuyện. Trong đó có một người hắn đứng vững vàng nguồn gốc, gia hỏa này là thực lực tương đối siêu quần nam nhân, hắn là Mã Lôi một cái phương xa họ hàng. Nhưng là hắn gia hỏa này cho tới nay đều giấu ở một cái rất địa phương nguy hiểm. Không có ai biết nam nhân này đến cùng là làm thành dạng gì sự tình. Cho nên rất nhiều người đều đang đợi chờ lấy, hy vọng cái này Mã Lôi có thể khống chế lại một vài thứ. Mong muốn nhường cái này Mã Lai tìm kiếm được hắn cái kia phương xa biểu lộ, nhường gia hỏa này đến trợ giúp bọn hắn, lúc này mới có thể để bọn hắn có thể thu hoạch được một tia cơ hội thắng lợi, loại này tuyệt đối chuyện thật là khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Mã Lôi hắn cái kia hảo huynh đệ tên là Mã Đằng. Tên của người đàn ông này hắn toàn bộ lịch sử phía trên coi là đều đứng vững vàng nguồn gốc, hắn cùng Tần Vũ ở giữa cơ hội là có không thể điều đình chỉ tiết đấu. Triệu Trường Long hắn nghe nói cái kia Mã Đằng ra sân về sau, cảm thấy tự mình muốn đem cái này truyền thuyết cấp nhân vật cho xử lý. Bởi vì trực tiếp xử lý về sau, hắn khẳng định sẽ lập xuống chiến công hiển hách, nhân vật này thế nhưng là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc kia thần tồn tại như thế, được xưng là chiến thần Mã Đằng dạng này một vị nhân vật, ai có thể đánh bại đâu. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng đem mục tiêu thả ở trên người kẻ ấy, hy vọng có thể sớm trợ giúp Tần Vũ bình định những này trở ngại, đem gia hỏa này trực tiếp cho hoàn toàn phá hủy, để bọn hắn một lần nữa đứng vững nguồn gốc, thành tựu một phen sự nghiệp. Trận chiến đấu này đã đạt tới một loại tinh phong huyết vũ trình độ, cái kia Triệu Trường Long tiến về cái kia phương xa mong muốn đi thiểm kích Mã Đằng. Bởi vì Mã Đằng quân đội đã bắt đầu từ từ hướng phía Mã Lôi bên này trợ giúp tới, rất dễ dàng tạo thành một loạt nguy hiểm. Nếu là không đem những vật này tất cả đều bóp chết tại lao động bên trong, như vậy chỉ sợ bọn họ liền không có cách nào thay đổi cả côn, càng tới loại thời điểm này, chuyện càng ngày càng cháy bỏng. Một trận phong vân biến ảo, bắt đầu biến có chút làm trầm trọng thêm, Triệu Trường Long hắn nương tựa theo chính mình tinh ý chí của thần lực mong muốn đi thay đổi cục diện này, không nghĩ tới lại bị một thương nổ đầu. Hắn cái kia Hồng Anh thương sử dụng chính là cũng là coi như không tệ, hơn nữa hắn cùng chính mình lão ca Triệu Tử Long là học xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới bây giờ lại bị tu thập thê thảm đau đớn vô cùng. Gia hỏa này đối mặt đối diện cường giả kia, trong nháy mắt đã cảm thấy trước đó tất cả đều có chút phát rồ. Cái này Mã Đằng quả thực chính là một cái trên trời tới thần tiên, làm chuyện gì đặc biệt quỷ dị. Hơn nữa cường đại một nhóm loại này ma thú đồng dạng thao tác thật là làm cho người cảm giác được sợ hãi thật sâu. Bất quá Mã Đằng hắn làm được vị trí này cũng là tương đối cơ linh, tương đối có thái độ, hắn những cái kia suy nghĩ cũng là tương đối không tệ. Loại này có ưu thế, có quyết sách, có giác ngộ bản sự cũng làm cho mọi người chung quanh cảm giác được thật sâu không thể làm gì. Đây là một trận phong vân biến ảo quyết đấu, Mã Đằng sẽ lấy ưu tú nhất thân thể cùng bọn này Tần Vũ các cường giả đối kháng. Chương 491, truyền thuyết Mã Đằng chương 491, truyền thuyết Mã Đằng. Mã Đằng toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên bên trên danh xưng cơ hồ liền cùng kia Thường Sơn Triệu Tử Long như thế, đều là đỉnh tiêm một nhóm loại này thanh danh đánh ra đến cũng đủ để chứng minh. Mã Đằng hắn suy nghĩ luôn luôn tại lơ đãng ở giữa bắt đầu đụng tới, hắn người bên cạnh đều rút ra đao, chuẩn bị cùng Mã Đằng cùng tiến lên vọt tới trước phong. Nhưng là Mã Đằng lời giải thích đặc biệt rõ ràng, hắn chỉ muốn cùng Tần Vũ đánh trận, bên cạnh đám người kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là một đám tuổi mục đồng dạng, đều đạt tới loại trình độ này về sau, bọn hắn mọi người chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng vây công đi lên, loại kia đao quang kiếm ảnh bên trên cảm giác để bọn hắn cảm giác sợ hãi thật sâu, bất quá người ta Mã Đằng là một cái cường giả đứng đầu. Hắn căn bản sẽ không quan tâm dưới tay mình đám người này, bọn hắn có cái gì lùi bước lý do, hắn chỉ là muốn biết cái kia Tần Vũ đến cùng tại toàn bộ lịch sử phía trên tính cả là đẳng cấp gì, Mã Đằng nhiều năm như vậy không biết rõ giết chết nhiều ít đỉnh tiêm đại lao. Hắn tại Mông Cổ Đế quốc bên trong căn bản không thể xưng được một cái quân thiệt, một mình hắn liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Gia hỏa này chiến mã phi liền có thể một thân một mình phá giáp 3000 người. Loại này đỉnh cấp tác chiến hình thức cùng cường giả công pháp là người bình thường đều khó mà chống cự. Nhất là kia Đồng Tiểu Uyển, hắn cũng sớm đã nghe nói người ta tại mảnh này thảo nguyên phía trên cường giả thái độ cùng bản sự, loại này tuyệt đối lãnh tụ quyền lợi thật là làm cho người cảm giác được sợ hãi thật sâu. Bất quá đã đạt tới trình độ này, bọn hắn hết thảy mọi người cũng không có khả năng có bất kỳ lùi bước, nhất định phải cùng cái kia Mã Đằng kiên trì tới cùng. Đã người ta Mã Đằng mong muốn trợ giúp tới, như vậy Tần Vũ liền không khả năng nhường hắn có bất kỳ cơ hội nào. Tần Vũ đại quân mạnh mẽ đâm tới cơ hội là quét ngang tất cả, vô số cái chiến đấu các dũng sĩ cũng bắt đầu điên cuồng vòng vây Mã Đằng, từng ấy năm tới nay như vậy hắn phẫn nộ nhất chuyện chính là hắn có thể lấy chính mình ưu chất nhất tiêu chuẩn đi công kích những người khác, hắn có không ai bị nổi thái độ. Cho nên loại này rất có hài kịch tính cảnh tượng bắt đầu ở Tần Vũ còn có Mã Đằng ở giữa quân đội bên trên bắt đầu tiến hành vòng vây, Tần Vũ quân đội cũng không phải một cái yếu bộ đội, mà đối thủ của hắn Mã Đằng cũng là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc đỉnh tiêm. Mông Cổ Đế quốc tại trong trận chiến đấu này sẽ lấy chính mình ưu thế tuyệt đối đến một trận đại quy mô tập kích. Nhưng là loại này ưu thế tuyệt đối có thể hay không tại không lâu sau đó tạo thành tổn thất nhất định đâu. Bọn hắn tất cả mọi người không biết rõ lắm. Mông Cổ Đế quốc Mã Đằng tham gia chiến đấu, mà Mông Cổ gia tộc cái này một nhóm người lớn cũng bắt đầu điên cuồng ra tay, bọn hắn lẫn nhau ở giữa vây tại một chỗ, mong muốn đi tìm hiểu một chút tiếp xuống chiến trường. muốn biết trận chiến đấu này đến cùng nên tới loại trình độ gì mới có thể bị đè lại, một số người đều muốn biết trận chiến đấu này xạ kích vạn biến sẽ thay đổi đến cỡ nào hả bét. Bất quá chờ tới bọn hắn thật suy nghĩ tới nên như thế nào đi khống chế cái này toàn bộ tràng diện thời điểm, một đám chiến sĩ bắt đầu giết tới đây, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn trực tiếp đem Mã Đằng giết chết. Những người này chính là Đồng Kiện Vũ dưới tay thân mình, những này các chiến sĩ xưa nay không sợ hãi cái chết, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là quét ngang thiên hạ, có thể đem hết thảy đều cho một mực bóp tại lòng bàn tay của mình. Cho nên bọn hắn đối mặt Mã Đằng thời điểm cơ hồ là một vạn phu bất đương chi dũng, người nhất tuyệt đối lĩnh ngộ hướng về phương xa xung kích loại kia cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích, tại thời khắc này bắt đầu hiện lộ rõ ràng ra thực lực tuyệt đối. Vô số viên hỏa pháo còn có những vũ khí kia cũng bắt đầu đem ra, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn thúc Mã Đằng quân đội, nhường Mã Đằng không còn có trở tay dư lực. Thế nhưng là người ta Mã Đằng lại tại trong trận chiến đấu này đi hướng một cái cực đoan, hắn lấy cường đại nhất ưu thế cùng sáng lập tính nhường toàn bộ chiến trường biến phá thành mảnh nhỏ, mạnh mẽ đâm tới, bạo tạc tính chất một màn nhường rất nhiều người chấn kinh. Lúc này Mã Đằng hắn giơ cao lên đầu lâu tựa như là xem thấu tất cả đồng dạng, hắn rút ra bảo đao, hơn nữa phía trên lóe ra nhẹ nhẹ sáng ngời, loại kia rất có lực sát thương hiệu quả nhường mọi người chung quanh đều cảm giác được thất vọng đau khổ không thôi. Bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy có cường đại như thế dũng sĩ đứng ở trước mặt bọn họ, Mã Đằng hắn giơ cao chiến đao tựa như là đã xem thấu tất cả, hắn biết người ta Tần Vũ tại trong trận chiến đấu này có không thể đi thay đổi thế cục. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch Tần Vũ mặc dù cường đại như thế, nhưng có phải thế không thể chiến thắng. Cho nên một nhóm này chiến sĩ bắt đầu điên cuồng xuống lại. Bọn này quân đội bọn hắn đều có mình tuyệt đối chăm chú, tuyệt đối năng lực xử sự, bọn hắn minh bạch có lúc chiến trường luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Nếu là không đem thứ này khống chế tới một hợp lý vị trí, chỉ sợ hết thảy đều loạn cả một đoàn. Cái kia Mã Đằng phát hiện quân đội mình một chút ưu thế về sau, bọn hắn quyết định quyết đoán vào tới. Cái này một chi bộ đội ưu thế nhất địa phương ở chỗ chiến lược của bọn hắn thủ pháp là đặc biệt ưu tú, bọn hắn có thể đem một trận quân đội đánh đặc biệt thành thạo điêu luyện. Đây cũng không phải bình thường người có thể học tập đến, bọn hắn lấy mình tuyệt đối năng lực lĩnh ngộ cùng đủ loại thuần thục cảm giác đem toàn bộ chiến trường biến càng thêm quan tâm nhập vi, đem toàn bộ chiến trường phong cách biến càng thêm phù hợp. Lúc này Mã Đằng hắn đứng vững vàng nguồn gốc, hơn nữa một bộ bình thản ung dung biểu lộ, hắn phát hiện chiến trường này chung quy là lấy ý nghĩ của hắn mà đến. Mã Lôi thấy được Mã Đằng tới trợ giúp trong lòng cũng là hết sức kích động. Nhưng là Mã Đằng cho thuyết pháp chính là hắn mong muốn đánh bại Tần Vũ hoàn toàn là ra ngoài tự thân ý nghĩ, mà không phải là muốn đi trợ giúp cái này Mã Lôi. Mã Lôi trước đó chế tạo cái kia tử vong đại quân vẫn luôn là không ai bị nổi, nhìn rất lợi hại. Nhưng là loại thời điểm này cũng là bởi vì Mã Lôi cao ngạo, cho nên dẫn đến hắn chiến bại. Mã Đằng hắn xưa nay không là loại kia đặc biệt tiêu ngạo người, hắn bình thường đều là đang đánh được về sau mới có thể tiêu ngạo. Cho nên Mã Đằng hắn cho là mình có tuyệt đối năng lực đánh bại Tần Vũ, Tần Vũ mặc dù là có chút bản lãnh, nhưng là tại chiến trường chân chính phía trên, hắn tuyệt đối không có cách nào cùng những này dũng mãnh hơn người Mông Cổ kỵ binh đối kháng. Mông Cổ người từ đầu đến cuối đều là một chút chủ mưu bởi vì máu chiến sĩ. Những cường giả này có thể không phải người bình thường, có thể tùy tiện dùng mấy câu đi phá hủy. Cho nên lúc này cái này Mã Đằng hắn một bộ mặt trời về sau biểu lộ, cảm thấy có nhiều thứ thật là dễ như trở bàn tay, hắn muốn tại toàn bộ Mông Cổ lịch sử phía trên lập xuống một cái chiến công hiển hách. Thế là trận chiến đấu này tại không lâu sau đó kéo ra màn che, toàn bộ thiên hạ sẽ biến như si như say, trận chiến đấu này sẽ trong nháy mắt ở giữa tiến hành. Mã Đằng đại quân mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn phi tốc tiến về phương xa, kia kịch liệt lực trùng kích cùng đủ loại chiến mã phi chạy mà ra, manh thú đồng dạng thẳng hướng phương xa. Mục tiêu của bọn hắn chính là Tần Vũ hoạch tâm bộ đội, những này bộ đội nói thẳng, có thể trong chớp mắt đánh xuyên đi qua, mong muốn đem Tần Vũ cả người tại chỗ cho giết chết. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tần Vũ sức phòng ngự của bọn họ càng thêm cường đại. Chương 492, Hoàng Hốt Cũ Mơ một giấc. Chương 492, Hoàng Hốt Cũ Mơ một giấc. Mã Đằng nhìn trước mắt kim qua thiết mã, ở trước mặt của hắn chạy như bay, những này trên chiến trường cơ hồ là quét ngang thiên hạ kỵ binh cùng lúc trước hắn là có sâu bao nhiêu liên hệ, những nhân vật này chưa từng có bất kỳ e ngại, hơn nữa xông lên phía trước nhất thời điểm cơ hồ là dũng cảm đến cực điểm, những này đỉnh cấp cường giả đến cùng vào hôm nay sẽ ám sát ra dạng gì cục diện đâu. Hắn Mã Đằng cũng là 10 phần kích động. Mà Tần Vũ ở phương xa bài binh bố trận, mảnh này quân đội cũng là một trận ác hàn, bọn hắn chưa từng có chống cự qua những cái kia cường đại nhất cổ kỵ binh, trước đó những cái kia Mông Cổ kỵ binh đều là một chút cao lương tử đệ, căn bản không phải những cái kia có thể nói ra được tới đỉnh cấp chiến lược thủ đoạn. Cho nên bây giờ Tần Vũ bọn hắn đối đãi này một đám các chiến sĩ chính là đứng đầu nhất Mông Cổ kỵ binh Mã Đằng, hắn là một lớn quân phiệt, hắn căn bản không cần những người khác đi tiến hành phán định, hắn thậm chí có thể áp đảo bất kỳ quân phiệt phía trên, vị này đỉnh cấp cường giả, hắn một bộ lạnh lùng biểu lộ quan sát lấy người ta Tần Vũ bọn này quân đội. Hắn suy nghĩ đặc biệt sâu, Mã Đằng xưa nay sẽ không đem hết thảy đều cho khống chế tại một cái không thể không cục diện, hắn nhất định sẽ đem tất cả mọi thứ đều một mực nắm chắc tại bàn tay tâm, đây mới là một mình hắn có thể suy nghĩ phạm chủ. Thế là toàn bộ thiên hạ đều rối bời biến làm một đoàn. Có người bọn hắn mong muốn cho ra một cái quyết sách, có người lại không có cơ hội này, đây mới là một cái làm cho người cảm giác được rung chuyển bất an tình huống. Cái kia Mã Đằng hắn suy tư sau một lát quyết định lấy đại quy mô vây quét phương thức tiến hành tập kích, Tần Vũ muốn đem Tần Vũ cùng bọn này quân đội lấy hoàn toàn phá hủy, đem bọn hắn hủy diệt. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu rối rít xuống lại đi qua. Những này đỉnh cấp phong cách tác chiến đã đạt tới một cái rất xuất sắc cục diện, loại này tới gần tại vị diện chiến đấu đã là không có thể thao tác. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu đạt tới tình huống này phía dưới. Có rất nhiều người đều biết Tần Vũ hắn là một cái đỉnh cấp cường giả, hắn có thể lặng lẽ đứng ngoài quan sát tất cả. Nhưng là hắn cũng chưa hề nghĩ đến chính mình có một ngày lại có thể chính mình đi hướng một cái bẫy. Cái này Mã Đằng xưa nay không là một cái ngu xuẩn hạng người, hắn có thể lấy chính mình thực lực tuyệt đối ở trung quanh khống chế lại trung quanh đám kia địch nhân, hắn những này giao hấn nhường rất nhiều người đều cảm thấy thật sâu không thể làm gì. Mã Đằng hắn ngậm một điếu thuốc ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến, hắn phía trước một nhóm này đại bộ đội bắt đầu rối rít xuống lại, bọn hắn là lẫn nhau đều có nhất định giác ngộ, bọn hắn minh bạch tại chiến trường chân chính phía trên. Nếu là không xuất ra một chút thực học, rất có thể trực tiếp bị thu thập hết. Thế là máu me đầm địa, chiến tranh bắt đầu biến càng thêm kinh khủng, trong nháy mắt liền có một ít khiến người ta cảm thấy say mê vô số người bắt đầu ở chiến hỏa bay tán loạn bên trong bắt đầu điên cuồng phi nước đại. Có lúc một trận chiến hỏa bắt đầu không ngừng áp chế, có lúc có nhiều thứ đều là khó mà khống chế. Anh hùng tại thời khắc này bắt đầu biến có chút cuồng ngạo, hơn nữa có đồ vật mới là nhất là không thôi. Cũng tỉ như nói Mã Đằng, hắn tại trong trận chiến đấu này đã mất đi ba cái nhi tử, đây đều là hắn đã từng cho tới nay phụ tá đắc lực. Nhưng là hắn không nghĩ tới qua cái kia Tần Vũ vậy mà lấy cao như vậy giác ngộ đem bọn hắn những này bộ đội tiền tuyến đều cho giết không còn một mảnh. Trong đó dẫn đầu cái kia Đồng Kiện Vũ hắn cơ hồ là vạn phu bất đương chi dũng, hắn cầm lấy một thanh khai sơn phủ liền có thể trực tiếp ngăn cản trên trăm tên kỵ binh chiến sĩ, đây mới là một cái đỉnh cấp tác chiến cường giả, tại Mông Cổ đế quốc bên trong đều ít có Mã Đằng, trong nháy mắt liền cảm thấy mình đối thủ không phải đơn giản như vậy. Thậm chí nói tiểu tử này so với trước đó những người kia có thể mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đặt tới giờ phút này, Mã Đằng hắn cảm thấy có nhiều thứ thật đã không phải là hắn có thể khống chế lại, hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận. Nếu là tiếp xuống có thể đem cái này mọi chuyện đều tốt tốt nắm chắc trong lòng bàn tay, bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một cái rất không tệ kết cục. Chung quanh mấy người đều đang suy tư cái này đối sách, bọn hắn đều đang suy nghĩ đến cùng nên như thế nào đi tiến công Tần Vũ, trong đó đứng tại phía trước nhất cái kia chỉ huy tướng lĩnh Tần Vũ hắn cũng có chút rõ ràng. Đối diện Mã Đằng một mực tại cái kia vùng núi bên trên ở nơi đó nằm, hoàn toàn chính là một cái thờ ơ ra hỏa. Đồ vật này giống như coi là những người khác không có cách nào đem hắn cho thu thập hết, thì thật vấn đề này vô cùng rõ ràng. Nếu như là cái này hàng thật coi là Tần Vũ quân đội không có cách nào nói thẳng, vậy thì sai. Mã Đằng hắn cho là mình cái này chiến lược không đủ đã là cực đoan cường hãn, có thể đi nói thẳng người ta Tần Vũ. Nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ hắn tựa như là bị trở tay công kích, hắn còn không có công kích thời điểm liền bị người ta Tần Vũ nói thẳng. Người ta Đồng Kiện Vũ kỵ binh cơ hồ là vạn phu bất đương chi dũng, mang theo một nhóm lớn dũng sĩ mạnh mẽ đâm tới đi qua trong nháy mắt liền ngăn chặn đám người kia đánh đả kích cường liệt, nhường một nhóm lớn người tại chỗ dọa đến mọi người. Những này kinh khủng quyết sách cùng an bài chiến lược đã đạt tới một cái trình độ kinh người, người ta Mã Đằng xưa nay chưa từng cảm thụ như thế tuyệt vọng. Bởi vì hắn bộ đội tiền tuyến đã trực tiếp bị thông suốt mở một cái lớn lỗ hổng, loại chiến trường này bên trên giác ngộ cơ hồ khiến hắn trèo chống đến cuối cùng. Hắn biết mình đã không có đường quay về, nếu như là chính hắn hôm nay không đem hết thảy đều nằm tại chỗ này, chỉ sợ người ta sớm muộn sẽ bị Tần Vũ cho hoàn toàn nghiền ép. Cho nên Mã Đằng hắn vì mình tương lai tại Mông Cổ đế quốc bên trong tôn nghiêm, hắn hiện tại rút ra đao, tự mình cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị cùng Tần Vũ bọn hắn mạnh mẽ đâm tới. Sau lưng cái kia mã lôi đều có chút trợn tròn mắt, hắn xem như tử vong đại quân thủ lĩnh cũng không có đem sinh tử của mình ném chế. Hắn vẫn là rất sợ hãi, hắn vẫn là hy vọng sống sót. Cho nên lúc này Mã Lôi tại trong trận chiến đấu này đã bắt đầu đối với trước mắt đại ca ca này tiến hành một trận cảm khái, cảm thấy cái này Mã Đằng thật là có chút bản lãnh. Nhưng là Mã Lôi hắn biết nếu là trong trận chiến đấu này hắn không giúp người ta Mã Đằng lời nói, khẳng định tiểu tử này cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn tất cả Mông Cổ đế quốc người đều bắt đầu quyết định. Dù sao Mông Cổ đế quốc bây giờ là phân liệt, bọn hắn tất cả bộ lạc đều là lẫn nhau ở giữa không đối phó. Nhưng là bởi vì bọn hắn muốn nhất trí với bên ngoài đối cái kia Tần Vũ. Lúc này bọn hắn nhất định phải làm ra một chút giác ngộ, ngươi mình tuyệt đối thái độ tiến hành thao tác, đánh bại tên địch nhân kia. Lúc này cái kia Mã Lôi xuất lĩnh còn lại bọn này bộ lạc bắt đầu tiến hành đại quy mô vòng đây, bọn hắn hy vọng lấy chính mình tuyệt đối năng lực đến cải biến bây giờ thế cục này. Dù sao bọn hắn cũng muốn sống sót, cũng nghĩ đi đánh thắng trận chiến đấu này. Thế là một nhóm lớn bộ đội bắt đầu điên cuồng vòng đây, mong muốn lấy loại này tuyệt đối nhân số ưu thế cùng kỵ binh tiêu chuẩn đi đánh bại người ta, Tần Vũ bọn hắn đều là có cái này khát vọng. Nhưng là cái này khát vọng về khát vọng, sự thật lại rất tàn khốc. Chương 493, Mã Đằng tổn thất chương 493, Mã Đằng tổn thất Mã Đằng tại rất nhiều chiến đấu phương diện đều thể hiện lấy một cái kinh người ý chí, hắn chính là không nguyện ý nhận thua, tên của hắn bên trên liền có một loại bay lên thái độ, hắn khi còn bé bị cha của mình cho ăn một khối lớn châu lá gan, hắn sau khi ăn xong căn bản không có phản ứng chút nào. Cái trạng thái này nhường cha của hắn cho rằng tiểu tử này là trời sinh chiến đấu thánh thể, có thể tại vô số lần trong chiến đấu thể hiện ra thực lực của hắn đến. Cho nên nói từ nhỏ đã bị mang theo là chiến thần xưng hào. Chiến thần Mã Đằng hắn trở thành toàn bộ Mông Cổ đế quốc người nổi bật, lúc trước cái này bát đại quân phiệt đều là một cái cha sinh ra, mỗi một người bọn hắn đều có chính mình một cái chiến lược đặc tính, mà cái này Mã Đằng là trong đó nhất có tính đặc thù một đứa bé. Bởi vì hắn có thể trực tiếp nuốt vào một cái châu lá gan, đây mới là hắn trời sinh không tầm thường chỗ. Mà hắn so với mình lão ca Mã Lôi cái kia tử vong đại quân trên tường không biết bao nhiêu lần. Bởi vì hắn trong tay đám người kia không giống như là cha của hắn loại kia tràn ngập dùng đội cảm tử chiến đấu hình thức, mà là tương phản hắn những này phong cách chiến đấu càng xu hướng tại một loại không có bất kỳ cái gì đạo lý làm việc. Dường như chính là trời bên trên người bắt đầu chiếu cố bọn hắn, tại vô số lần trong chiến đấu có thể vô số lần biến nguy thành an. Hơn nữa thông qua rất ít binh lực liền có thể đánh bại đối phương vô số cái chiến đấu góc sát. Lúc này cái này Mã Đằng hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận tiếp xuống đối sách, muốn đem cái kia Tần Vũ đánh bại, bọn hắn điểm chết người nhất chuyện chính là biết Tần Vũ hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hắn đám kia quân đội đến cùng có dạng gì bản sự. Kỳ thật Mã Lôi hắn cũng sớm đã khảo sát tới những chuyện này, nghe nói những vật này là không tốt lắm khống chế. Cũng tỉ như nói Tần Vũ trong tay còn có tinh binh cường tướng, hơn nữa có hai viên phụ tá đắc lực, một cái tên là Đường Tam Tháo, một tên khác gọi là Đồng Kiến Vũ. Hai người kia đều là một chút đỉnh cấp nhân vật, cái này trên chiến trường cơ hồ là có rất ít địch nhân, hơn nữa những này làm đồ ăn nhường Mã Đằng hắn có chút khó khăn. Bởi vì cái kia Tử Vong Đại Quân bị đánh là mình đầy thương tích, cùng hắn cái này Mã Đằng quân đội có quan hệ gì? Cái kia Mã Lôi hiện tại bây giờ đối cái kia Tần Vũ tràn đầy sợ hãi, nhưng là cùng hắn Mã Đằng có liên hệ gì đâu? Mã Đằng cho rằng những vật này đều là chẳng thèm ngó tới, đều là không có bất cứ vấn đề gì, trong mắt hắn thậm chí đều không lấy ra được. Cho nên Mã Đằng biết trận chiến đấu này hắn sẽ nhất định cầm chắc lấy. Vô số người đều đang đợi lấy hy vọng cái này Mã Đằng có thể thể hiện ra nhất định thực lực. Nhưng là Mã Đằng lại cho ra một đáp án, hắn muốn lấy nhất tuyệt vọng dáng vẻ làm cho đối phương biết bản lĩnh của hắn. Một trận cách xa chiến đấu bắt đầu muốn tiến hành, cái kia Mã Đằng quân đội của hắn bắt đầu không ngừng dựa sát vào, tâm tư của bọn hắn chính là sớm đem cái kia Tần Vũ phụ tá đắc lực trực tiếp bắt lại, nhường hắn cái gọi là cái kia hai cường giả thủ hạ đều trực tiếp sụp đổ. Đường Tam Pháo hắn làm nhiều năm như vậy một cái đỉnh cấp chiến sĩ, hơn nữa trời sinh thần lực, lúc này nghe nói Mã Đằng muốn hướng phía bọn hắn hai người kia tiến công. Như vậy hắn căn bản chính là việc nhân đức không nhường ai, hắn nhất định phải đem chuyện này cho hoàn toàn thanh toán. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu ở bên cạnh hắn xuống lại tới, trong đó dẫn đầu mấy cái kia dũng sĩ cũng bắt đầu cầm lấy loan đao cùng trường kiếm giơ lên cái này tính sát thương vũ khí tới trên đỉnh đầu, loại kia hiển hách thủ đoạn công kích thật là khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn đến cực điểm. Hơn nữa Mã Lôi thân phận của hắn cũng là rất khiến người ta cảm thấy việc nhân đức không nhường ai, cái kia Tử Vong Đại Quân tại vô số lần trên chiến trường cũng sớm đã lịch luyện thành một cái sắt thép thần binh. Nhưng là giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không thể làm gì, bởi vì chiến tranh đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mã Lôi sau lưng bọn này các chiến sĩ đều bị điên cuồng chuyển bận máu tươi chảy ngang, hơn nữa chiến trường đã đạt tới một cái rất khốc liệt cục diện, cái kia Mã Lôi bên cạnh hắn đám kia các dũng sĩ đều rút ra cương đao, hơn nữa nâng quá đỉnh đầu. Trong đó có một nhóm lớn người đều cầm lấy vũ khí mong muốn đi kết cái kia Đồng Kiện Vũ phương hướng, Mã Lôi cùng Mã Đằng hai huynh đệ từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ đặc biệt không sai, lúc này kia hai cái huynh đệ bắt đầu điên cuồng vòng vây, mong muốn một người làm rơi Đồng Kiện Vũ, một người làm tới Đường Tam Pháo Tử Vong Đại Quân cùng Đồng Kiện Vũ đụng phải, chung quy là một trận vận mệnh du quan thời khắc. Tần Vũ ở phương xa nhìn xem không khỏi phá lên cười. Cái này Tử Vong Đại Quân mặc dù nói đặt ở cái khác trên chiến trường, chỉ sợ là quét ngang thiên hạ tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn đụng phải chính là mình, người ta Đường Tam Pháo hắn có thể xử lý Tử Vong Đại Quân, đánh một cái chính, mà Đồng Kiện Vũ đâu làm sao có thể đánh không lại đâu. Đồng Kiện Vũ có lẽ có thể lấy thoải mái hơn, càng nhanh chóng hơn phương thức tiến hành cắt quét. Cho nên lúc này một nhóm lớn người đều bắt đầu điên cuồng dũng động, bọn hắn muốn đem cái này quân đội bắt đầu tiến hành đại quy mô quét ngang. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu không ngừng thể hiện ra kinh người ý chí lực. Nhất là dẫn đầu mấy cái kia, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, muốn ở sau đó bên trong chiến trường mở ra một vòng cắt quét. Mà Đồng Kiện Vũ hắn đại quân bắt đầu điên cuồng phun trào, kia một chi bộ đội tựa như là một cái hát vang tiến mạnh manh thu đồng dạng bắt đầu điên cuồng xung kích, một đám người thi thể cản ở trước mặt của hắn, nhưng trong nháy mắt bị chặt thành nát bét, loại này thảm thiết hiện tượng trùng quy là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đồng Kiện Vũ hắn là một cường giả, mà lại là một cái có thể đem hết thảy đều nghiền ép tại bàn tay của mình tâm cực giả, hắn có thể khống chế hết thảy tất cả biến hóa, nó có thể đem tất cả mọi thứ một mực cầm thật chặt. Đây là một cái đỉnh tiêm nhân vật mới có thể làm ra quyết ngộ, hơn nữa hắn là một cái siêu cấp nhân vật cường hãn. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn quét ngang toàn bộ Tử Vong Đại Quân, đám người này thi thể đều bị chặt thành máu tươi ngã xuống trước mặt hắn. Vô số người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, hy vọng có thể tại loại nguy cơ này thời khắc sáng tạo ra một cái mới tinh hoàn cảnh đến. Nhưng là loại này mới tinh hoàn cảnh lại không quá dễ dàng đi suy nghĩ. Có đồ vật cần phải đi một chút cố gắng khống chế, có đồ vật lại không có cách nào đem bọn hắn từng cái liệt kê, đây mới là một cái hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn thông qua được những ngày làm thái, thông qua những ngày cố gắng cuối cùng sẽ đạt tới dạng gì cơ hội đâu. Cái kia Mã Lôi hắn tâm tư còn không ngừng bay tới phương xa. Một trận chiến đấu sẽ tại vô số lần gót sắt bên trong tiến hành. Mà cái kia Mã Lôi hắn từ từ ý thức được Tử Vong Đại Quân đã không thích hợp chiến trường này, hắn bọn này Tử Vong Đại Quân hoàn toàn cũng đã tổn thất hầu như không còn, hơn nữa sắp đi hướng một cái diệt vong. Đây là người ta Mã Lôi hắn sau cùng nguyện vọng, hắn hy vọng mình có thể tại phía trên chiến trường này chết đi, đồng thời không lưu lại bất kỳ tiếc nuối, hắn muốn cuối cùng trên chiến trường giết chết một cái địch nhân, dạng này cũng coi là vì chính mình cả đời này chinh chiến kiếp sống làm một cái chấm dứt, làm một cái cuối cùng phần cuối. Bất quá đây hết thảy cuối cùng không có đạt thành một cái cơ hội thực hiện, một số thời khắc chiến tranh là tàn khốc. Chương 494, Mã Lôi nguyện vọng chương 494, Mã Lôi nguyện vọng. Mã Đằng hắn là từ nhỏ ăn dầu thô cam lớn lên, nhân vật này được xưng là một cái đỉnh cấp cường giả, tại toàn bộ Mông Cổ trên chiến trường có thể sống nuốt vào một cái châu lá gan người, có thể tại không lâu sau đó kế thừa đế vương chi vị. Cho nên người ta trở thành một cái quân thiệt, mà lại là trở thành một cái bất hủ quân thiệt. Những này Mông Cổ đế quốc bát đại quân thiệt, mặc dù bọn hắn đều có liên hệ máu mủ, nhưng là giữa bọn hắn có rất nhiều đều đã là thúc thúc cùng chất tử hay là gia gia cùng cháu trai quan hệ trong đó. Cho nên bọn hắn cũng không có tại loại tình huống này có rất mật thiết kết giao, thậm chí có lúc giữa bọn hắn còn có một số va chạm, mà lúc này Mã Đằng hắn đối mặt trước mắt cái này Tần Vũ thời điểm, thậm chí không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn có không ai bị nổi trạng thái. Mã Đằng hắn cái này quân đội bắt đầu điên cuồng phun trào, đám người kia mỗi một cái đều giễu võ dương oai, cảm thấy trên chiến trường bọn hắn không đem chính mình vốn có khí thế bày ra, như vậy hoàn toàn chính là mất mặt xấu hổ. Không có loại này giác ngộ, bọn hắn làm sao lại mời chào loại thái độ này người đâu. Cho nên Mã Đằng trong tay bọn này các tướng quân đều là mang theo nhất định va chạm năng lực, bọn hắn mang theo đại quân điên cuồng bắt đầu vây quét lấy Tần Vũ quân đội, trong đó Mã Đằng chi quân đội này muốn cùng Đường Tam Pháo đánh trận. nhưng là Đường Tam Pháo đám kia hùng sư đồng dạng quân đội mạnh mẽ đem hắn bọn này quân đội đánh là không chừa mảnh giáp, thương vong thảm trọng. Đặt tới giờ phút này, Mã Đẳng cũng coi là minh bạch, một số thời khắc chiến trường trùng quy là một câu hai câu nói nói không rõ ràng loại tình huống kia phía dưới, tất cả quân phiệt khả năng đều sẽ bị lãng quên, bọn hắn chỉ lo đánh cùng giết. Phía trên chiến trường này, Mã Đẳng hắn cũng là dần dần ý thức được, chỉ sợ bọn họ chỉ dựa vào một thân man lực, căn bản không có biện pháp đánh bại cái này Đường Tam Pháo. Cho nên bọn hắn dự định đổi một loại chiến lược thủ pháp, dùng mặt khác một nhóm người bật tiến hành phá vây. Một nhóm lớn dũng sĩ mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn dẫn đầu đại quân bắt đầu tiến hành cướp bóc đốt giết, những nhân vật này tại Đường Tam Pháo vị trí phía trên tiến hành đổ sát. Đường Tam Pháo hắn có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn ngay từ đầu đi theo Tần Vũ mệnh lệnh mong muốn đi đối kháng đối thủ, nhưng là không nghĩ tới phương pháp này cùng sách lược vậy mà không có bất kỳ cái gì ưu thế, bị người ta đánh là không chừa mảnh giáp, hơn nữa thảm thiết vô cùng, vô số người tại chỗ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Đây chính là một trận hỗn loạn, cũng là một trận tình huống tuyệt vọng. Cho nên lúc này Đường Tam Pháo hắn bắt đầu điên cuồng rút lui. Nhưng là giờ phút này Đường Tam Pháo cũng là ý thức được cái kia Mã Đẳng thật là Mông Cổ đế quốc đệ nhất dũng sĩ. Ngay ở một khắc đó, toàn bộ Đường Tam Pháo quân đội quân lính tăng dã, chi bộ đội này bắt đầu từ từ tản mắt lên, toàn bộ chiến trường phía trên thật dựa vào một cái hai cái tướng quân căn bản không có biện pháp thay đổi căn hồn, bọn hắn cơ hội là không thể cải biến toàn bộ chiến tranh tiến trình. Cho nên giờ phút này Mã Đẳng bọn hắn lấy quét ngang dáng vẻ chiếm lĩnh vùng này địa khu, trực tiếp đổ sát rơi mất phần lớn người, vô số người thi thể trực tiếp bị giẫm nát, hơn nữa máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng. Đạt tới một bước này, người ta Tần Vũ hắn cũng là vô cùng dễ dàng, cùng mấy người kia giảng thuật liên quan tới cái kia Mã Đẳng tình huống. Mã Đẳng tiểu tử này mặc dù nhìn tương đối mạnh cứng rắn, hơn nữa làm chuyện gì đều là không ai bị nổi. Nhưng là chân chính đạt tới trên chiến trường thời điểm, hắn có thể sẽ có rất nhiều tổn thất, hắn trên chiến trường căn bản không có biện pháp triển lộ ra ưu thế của hắn đến, giờ phút này Mã Đẳng bị triệt để thiến. Hơn nữa Mã Đẳng hắn bị người ta Tần Vũ trực tiếp cho chia làm mấy cái vị trí. Tần Vũ hắn phân rất rõ ràng, hơn nữa cái kia Mã Đẳng quả thật là như thế, ở sau đó đủ loại lời giải thích bên trong, Mã Đẳng vậy mà không có bất kỳ chiến tranh nào ưu thế. Ngay sau đó Đường Tam Pháo căn cứ Tần Vũ những thuyết pháp này bắt đầu tiến hành xuống một đợt công kích, vậy mà thật đem Mã Đẳng quân đội chia cắt thành một cái to lớn lỗ hổng. Mã Đẳng quân đội của hắn hoàn toàn tổn thất hầu như không còn, hơn nữa thi thể bay tứ tung, bọn hắn những này quân đội tựa như là cái kia Mã Lôi xuất lĩnh tử vong đại quân như thế toàn quân bị diệt. Mã Đẳng bọn hắn bắt đầu điên cuồng đem quân đội rút lui, hy vọng có thể ở sau đó bảo trụ một tuyến hy vọng, nhưng là những này hy vọng quá mức xa vời. Hơn nữa Mã Đẳng trình độ của hắn cũng là không đơn giản, hắn nguyên bản hy vọng mình có thể lấy ưu tú nhất phương thức cải biến bây giờ cái này nguy hiểm, nhưng là hắn đây chẳng qua là một cái phí công mà thôi. Mã Đẳng hắn nhìn phía xa Tần Vũ quân đội trong lòng cũng sớm đã đánh mất nhất định dũng khí, hắn năm đó mong muốn đem cái này Tần Vũ trực tiếp đánh bại, hơn nữa có thể thu hoạch được ghê gớm nhất một phương diện chuyện. Nhưng là hắn hôm nay chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Tần Vũ quân đội cơ hồ là lấy quét ngang thiên hạ thái độ cùng bọn hắn tiến công. Hơn nữa loại này rất có lực trùng kích biểu hiện phương thức để bọn hắn cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Nhưng là Tần Vũ hắn tại từ ấy năm tới nay như vậy một mực bày ra đấu sĩ đều là một chuyện, chính là hắn xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ địch nhân. Cho nên Tần Vũ hắn đã đi hướng một cái cực đoan, hắn loại kia tuyệt đối chiến lược thủ pháp đã đạt đến một cái rất kinh người ưu thế. Tần Vũ hắn suy nghĩ đã rất rõ ràng, hắn biết mình những cái kia thực lực là chuyện gì xảy ra, hắn cũng biết mình sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong thể hiện ra một cái kinh người đấu trí. Lúc này một nhóm kia bộ đội cũng bắt đầu điên cuồng vòng vây tới, bọn hắn rất rõ ràng chính mình đến cùng sẽ là dạng gì một phen thao tác. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cái kia Tần Vũ đã là hiếm có một cường giả, Mã Đẳng cùng Mã Lôi quân đội điên cuồng rút lui, mong muốn đi né tránh loại này kịch liệt công kích. Nhưng là người ta Tần Vũ dưới tay hai viên hãn tướng Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ theo đuổi không bỏ, bắt đầu đại quy mô đồ sát, trước mắt đám người kia tại chỗ liền bị chém đứt đầu lâu, máu tươi chảy ngang. Loại này thảm thiết hình tượng để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng là Tần Vũ hắn còn chưa không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ cuối cùng lưu lại một cái tuyệt đối không gian, để bọn hắn có thể đào thoát. Tần Vũ hắn ý nghĩ này chính là để bọn hắn triệu tập một chút càng cường đại hơn dũng sĩ tới. Đến lúc đó bọn hắn bằng nhanh nhất phương thức giải quyết chiến đấu, đây mới là bọn hắn hợp lý nhất một cái tiến trình, không thể làm cho cả quân đội chống không tại chỗ này chờ đợi lấy. Mã Đẳng hắn cẩn thận suy tư một lát, hắn cảm thấy trận chiến đấu này đã để bọn hắn đánh mất tuyệt đối hạch tâm bộ đội, hạch tâm lực lượng, đây đã là bọn hắn tổn thất tới loại trình độ này một cái cực hạn. Nếu là còn muốn tạo nên một chút những chuyện khác, bọn hắn còn cần sáng tạo chút gì? Gặp nguy mới có thể sử dụng chuyện. Cũng tỉ như nói bọn hắn muốn đánh trận, bọn hắn muốn sáng tạo ra một cái rất mục tiêu rõ rệt, nhường đây hết thể bị phá hủy, đây mới là một cái rất đáng gờm chiều không gian. Vô số người đều đang đợi lấy cơ hội này, mong muốn đi sáng tạo ra một cái con đường rộng lớn kính, đi cải biến bây giờ cái này nguy hiểm hệ số cực cao cảnh tượng. Chương 495, Dương Cung Bạt Kiếm một lần. Chương 495, Dương Cung Bạt Kiếm một lần. Tần Vũ hắn tại làm ra những này cố gắng thời điểm, hắn đều biết có ít người chính là không thể bị đồng tình. Nếu như là đồng tình lời nói, hắn liền có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt cắn ngược lại ngươi một ngụm, sau đó đem ngươi trực tiếp giết chết. Tần Vũ mục tiêu của hắn chính là như thế, hắn nhất định phải đem những này người chém tận giết tuyệt, mới có thể để cho bọn hắn căn bản không có bất kỳ phản công cơ hội. Bây giờ Tần Vũ hắn trực tiếp phân phó trong tay còn có hai viên đại tướng bắt đầu tiến hành công kích, nhất định phải đem cái này Mã Đẳng còn có cái này Mã Lôi toàn bộ giết chết. Bọn hắn xem như Mông Cổ đế quốc hai đại quân thiệt, từ ấy năm tới nay như vậy một mực ngồi xuống một cái đỉnh thịnh vị trí, rất có thể tại tương lai không lâu một lần nữa ngóc đầu trở lại, đem bọn hắn những người này toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Nếu là bây giờ Tần Vũ không đem bọn hắn toàn bộ giết chết lời nói, tương lai Tần Vũ liền sẽ bị bọn hắn cho trực tiếp xử lý, đây là người ta Tần Vũ một cái giác ngộ. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, Tần Vũ hắn kiểu gì cũng sẽ bảo lưu lấy nhất định thanh tịnh ý nghĩ, hy vọng đám người này có thể làm một người bạn, bọn hắn không đến mức đánh tới cuối cùng rối bời một đoàn, tất cả đều tử vong hầu như không còn. Nhưng là Tần Vũ hắn có ý nghĩ này, hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đám người kia chiến bại về sau, bọn hắn đã đánh mất rơi mất tất cả ý nghĩ, chỉ là muốn đi đánh trận, chỉ muốn đi sáng tạo ra một cái mới tinh bình minh, mà không phải muốn cho cái này Tần Vũ đi đồng tình bọn hắn, cho bọn họ một cái cơ hội sống sót. Thế là Tần Vũ hắn làm nhiều như vậy cố gắng về sau, cuối cùng vẫn là đạt đến một cái hiệu quả kinh người, chính là tại cuối cùng hắn làm ra một cái cố gắng, muốn đem chính mình nên làm, nên có thứ gì đều khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong. Muốn để đám người kia ý thức được người ta Tần Vũ cơ hội là không thể chiến thắng, đặt tới giờ phút này mới là người ta Tần Vũ muốn làm nhất. Còn có lúc này đây hết thảy cũng cuối cùng khôi phục đến một cái rất hòa hài cảnh tượng bên trên, cái kia Tần Vũ hắn tâm tư đặc biệt quỷ dị, hơn nữa đặc biệt rõ ràng. Ngay tại vào lúc ban đêm, một nhóm lớn người bọn hắn cầm lấy vũ khí hướng phía Tần Vũ ở chỗ này lao đến, những nhân vật này đều là Mông Cổ Đế quốc một chút tàn binh, bọn hắn lúc trước nhìn thấy gia viên của mình bị tàn sát hầu như không còn, chết rất nhiều người đều là tức giận không thôi, cảm thấy đây là một cái rất sỉ nhục taxi tình. Cho nên bọn hắn dẫn đầu đại quân chuẩn bị tiến hành phá vây, tiến hành đổ sát. Một nhóm lớn người chuẩn bị chui vào Tần Vũ những này trong quân đội, đem Tần Vũ trực tiếp cho chém chết, nhưng là Tần Vũ là dạng gì nhân vật? Hắn làm sao lại gặp ủy khuất như vậy? Thế là hắn trực tiếp phát động một cái đặc thù công kích, một nhóm lớn người trực tiếp hành không đánh thẳng tới, bọn hắn tại chỗ liền chặt rơi mất đám người kia đầu lâu, bọn này Mông Cổ Đế quốc nhân vật, bọn hắn ngay từ đầu liền muốn ám sát Tần Vũ. Đồng Kiện Vũ thấy được đây hết thảy về sau, rốt cuộc biết lúc trước vì cái gì Tần Vũ mong muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, nguyên lai bọn hắn đều là một chút người có cốt khí vật. Nếu là không có người có cốt khí vật, bọn hắn liền xem như còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là người có cốt khí vật bọn hắn sẽ tới tập kích bất ngờ. Như vậy nhất định phải đem bọn hắn giết chết. Cho nên người ta Tần Vũ hắn hạ đạt đổ sát lệnh, đây là một cái nhất là ưu thế đạo lý. Mà bây giờ bọn hắn nhất định phải đem cái kia Mã Lôi cùng Mã Đằng hoàn toàn giải quyết đi, khả năng trừ tận gốc hậu hoạn cái này hai đại quân phiệt bọn hắn một cái là chi phối lấy Tử Vong đại quân, một cái khác người điều khiển, đã từng nhất là tài ba anh hùng chi sư. Hai cái này quân đội đều là một chút đỉnh tiêm nhân tài mới có thực lực, loại chuyện này thật là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Bất quá đạt tới một bước này cũng không có cái gì nói nhiều. Dù sao người ta Đồng Kiện Vũ hắn tâm tư đặc biệt quỷ dị, hắn muốn đem đây hết thảy đều cho hoàn toàn đặt tại trong lòng bàn tay. Hắn dẫn theo đại quân mạnh mẽ đâm tới, mục đích đúng là vì làm người ta Tần Vũ lên án một chút, muốn vì người ta Tần Vũ sáng tạo ra một cái mới tinh bình minh. Nhưng là loại này sáng tạo vẫn tương đối trống rỗng, bởi vì bọn hắn còn không có trọng yếu nhất phương hướng, không biết rõ cái này Mông Cổ Đế quốc bọn hắn đều là dạng gì xáo lộ. Bọn hắn cái này một nhóm lớn quân đội lẫn nhau ở giữa liên hợp lại cùng nhau. Hơn nữa giữa bọn hắn những này địa đồ cũng là rất khó lấy đi khống chế lại. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, cũng không có tìm được đến cùng tiếp xuống nên đi hướng nơi nào. Đã dạng này Tần Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn trực tiếp xếp đặt tiến hội, cùng đám người này cùng một chỗ tiến hành ăn thịt, uống rượu, một nhóm lớn thịt cùng rượu đều bày tại trước mặt, cầm lấy đao tiến hành cắt chém, những này mỹ rượu đồ ăn bày ở trước mặt bọn hắn thật là xinh đẹp đến cực điểm, thoải mái dễ chịu không thôi, hơn nữa bọn hắn tối nay chuẩn bị không say không về. Một nhóm lớn người bọn hắn ngồi cùng một chỗ, hơn nữa nâng ly cả chén, những rượu này từ ngực tiến vào cổ họng của mình bên trong, thật sự là sảng khoái, đặc biệt không sai. Trong đó Tần Vũ hắn tâm tư cũng đặc biệt quỷ dị, hắn cảm thấy có một số việc không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện khống chế lại, bọn hắn nhất định phải đem đây hết thảy đều cho một mực nắm chắc ở lòng bàn tay, hơn nữa muốn tinh tưởng tiếp xuống đối sách. Hơn nữa người ta Tần Vũ hắn thảo luận một chút, bọn hắn tiếp xuống đám người kia Mã Đằng cùng Mã Lôi hai người kia còn có một cái thành phố khổng lồ, nơi này là Mông Cổ Đế quốc duy nhất một cái cổ bảo thành thị. Chỉ có nơi này có thể đem bọn hắn cho lưu giữ lại, cho nên bọn hắn có thể sẽ chạy trốn tới vị trí kia. Đặt tới lúc này Tần Vũ hắn suy nghĩ này đúng là rất đúng. Cái kia gọi là Xích Bích thành địa phương là bọn hắn sau cùng chỗ ở, cho nên người ta Tần Vũ quyết định tại ngày thứ hai chuẩn bị dẫn đầu đại quân mạnh mẽ đâm tới đi qua, đem đám người kia hoàn toàn cho giết chết. Hơn nữa nơi đó cư trú Mông Cổ Đế quốc Tử Vong đại quân cuối cùng một nhóm binh sĩ, còn có anh hùng chi sư cuối cùng một nhóm chiến sĩ, những nhân vật này sẽ tại tương lai không lâu tới một lần sau cùng phá vây. Tần Vũ hắn biết đây là một trận đuổi tận giết tuyệt chiến dịch, không có khả năng để bọn hắn tiếp tục sống sót cùng bọn hắn tiến hành quấy rối. Giữa song phương đều đánh lấy mạnh mẽ nhất cờ hiệu, đánh lấy cường đại nhất mục tiêu, mong muốn đến sáng tạo ra một cái mới tinh bình minh. Mà Tần Vũ hắn biết đây là một trận tử vong chi chiến, nếu là không đem bọn hắn toàn bộ giết chết, Tần Vũ bọn hắn tất cả quân đội đều sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Đồng thời Tần Vũ nói rất rõ ràng, nhường Đồng Kiện Vũ cùng Đường Dực Dỡ Mậu chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là không đem những vật này cho khống chế tới một hợp lý cục diện, chỉ sợ bọn họ tại chiến đấu kế tiếp bên trong liền sẽ mất mặt xấu hổ. Đường Tam Pháo có thể không có cái gì nói nhiều, hắn biết trước đó bị cái kia Mã Đằng đánh có chút thất bại. Nếu là hắn giờ phút này cũng không làm ra chút gì cố gắng, như vậy có thể thật là có chút cho Tần Vũ mất mặt. Cho nên bọn hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Người ta Mã Đẳng cũng là người ta Đường Tam Pháo tự mình đi xử lý, Đường Tam Pháo tâm tư đặc biệt bén nhọn, hắn nhất định phải thu thập tới gia hỏa này. Bất kể hắn là cái gì, là anh hùng chi sư vẫn là cái gì. Tử vong đại quân. Chương 496, Xích Bích thành phong hỏa. Chương 496, Xích Bích thành phong hỏa. Toàn bộ Xích Bích thành là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc hùng tráng nhất một cái thành thị một trong, trong này thủ tướng là Mã Đẳng cùng Mã Tặc, hai người kia ta lúc đầu đều là tại riêng phần mình lãnh địa bên trong làm ra một chút cố gắng, bọn hắn có thể sáng tạo ra một chút tiệm cục diện mới. nhưng là bọn hắn hôm nay hai người đã chiếm được cái này lịch sử phong quang nhất một vị trí, bọn hắn minh bạch nếu là không làm ra điểm cải biến, bọn hắn sợ rằng sẽ hoàn toàn trong lịch sử đánh tan danh tự. Người ta Tần Vũ hắn đã cho thấy kinh người đấu trí lực, bọn hắn đám người này tất sẽ tới một cái liều mạng. Không làm ra điểm thích đáng xử lý, chỉ sợ sẽ có một chút rất bén nhọn vấn đề xảy ra, đây là mấy người bọn hắn giác ngộ. Cho nên giờ phút này Mã Lôi hắn đưa ra một đáp án, nói đúng là bọn hắn muốn đi làm ra điểm cố gắng. Người ta Mã Lôi cảm thấy, bọn hắn làm lâu như vậy chuyện đều là có một ít kinh người ý chí. Hắn bọn này Tử Vong Đại Quân chính là một chút danh xứng với thực đội cảm tử, bọn này đội cảm tử nhóm cái gì đều không sợ. Như vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lấy đi lùi bước đâu? Những thuyết pháp này là tốt, hơn nữa mục tiêu cũng là tốt, bọn hắn đối sách cũng là tốt. Mã Lôi hắn làm chuyện gì đều có một ít minh sắc cân nhắc, hắn biết do chính mình đối mặt Tần Vũ thời điểm có rất nhiều thế yếu, những này thế yếu cuối cùng sẽ dẫn đến hắn rất dễ dàng bị đối phương dùng thế lực bắt ép. Cho nên lúc này hắn muốn đem chính mình những này quân đội cho hoàn toàn dựa sát vào. Cái này một nhóm lớn bộ đội bọn hắn lẫn nhau phối hợp, đã có từ từ ưu thế bắt đầu không ngừng lan tràn. Đây là người ta Mã Lôi nhiều năm như vậy một cái ý nghĩ, hắn lúc này Tử Vong Đại Quân ở phía sau hắn không ngừng ngồi, cái này một chi bộ đội đến cỡ nào ưu tú, cũng liền chứng minh bọn hắn đến cỡ nào vĩnh vô chỉ cảnh. Bọn hắn đánh bại Tần Vũ, đồng thời muốn đem Tần Vũ trực tiếp phá hủy, đây là một cái rất đáng gờm cục diện, cũng là một cái rất chân thực lại bén nhọn chiến trường. Người ta Tần Vũ hắn suy nghĩ qua, có nhiều thứ không phải bọn hắn những người này binh lính bình thường có thể tùy tiện bạc khống. Cho nên hắn nhất định phải đem đây hết thảy đều cho toàn bộ cầm nắm ở trong tay, phía sau hắn mấy người kia cũng bắt đầu đối với Tần Vũ một trận mánh khỏe. Cho rằng người ta Tần Vũ tại thời khắc này cơ hồ có thể lấy thế không thể đỡ phương thức quyết chiến toàn bộ chiến trường, đây là một cái rất đáng gờm mô thức chiến tranh, vô số người đều minh bạch đây là một cái rất bén nhọn chiến đấu cách cục. Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ hai người bọn họ đều đang suy tư đối sách, bọn hắn đều muốn đi lấy một cái tuyệt đối chiến đấu ưu thế đến cải biến bây giờ cái này chiến tranh cách cục cùng mạch suy nghĩ. Bọn hắn cùng Mã Lôi cùng Mã Đằng hai người kia đối kháng Mã Lôi tại trong trận chiến đấu này đã nhận hết quất đụng, hắn đám kia Tử Vong Đại Quân bị dày vò cơ hồ là thương tích đầy mình, bọn hắn mong muốn lấy hạch tâm nhất ưu thế đi đánh bại Tần Vũ bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở trong thành phố này mặt. Lúc này Mã Lôi hắn thống khổ và phẫn. Mã Lôi hắn chưa từng có tao ngộ qua ác liệt như vậy đả kích, hơn nữa hắn hiện tại cả người lệ rơi đầy mặt, cảm nhận được loại kia giữ im lặng thái độ. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chính mình cả người cơ hồ đều đã đến một cái khổ cực phương diện. Rất nhiều người đều đối với vị này Tử Vong Đại Quân tiền nhiệm thống soái tràn đầy một nhiệm kỳ kính sợ. Nhưng là vị này nhân vật hắn lại lấy chính mình kinh người ý chí lực đi hướng dạng này một cái cực đoan, không ai có thể ý thức được người ta Mã Lôi đến cùng là cái gì dạng trình độ. Mã Lôi hắn ngậm một điếu thuốc, phía trên hơi khói lờ lờ, hắn tin tưởng cái kia Tần Vũ chỉ sợ là một cái đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa hắn cũng có thể tại trong trận chiến đấu này chuyển biến ra bản thân trình độ nhất định. Mã Lôi hắn một chút thái độ rất là chắc tuyệt, hắn lúc này phía sau hắn bọn này các tướng sĩ cũng bắt đầu tiến hành một phen thao tác. Mà liên tại bọn hắn tất cả mọi người tại gây nên nhất định hoài nghi thời điểm, có một người đứng ra, hắn là người ta Tần Vũ một cái thân mình, Tần Vũ hắn tại nhiều lần như vậy trong chiến đấu vẫn như cũ duy trì một cái tốt đẹp tự nhiên trạng thái, cùng bọn hắn là có lẫn nhau quan hệ mật thiết, Tần Vũ hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Tần Vũ hắn là một cường giả, hắn là một người không biết sợ hãi sợ cường giả, hắn đốt lên một điếu thuốc, cái kia khói mù lờ lờ, sau lưng một đám người cũng bắt đầu điên cuồng vây quanh, đám người kia nhóm đều hiểu được một cái tác chiến tình huống, nói đúng là Tần Vũ hắn sẽ ở lơ đãng ở giữa triển lộ ra một cái rất đáng gờm trạng thái. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ tin Tần Vũ hắn sẽ ở trình độ nhất định bên trên thay đổi toàn bộ chiến tranh cách cục. Đây là một cường giả có thể làm được sự tình, chỉ có loại này đỉnh cấp cường giả mới có thể có dạng này một cái giác ngộ, loại này thật sâu cường đại xúc giác nhường rất nhiều người đều cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là bởi vì loại này không thể tưởng tượng tình huống mới có thể tạo nên một cái không cách nào quên được chuyện. Lúc này Tần Vũ hắn một bộ bình thản ung dung biểu lộ, có người đều quá tin tưởng chính mình nên sẽ đi hướng dạng gì một cái cực đoan. Nhưng là có người lại không có tin tưởng mình tại có một khi một ngày lại đột nhiên chiến bại. Bây giờ Mã Lôi chính là như thế, hắn biết một số thời khắc chiến trường là một cái thay đổi trong nháy mắt của diện, giữa bọn hắn đều có khác biệt trình độ uy hiếp. Chỉ có cái này Mã Lôi tin tưởng hắn, bây giờ hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ Tử Vong Đại Quân, vận mệnh của bọn hắn chính là bọn hắn tiếp nhận tử vong của mình, tiếp nhận chính mình sẽ đi hướng một cái kết cục. Mà Tần Vũ hắn lúc này dạng này cũng nhận rất nhiều người vây công, bọn hắn hy vọng có thể đem ra hỏa này trực tiếp cho một mực nắm chắc tại bàn tay tâm, muốn để hắn hoàn toàn chết đi. Mã Lôi bọn hắn một nhóm người này lẫn nhau ở giữa nâng ly cạn chén, rượu kia thủy chi ở giữa đều bày ra giữa bọn hắn anh hùng cùng chung chí hướng. Bọn hắn cũng minh bạch Tần Vũ tại thời khắc này có lẽ đã biết bọn hắn tất cả mọi người là một cái rất bén nhọn chiến sĩ, tại thời khắc này sẽ không dễ dàng nhận thua. Cái kia Tần Vũ hắn không phải một cái ác nhân, nhưng là hắn cũng không phải một người tốt. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, hắn từ Tây Bắc Thành mãi cho đến Trần Gia Thôn những địa phương này đều là bị người ta Tần Vũ một chút xíu cho đánh hạ, một chút xíu cho thu thập. Loại này thảm thiết cục diện khiến người ta cảm thấy thống khổ bất an, nhưng lại vô cùng chân thật, cho nên Mã Lôi hắn lúc này hồi tưởng lại đã từng Tần Vũ làm một chút điểm tích chuyện, hắn không khỏi phá lên cười. Xem ra người ta Tần Vũ thật là một cái không thể chiến thắng hạng người. Giữa bọn hắn thay phiên bắt đầu mời rượu, đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống rượu thịnh yến, bọn hắn ăn như gió cuốn ăn thịt, ăn chính là hương khí viết máy loại kia bên trong bạo nước cảm giác, để bọn hắn thoải mái lâm ly, loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt mới là tốt đẹp nhất. Mà nhưng vào lúc này Tần Vũ hắn nghe nói một chút người đang bàn luận một ít chuyện, cũng tỉ như nói có người bọn hắn làm việc đặc biệt bén nhọn, hắn quyết định nhất định phải thể hiện ra hắn một cường giả cường độ. Đã từng Tần Vũ, hắn đối với bất cứ chuyện gì đều bảo lưu lấy nhất định chỗ trống. giờ phút này hắn quyết định đem hết thảy đều đuổi tận giết tuyệt. Chương 497, đuổi tận giết tuyệt chương 497, đuổi tận giết tuyệt Tần Vũ vào lúc ban đêm đạt tới một cái tiểu nhân biên giới thành thị, cái thành phố kia bên trong ở chính là Mã Lôi cùng Mã Đằng hai huynh đệ, bọn hắn cho tới nay đều đang đợi chờ lấy Tần Vũ, hy vọng Tần Vũ đến về sau đem Tần Vũ trực tiếp giết chết. Nhưng là bọn hắn biết đây hết thảy trung quy là phí công, Tần Vũ hắn cũng không phải người bình thường có thể đánh bại, dưới tay hắn kia hai nguyên hãn tướng Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo đều là bình thường người đều khó mà với tới độ cao. Mã Lôi hắn đứng tại trên đầu thành nâng chén mời trăng sáng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đám binh sĩ kia nhóm, bọn hắn mỗi một cái đều đặc biệt nhiệt tình, hy vọng có thể cùng Mã Lai cùng một chỗ cùng hưởng trong nhân thế phồn hoa. Nhưng là chỉ có Mã Lôi biết bọn này tử vong đại quân cuối cùng chẳng qua là một đám sắp tử vong đại quân mà thôi, mà không phải có thể sáng tạo tử vong đại quân. Khả năng đã từng bọn này Mông Cổ thiết kỵ chiến sĩ trên chiến trường coi là tiêu xài ra nhất định cường độ, triển lộ ra bọn hắn kinh người sức chiến đấu. Nhưng là bọn hắn hôm nay chẳng qua là đi hướng cực đoan một đám phần tử khủng bố mà thôi. Mã Lôi hắn đã nhận mệnh, hắn biết cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng đã đạt tới khó mà khống chế trình độ, toàn bộ thiên hạ sẽ lâm vào một trận to lớn phong ba bên trong, đây là hủy diệt, cũng là tàn nhẫn cách hại. Một đám người đều tại tin tưởng Mã Lôi, hắn có thể sẽ không đi hướng một cái cực đoan. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng Mã Lôi sẽ ở tương lai không lâu đi đến nhất định cùng độ mặt lộ. Nhưng là người ta Mã Lôi hắn hiện nay nhưng vẫn là ăn như gió cuốn ăn thịt, hắn biết trận chiến đấu này bọn hắn nhất định phải giữ vững. Cho dù bọn họ đối mặt Tần Vũ đã mạnh lên gấp bội. Chẳng lẽ cái này Tần Vũ thật là không thể chiến thắng sao? Chẳng lẽ cái này Tần Vũ thật là tất cả mọi người muốn trở thành hắn thần tử sao? Đây là một cái rất khó để xác định chuyện, Mã Đằng hắn liền không quá tin tưởng, hắn là một cái trời sinh bên trong trên mũi đao liếm máu người đi tới bật, hắn giờ phút này quyết đoán tiến hành ăn một cái đùi dê. Xung quanh mấy người còn giúp lấy hắn cùng đi rót rượu, rượu kia nước phối thêm cái này thịt dê quả thực là mùi thơm nước mũi, thoải mái dễ chịu không thôi. Hơn nữa giờ phút này vị này Mã Đằng hắn cưỡi trên chiến mã loại kia diêu võ dương oai thái độ cơ hồ là cái khác tất cả Mông Cổ chiến sĩ hướng tới đối tượng. Rất nhiều người Mông Cổ chiến sĩ đều biết, cái này Mã Đằng từ nhỏ đã là nhận vô số người kính ngưỡng một cái tồn tại, hắn có thể tay không xé loại kia sinh châu lá gan ăn hết, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được chuyện. Cho nên Mã Đằng nhận lấy vô số người tôn trọng, lúc này Mã Đằng hắn ngậm một điếu thuốc vòng cùng chung quanh mấy người thảo luận tiếp xuống đối sách. Mặc kệ cái kia Tần Vũ hắn lấy phương thức gì tiến hành công thành chiếm đất, bọn hắn đều sẽ thỏa thích thủ hộ lấy mảnh giang sơn này, bọn hắn muốn lấy chính mình sau cùng thân thể đến cải biến bây giờ cái này sắp thất bại vận mệnh, đây là bọn hắn nhất định phải đạt tới chuyện, cũng là bọn hắn tất cả mọi người kinh người ý chí lực sinh ra. Trận chiến đấu này cơ hội là đã đạt tới thiên vương giả đảm trình độ. Nhưng là trận chiến đấu này cũng cuối cùng rồi sẽ ở trong chớp mắt nở rộ, vô số người đều minh bạch, một trận chiến đấu không có một cái nào ưu thế tuyệt đối, bọn hắn sẽ không dễ dàng làm ra, đây là một người nên có dáng vẻ. Tần Vũ quân đội đã đạt tới dưới thành mặt, trước mắt một đống lớn người đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn lấy, những người này bọn hắn đặc biệt vui mừng dương, hơn nữa Tần Vũ hắn không có ý định tự mình ngày đầu tiên liền cung cấp bên trên chương trình, càng tương phản, hắn dự định ở chỗ này trước bày một trận cỡ lớn yến hội, nhường vô số người ở chỗ này trước nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi, loại cách sống này nhường cái khác mấy cái các tướng quân đều đặc biệt vui vẻ. Nhất là Triệu Tử Long cùng Thái Sử Từ những này thế hệ trước tướng soái. Triệu Tử Long hắn đốt lên một cây diêm cùng bên cạnh cái kia Thái Sử Từ cùng đi chuẩn bị tiến hành một phen nướng thịt dê ăn, xung quanh đây đều là một chút chăn thả người. Chỉ có điều đem đám người kia đồ vật đoạt lấy đi, liền có thể hoàn chỉnh ăn hết một đầu dê nướng nguyên con. Lúc này đám kia các lãnh tụ bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt những này du mục bách tính đồ vật. Rất nhanh người ta Triệu Tử Long hắn chạy tới một cái rất thoải mái dễ chịu khu vực sinh hoạt, bên cạnh những người kia bắt đầu đặc biệt vui mừng dương, cùng bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức những này mỹ vị. Tần Vũ hắn biết do chính mình bọn này thủ hạ đều là một đám đặc biệt ưa thích mỹ thực người. Nếu là bọn họ dẹp xong cái này Mông Cổ thảo nguyên, tương lai cái này toàn bộ địa phương đều là bọn hắn chăn thả nơi trốn. Mong muốn ăn cái gì liền có thể tùy ý đi cướp đoạt, mong muốn ăn cái gì liền có thể tùy ý đi cung cấp lấy. Đây mới là bọn hắn xuất chinh lần này hoạch tâm mục đích, chỉ có dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn những người này đế vương chi tướng, mà không phải một chút già yếu tàn tật bản sự. Đây là một cái rất tốt ưu lương truyền thống. Mà người ta Tần Vũ hắn suy tư rất lâu sau đó, cảm thấy có nhiều thứ cũng không thể rất nhẹ nhàng đạt tới. Liền có nói cái kia Mã Đằng còn có Mã Lôi hai người kia, đều là một chút xương cứng, làm chuyện gì xưa nay sẽ không bất kỳ chịu thua. Hơn nữa Mã Lôi hắn đứng tại trên đầu thành, hắn cùng người thủ hạ của mình giảng thuật rất nhiều liên quan tới hắn đã từng cố sự, hắn giải thích rõ chính mình từng tại Trung Nguyên địa khu sông sáo một lần. Đồng thời Mã Lôi hắn nói xong chính mình đã từng sông sáo thời điểm cũng là không e ngại bất kỳ tử vong, hắn chỉ có thể lấy ưu thế nhất phong cách chiến đấu đánh thiên hạ loại kia kịch liệt xung đột tính cùng loại kia cơ hồ làm người ta kinh ngạc động phách thảm thiết cục diện, cơ hồ đều để Mã Lôi hắn sợ hãi không thôi, nhưng là hắn vẫn như cố gắng gượng vượt qua. Đến cùng là cái gì chống đỡ lấy hắn tiếp tục sống đây này? Kia là liên quan tới quyền lợi cùng địa vị sao? Dĩ nhiên không phải, Mã Lôi hắn đã tổ chức cái này tử vong đại quân. Hắn liền đã cùng mình bọn này thủ hạ nói xong, bọn hắn hết thảy mọi người sẽ không e ngại bất kỳ tử vong. Hơn nữa tất cả mọi người sẽ đem cái này tất cả vinh quang gánh vác ở trên người, bọn hắn muốn giữ gìn toàn bộ Mông Cổ đế quốc an toàn, đây là một loại vinh dự cảm giác. Phía sau là bọn hắn bảo vệ những cái kia bách tính bảo hộ những huynh đệ kia tỉ muội, những cái kia đều là từng tại cùng một chỗ tốt quan hệ không tệ bằng hữu cùng huynh đệ, những người này thu hoạch nhất định tiền mới có thể đưa cho bọn họ tử vong đại quân. Cho nên bọn hắn nhất định phải có chân chính năng lực đi bảo hộ lấy bọn hắn, đây mới là người ta Mã Lôi còn sống ý nghĩa. Mã Lôi cùng đám người này cùng một chỗ tuyên cáo chính mình những thuyết pháp này, vô số người đều bắt đầu điên cuồng vỗ tay, cảm thấy Mã Lôi là một cái rất đáng gờm tướng lĩnh, hắn có thể lấy giác ngộ như vậy làm việc. như vậy hắn sao là lãnh tụ, đến cùng ai còn có thể trở thành lãnh tụ đâu? Mã Lôi không có cái kia Mã Đằng tiên tiên tính ưu thế, nhận vô số cái Mông Cổ Đế quốc đại lão đủ loại duy trì, Mã Lôi chỉ là bằng vào chính hắn tinh thần năng lực cùng đủ loại nhiệt tình tâm, cực nóng năng lực đi bảo hộ lấy nhân sinh của mình. Cái này Mã Lôi hắn những làm này nhận lấy vô số người kính ngưỡng, cảm thấy đây là một cái rất đáng gờm ra hỏa, thành tựu không ít phi phàm chuyện. Chương 498, Phong Hỏa liền 3 tháng chương 498, Phong Hỏa liền 3 tháng toàn bộ Xích Bích thành người đều bắt đầu lâm vào một loại không hiểu tinh thần quắc thước trạng thái, bọn hắn rõ ràng chính mình sắp đi hướng một trận cùng Đồ Mạt Lộ cùng Tần Vũ đối kháng, kia là một trận gió tanh mưa máu, không ai có thể ở chỗ này chỉ lo thân mình, bọn hắn tất cả mọi người biết chiến trường chân chính chính là một cái sắp không quyết tử người chiến trường, cái kia hai vị đế quốc song sát bọn hắn tại bao. Lâu thời gian bên trong chiến đấu qua vô số lần, đều đã tổn thất qua vô số binh sĩ. Toàn bộ tử vong đại quân trải qua vô số lần xung kích cùng đổ sát, bọn hắn trải qua vô số lần gây dựng lại, còn có đủ loại làm hao mòn, Mã Lôi hắn chưa từng có tiến hành qua lùi bước. Hắn vẫn như cũ đi tới bây giờ cái này đường ngay phía trên, người chung quanh đều đối hắn tràn đầy khát vọng, cho rằng Mã Lôi có thể dẫn bọn hắn đi hướng một cái đặc biệt không dậy nổi huy hoàng. Nhưng là Mã Lôi hắn chưa từng có từng nói như vậy, hắn chẳng qua là cho rằng đám người kia sẽ cho chính mình một cái tốt trưởng khống thiên hạ dục vọng. Mã Lôi hắn mặc dù suy nghĩ trong lòng toàn bộ đều là một chút quyền lợi cùng địa vị, hắn dù sao muốn trở thành một cái đỉnh cấp quân thiệt, trở thành chấp trưởng toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên một cái cường đại hoàng đế, nhưng là hắn chưa từng có bất kỳ chịu thua. Hắn trong mồm nói tất cả đều là nhân nghĩa đạo đức, hắn mong muốn lấy chính mình nhất là hiền lành, nhất là chất lượng tốt một chút năng lực đến nhường vô số người tôn trọng hắn, những làm này cũng làm cho hắn trực tiếp thu hoạch số lớn cường giả, theo hắn cùng một chỗ vào Nam ra Bắc. Bây giờ bọn hắn đối mặt Tần Vũ thời điểm, Mã Lôi trong lòng của hắn vẫn là có nhất định cơ duyên xảo hợp, hắn mong muốn đi lấy loại phương thức này đến cải biến bây giờ loại này bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn mong muốn lấy loại phương thức này đến sáng tạo ra một cái tương đối mới lạ đời người. Mã Lôi hắn xuất ra một thanh loan đao, chỉ vào thương khung sau lưng đám kia các tướng sĩ đều đang điên cuồng sách gào hét. Mã Lôi hắn nam nhân này tại Xích Mích thành trước thể qua cùng mình đằng huynh đệ này nhóm sẽ cùng tồn vong, Tần Vũ hắn trên chiến trường chém giết nghiêm trọng, hơn nữa thảm thiết khiến người ta cảm thấy thống khổ bất an. Nhưng là Mã Lôi chưa từng có loại này tinh khí thần nhi, hắn biết dưới tay đám người kia nếu là không đem những này tuyệt đối chiến tranh ưu thế cho thể hiện đi ra lời nói, bọn hắn sớm muộn sẽ bị đào thải. Bây giờ Mã Lôi hắn đối với chung quanh mấy người này nói rất rõ ràng, bọn hắn những nhân vật này trên chiến trường liền cái này Tần Vũ cũng không có cách nào chống lại lời nói, như vậy tương lai còn thế nào tại trong thảo nguyên những đại quân này phiệt trước mặt đến đặt chân. Đến lúc đó liền xem như bọn hắn thật sự có thể kéo dài hơi tàn tại thảo nguyên phía trên, chỉ sợ sớm đã bị đủ loại bài xích trở thành một cái đặc biệt suy nhược quân thiệt. Lúc kia bị đào thải mới là tất nhiên, Mã Lôi hắn đốt lên một điếu thuốc lửa, chung quanh đám người kia điên cuồng bắt đầu luyện đao kiếm, sau lưng bọn này tử vong các đại quân đều là đi theo Mã Lôi cùng một chỗ chém giết qua, đánh thiên hạ, đánh các loại chiến trường thời điểm để lại cường giả. Bọn hắn không có một người sẽ cảm giác được sợ hãi, bọn hắn đều hừng hực khí thế, nuôi lên đầu của mình, giống như là một cái ma thú đồng dạng. Cảm giác được đám người này sát khí về sau, Mã Lôi không khỏi phá lên cười, xem ra đám người kia vẫn là một đám tương đối mạnh cứng rắn ra hỏa, căn bản không có bất kỳ lùi bước tâm, đây mới là một chút cường giả đi. Mã Lôi hắn nhìn xem Xích Bích thành kia trên tường thành, phía trên là máu tươi nhuộm đỏ. Hơn nữa cái này tọa lạc ở toàn bộ lớn Tây Bắc biên giới hùng tráng nhất một cái thành thị, cơ hồ là Mã Lôi hắn qua nhiều năm như vậy cảm nhận được nguy hiểm nhất một vị trí. Mã Lôi hắn chưa từng có e ngại qua các loại tử vong. Hắn chẳng qua là không muốn tùy tiện chết đi, hắn không muốn lấy đủ loại tùy tiện lý do chết đi, hắn chỉ điểm Giang Sơn, sôi sục văn tự, sau lưng bọn này tử vong đại quân đều mặc cho hắn nhẹ tiền, hơn nữa đều mặc cho hắn tùy tiện cho chỉ huy. Toàn bộ thiên hạ đều trào lên tới trình độ nhất định, cái kia Mã Lôi hắn tựa như là một cái ma thú đồng dạng, hắn lúc này chỉ huy quân đội của mình bắt đầu không ngừng rút đao, loại kia đằng đằng sát khí dáng vẻ, nhường toàn bộ chiến trường đều biến có chút kinh khủng như vậy. Liên tại bọn hắn tất cả mọi người coi là trận chiến đấu này sẽ duy trì liên tục thật lâu thời điểm, một người đàn ông hắn lao đến, đây là Đồng Kiệt Vũ. Hắn cái này bộ đội bắt đầu vòng thứ nhất công kích, Mã Lôi dưới tay mấy cái hán tướng cũng đều bắt đầu điên cuồng đứng lên, bọn hắn đều là một chút mạnh mẽ dũng sĩ. Lúc này Mã Lôi hắn thú bị nhốt du đấu đồng dạng dẫn đầu thẳng hướng phía trước nhất Đồng Kiệt Vũ, hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới một cái đã không có bất kỳ đường lui nào người, hắn sẽ buộc phát ra dạng gì kinh người tiềm lực. Mã Lôi hắn xem như Mông Cổ Đế quốc một cái đỉnh cấp quân thiệt, hắn hiện nay đã tưởng tượng tới chính mình sau khi chết lại nhận dạng gì vũ nhục, hắn hiểu được trận này chiến bại chính là vì hắn mang đến. Nếu là hắn lùi bước, làm một cái đạo binh có thể sẽ càng thêm sỉ nhục. Cho nên Mã Lôi hắn mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp điên cuồng đổ sát đi qua. Đồng Kiện Vũ nhóm này bộ đội cơ hồ đã trợn tròn mắt, bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này cháy bỏng một phen đả kích, một nhóm lớn quân đội trực tiếp giết tới, thi thể bay tứ tung, máu tươi chảy ngang, trước mắt kia một đám gia hỏa bị tại chỗ chặt đứt đầu lâu. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn tận mắt chính mình vừa mới còn cùng một chỗ Đàm Tiếu Phong thanh huynh đệ bị tại chỗ chém chết, đây mới là một cái thảm thiết cục diện. Loại này gần như hủy diệt tính đả kích nhường Đồng Kiện Vũ trong lòng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng là hắn dù sao sáng tạo qua vô số cái sinh tử tồn vong biên giới, hắn lúc này nếu là có bất kỳ lùi bước, đều chứng minh hắn cũng không phải là năm đó cái kia Đồng Kiệt Vũ. Cho nên trong chớp mắt hắn khiêng một thanh tam xoa kích, mạnh mẽ cùng đối diện nam nhân kia giao thủ. Mã Lôi hắn cũng là không cam lòng yếu thế, Mã Lôi hắn trải qua vô số lần vật lộn về sau, hắn đã thể hiện ra một cái kinh người lực bộc phát, mạnh mẽ đem Đồng Kiệt Vũ trực tiếp đạp bay ra ngoài, Đồng Kiệt Vũ hắn nguyên bản liền sẽ bị ngựa đạp mà chết. Nhưng là hắn bởi vì chính mình loại kia đặc biệt tốc độ nhanh trực tiếp trở mình lên ngựa, giành lấy một người chiến mã, né tránh cái này nguy cơ chí mạng. Đồng Kiệt Vũ biết trận chiến đấu này cơ hội là không có cách nào thắng lợi. Thế là hắn giục ngựa giơ roi hướng thẳng đến phía sau lách đi qua, hắn chỉ có thể để trốn phương thức đến tiến hành trận này tội ác kết thúc, trong lòng của hắn cuồng loạn không thôi, đã đánh mất nhất định uy hiếp, hắn thống khổ bất an nhưng lại thật sâu buồn ngủ. Một số thời khắc loại đả kích này là chí mạng, có nhiều thứ loại này hủy diệt cũng là cực đoan để cho người ta khó có thể chịu được. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn đã đem chuyện này làm được vị trí này, không ai có thể đi trách cứ người ta Đồng Kiện Vũ. Bởi vì cái kia Mã Lôi thế nhưng là toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên cái này to lớn đế quốc bên trong một cái trăm năm khó gặp thiên tài gia hỏa. Lúc này vị này Mã Lôi hắn cảm nhận được cuộc đời mình huyên áo, người chung quanh đang hô hoán lấy cái gì, hắn đã không biết. Dù sao trận chiến đấu này đúng là thắng lợi, bọn hắn ngăn cản lại người ta Tần Vũ đợt công kích thứ nhất. Đây là một trận đỉnh cấp thắng lợi. Chương 499, dần vào giai cảnh chương 499, dần vào giai cảnh Mã Lôi hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa kia một cỗ sát khí ngất trời đang không ngừng thổi qua đến, hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy đám người này thật là quên hết tất cả, mỗi người đều đang hướng phía hắn điên cuồng reo hò, thậm chí ôm lấy cánh tay của hắn, đem hắn trực tiếp từ trên ngựa giơ lên, đem hắn ném về bầu trời. Mã Lôi hắn cái này một vị đỉnh cấp chiến thần tại thời khắc này rốt cục cảm nhận được trở thành một người tướng lãnh đến cùng đến cỡ nào sảng khoái, bởi vì hắn làm cái này nguyên soái nhiều năm như vậy chưa từng có nhận qua dạng này một cái bào chế, bọn họ cũng đều biết chính mình là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới tại Mã Lôi xuất lĩnh phía dưới lại có thể để bọn hắn lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần mình cùng cái kia Tần Vũ quân đội tới một trận 55 mở, thậm chí nói cuối cùng đem cái kia Tần Vũ dưới tay đỉnh cấp đại tướng Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho lật đổ trên mặt đất. Đồng Kiện Vũ nhận lấy loại này kết xù đả kích cũng sớm đã không chịu nổi, đồng thời bắt đầu không ngừng rút lui, tổn thương thảm trọng, đây là một cái hủy diệt tính đả kích. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn biết rõ chính mình bây giờ đi hướng vị trí này. Mã Lôi hắn cũng là một cái người sống sờ sờ. Mặc dù hắn từng tại toàn bộ Mông Cổ đế quốc là một cái tương đối không được chào đón hải tử, hắn là một cái qua thời quý tộc. Nhưng là hắn thông qua chính mình một phen năng lực cuối cùng từ từ đi hướng một cái đỉnh cấp quân phiệt vị trí, trong tay hắn kia quân sĩ binh đều là hắn từng bước một mời chào tới, những người này đều là một chút tử tù hay là căn bản không có bất kỳ dựa vào người, bọn hắn trên chiến trường có thể phát tán ra bản thân liều lĩnh tử vong thái độ. Đám người này là khó khăn nhất lấy thu thập, nhưng là người ta Mã Lai học thật làm được, hắn không nghĩ tới đám người kia tại tự hạn chế về sau một cái khẩn yếu con đầu, lại có thể cùng hắn cùng đi hướng đời người nhất quang mang vạn trượng thời khắc. Mã Lôi hắn nở nụ cười, người chung quanh đem hắn cùng một chỗ mang lên thành trì bên trong, hắn lao ca Mã Đẳng cũng tới nên đón Mã Đẳng. Hắn có chút lệ nóng doanh trọng, trước đó hắn coi là cái này tiểu đệ chẳng qua là đồ có kỳ danh, chỉ có nó biểu, tử vong của hắn đại quân chẳng qua là một chút lý do thoái thác mà thôi, không nghĩ tới tại chiến trường chân chính phía trên vậy mà cũng có thể đánh ra một chút khẩn yếu trước mắt. Đối mặt Tần Vũ loại này bức hiếp tính công kích, lúc này Mã Đẳng hắn đã cảm giác được bọn hắn tất cả binh sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, cái này Mã Lôi hắn tận lực, hơn nữa lúc này Mã Lai trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn trên chiến trường công kích trước nhất, hơn nữa lại còn có thể sống trở về, đây đã là một cái chiến tranh trong lịch sử kỳ tích. Mã Đẳng hắn cười lớn nhường dưới tay mình người thật tốt dàn xếp đệ đệ của mình. Mã Lôi hắn bị nhấc vào trong phòng, bị một số người trực tiếp dùng đủ loại cồn còn có đồ vật thanh tẩy một lần. Mã Lôi trên thân thể hắn có đủ loại máu tươi, còn có đao sắc bén vết cắt, loại cục diện này để bọn hắn cảm giác được thật sâu không thể làm gì. Mã Lôi tại thụ thương nghiêm trọng như vậy thời điểm, trong mồm còn một mực hô hào Tần Vũ, hắn hy vọng có thể Tần Vũ một lần cuối cùng đại chiến. Hắn biết Tần Vũ hắn không có khả năng tùy tiện lùi bước, trận chiến đấu này sẽ tại không lâu sau đó duy trì liên tục tiến hành một trận gió tanh mưa máu, đang không ngừng thủy triều bên trong đánh là phá thành mà nhỏ. Có người bọn hắn rất rõ ràng trận chiến đấu này đến cùng sẽ kéo dài tới bao lâu về sau. Chiến đấu sẽ quét sạch một người tâm tư, cũng biết cải biến một người nội tâm trạng thái. Nhưng là những vật này căn bản không cải biến được một người trên chiến trường thái độ, bọn hắn sẽ ở vô tận trong chiến đấu thể hiện ra chính mình đấu trí. Có người bọn hắn đang suy tư tiếp xuống đối sách. Nhưng là người ta Mã Lôi đã đưa ra một con đường sáng, chiến trường chân chính không cần bọn hắn đi giải thích, cũng không cần bọn hắn đi dùng đủ loại ý nghĩ đi ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ cần đánh liền tốt, đây là người ta Tử Vong Đại Quân cho tới nay tuân thủ tín điều. Nếu là bọn họ đám người này không lấy tội là tuyệt, chiến năng lực đi cải biến trận chiến đấu này lời nói, chỉ sợ hết thể đều sẽ vô cùng hỗn loạn. Trận chiến đấu này đã đạt tới một cái tinh phong huyết mưa trình độ. Có người sẽ tin tưởng, có người lại không thể tin được trận này hỗn loạn thật là làm cho người cảm giác được thật sâu khó có thể tin. Mà nhưng vào lúc này Mã Lôi hắn đi hướng một cái cực đoan, hắn biết do chính mình thực lực này, trận chiến đấu này đã đạt tới một cái rất trình độ kinh người. Dù sao có người bọn hắn minh bạch lúc này Mã Lôi đã hạ tràng. Mặc dù hắn không có chết, nhưng là hắn đang chỉ huy tác chiến lúc sau đã không có loại này lang bạt kỳ hồ năng lực. Nhưng là hắn lao ca Mã Đẳng nhận lấy lần này vậy chuyển tay. Mã Đẳng hắn tin tưởng có lúc một người hắn sẽ đi hướng một cái cực đoan, mới sẽ ý thức được mình rốt cuộc nên làm những gì, hắn hiểu được chiến trường chân chính không có nghĩa là bọn hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng là bọn hắn hết thảy mọi người nhất định phải nỗ lực tuyệt đối cố gắng, cái này mới là tốt nhất một cái kết quả. Mã Đẳng quân đội của hắn bắt đầu không ngừng gào thét. Cái này một chi bộ đội bọn hắn chuẩn bị nên đón người ta đường tam pháo công kích, một vòng trước chiến tranh khiến cho bọn hắn tổn thất tới rất nhiều binh sĩ. Mà bây giờ Đồng Kiện Vũ hiện tại trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới cái này Mã Lôi quân đội vậy mà có thể tăng lên nhanh như vậy. Tại loại chiến trường này phía trên hắn lại còn sẽ không chết, đường tam pháo hắn làm nhiều năm như vậy sự tình, cũng sớm đã choáng váng, hắn không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà lại chạy trốn tới dạng này một cái tình huống phía dưới. Hắn biết Đồng Kiện Vũ là cái gì trình độ, là một cái rất cường ngạnh người, trên chiến trường cơ hội là sẽ không dễ dàng chết đi cùng thụ thương, không nghĩ tới lại bị cái này Mã Lôi đánh là chạy trối chết, đường tam pháo trong lòng cũng có một chút trên dưới nói thầm, suy nghĩ cái này Tử Vong Đại Quân thật sự có cường đại như vậy sao? Thế là Đường Tam pháo giơ lên một cái chùy sắt lớn cùng chung quanh mấy người cùng một chỗ giận giống lên, bọn hắn muốn hướng về phương xa tiến hành công kích, muốn đem cái kia Cố Lên hoàn toàn cho xé rách, muốn cùng cái kia Mã Lôi một lần va chạm, nhưng là hắn phát hiện Mã Lôi hắn đã nghỉ ngơi. Hiện nay hắn cùng cái kia đánh nhau chính là gọi là Mã Đằng người, Mã Đằng hắn cũng không phải một người bình thường, từ nhỏ ăn trâu người nghịch ngợm loại chuyện này đã nghe nói, Đường Tam pháo hắn trực tiếp giết một con trâu, ăn một miếng cái kia sinh trâu lá gan thật là khó ăn. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không, cái này Mã Đằng hắn từ nhỏ là một cái quái gì ăn cái gì ra hỏa. Ăn thứ gì đều ăn những cái kia đặc thù mới đưa đến hắn có thể ăn cái này trâu lá gan. Bằng không loại vật này là người có thể ăn sống đi xuống sao. Lúc này Đường Tam pháo cũng không muốn đi nói thêm cái gì, hắn duy nhất có thể làm chính là lấy chính mình thực lực tuyệt đối đi nghiền ép người kia, đem hắn đổ nhào trên mặt đất, đồng thời nhường hắn căn bản đứng không dậy nổi. Đây mới là một cường giả dáng vẻ, mới là một cường giả tuyệt đối hình thức. Toàn bộ chiến trường phong vân biến ảo, hơn nữa đã đạt tới một cái rất nguy hiểm cảnh giới. Một đám người đều đang đợi đợi một cái cơ hội.